Chương 57, thật coi hắn Lục Thanh Huyền là bùn nặng không thành. Chương 57, thật coi hắn Lục Thanh Huyền là bùn nặng không thành. Giữa thiên địa, yên tĩnh như chết. Kia cố ép tới người thở không nổi diệt thế bị áp, tính cả trên trời cao cự thủ, cùng nhau tan thành mây khói. Một sợi dương quang xuyên thấu tầng mây, vừa lúc chiếu vào Lục Thanh Huyền tấm kia không hề bận tâm trên mặt, cho hắn độ lên một tầng màu vàng kim nhạt hình dáng, càng thêm lộ ra cao thâm mặt chắc. Tất cả mọi người còn ngửa đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua giữa không trung, cái kia bị bóp nát trái tim, lại bị một chỉ điểm nát thần hồn đại thừa lão tổ. Một đời đại thừa, cứ thế mà chết đi. Chết được như thế. Qua loa. Trước một khắc, còn chấp trưởng sinh sát, luôn xuất phát thủy, xem chúng sinh làm kiến hôi. Sau một khắc, liền như vậy vẫn lạc. Cái này tương phản to lớn, làm cho tất cả mọi người đại não đều lâm vào đình trệ. Đúng lúc này, kia áo đen thân ảnh chậm rãi quay người, hướng phía Lục Thanh Huyền có chút không lời, liền lần nữa dung nhập hư không bên trong. Đến vô ảnh, đi vô tung. Cái này cung kính lễ tiết, hoàn toàn nhường tất cả Thanh Sơn Tông đệ tử hưng phấn. Sống. Còn sống. Chúng ta còn sống. Lao tổ uy vũ. Lao tổ vô địch. Bọn hắn rung động, cũng tương tự kiêu ngạo lấy, tự hào lấy. Cái gì đại thừa lão tổ? Tại trưởng thượng tổ trước mặt, bất quá là gà đất chó sành. Người áo đen kia là ai? Không biết rõ. Nhưng này không quan trọng. Trọng yếu là, loại kia có thể miểu sát đại thừa kinh khủng tồn tại, lại đối lão tổ cung kính như thế. Điều này có ý vị gì? Ý vị này lão tổ xa so với bọn hắn tưởng tượng, còn cường đại hơn vô số lần. Trong đám người, Trần Khắc chống trường kiếm, miệng lớn thở phì phò. Hắn nhìn qua trên đỉnh núi Lục Thanh Huyền, thân thể bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Có lão này tổ, lo gì tông môn không thịnh hành. Mà Sở Dương đứng tại chỗ, thân thể có chút cứng ngắc. Vui mừng như điên có, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn cùng tò mò. Sư phụ, rốt cuộc là người nào? Hắn nhớ tới mới gặp lúc, sư phụ tiện tay liền lấy ra tuyệt phẩm linh dược, Long huyết tôi thể thần chi. Liền nghĩ tới vừa rồi cái kia liền đại thừa tu sĩ đều không thể phát giác, đồng thời có thể nhất kích tất sát kinh khủng tồn tại, tại sư phụ trước mặt lại như là tôi tớ. Một cái có thể khiến cho đại thừa ba tầng, thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả làm hộ vệ người. Một cái ý niệm trong đầu, nhường Sở Dương toàn thân rung động. Thượng giới, chẳng lẽ sư phụ là trong truyền thuyết theo cao hơn cấp bậc dưới thế giới đến rèn luyện thánh nhân dòng dõi, hoặc là cái nào đó bất hủ đạo thống thánh tử? Loại này xáo lộ hắn thực sự nhìn qua nhiều lắm, chỉ có dạng này khả năng giải thích sư phụ sâu không lường được, khả năng giải thích vì sao hắn xem đại thừa như không, khả năng giải thích vì sao bên cạnh hắn sẽ có khủng bố như thế người hộ đạo. Sở Dương trái tim cuồng loạn lên. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Lục Thanh Huyền cong ngón đúng ra, Liễu Sơn Hà chữ vật giới chỉ liền bay vào lòng bàn tay của hắn. Thần niệm thăm dò vào, Lục Thanh Huyền lông mày hơi nhíu. Không hổ là tung hoành Trung Châu vạn năm lão quái vật, vốn liếng cũng là rất phong phú. Lục Thanh Huyền lập tức đem chiếc nhẫn thu vào, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Trung Châu phương hướng. Ly Châu chi địa, trung quy là quá nhỏ. Liêu gia một lần lại một lần phái người đến đây, theo Liêu Tuyển tới Liêu Vân ba người, lại đến vị này đại thừa lão tổ Liêu Sơn Hà. Thật coi hắn Lục Thanh Huyền là bùn nặng không thành. Ngồi chờ chết, xưa nay không là thói quen của hắn. Trước kia thực lực không đủ, lười nhác so đo, tùy ý bọn hắn nhảy nhót mấy lần. Nhưng bây giờ, ảnh thực lực tại cái này giới, ngoại trừ một chút nửa chết nửa sống lão tổ, chỉ sợ đã khó có địch thủ. Có chút sổ sách, cũng nên tự thân tới cửa tính toán. Liêu gia Lục Thanh Huyền ánh mắt thâm thúy mấy phần, một hai lần, lại mà tam địa gây chuyện, là thời điểm để các ngươi trả giá thật lớn. Với bạn, là thời điểm đi đến thử Liễu Ngộng giao vị này tiên mệnh chi nữ hương vị. Đương nhiên đây cũng là vì tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, vạn bảo các vị kia chưa gặp mặt tiên mệnh chi tử. Ly Châu mảnh này hồ nước, đã nuôi không ra chân long. Muốn tìm tới càng nhiều tiên mệnh chi tử từ trên người bọn họ hao lông dê, nhất định phải tiến về Trung Châu kia phiến càng rộng lớn hơn thiên địa. Nghĩ đến hệ thống, Lục Thanh Huyền tâm thần hơi động một chút. Hồi tưởng lại trước đó kinh lịch, lại phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Lúc trước đối mặt Sở Ly, gần là đối với vừa mới câu miệng thần phục, hệ thống ban thưởng liền đã đến sổ sách. Về sau đối mặt Diệp Phàm yêu hoàng truyền thừa, hắn cũng chỉ là nhường Diệp Phàm chạy trốn, cũng không chân chính ngăn cản Diệp Phàm đến tiếp sau lần nữa tiến vào, có thể yêu hoàng truyền thừa ban thưởng nhưng như cũ cấp cho, đồng thời không có thu hồi. Hệ thống này dường như cũng không hoàn toàn tuân theo cấp đoạt cơ duyên cứng nhắc quy tắc. Phán định của nó càng có khuynh hướng một loại khái niệm bên trên mạnh mẽ bắt lấy cùng hào đoạn. Chỉ cần tạo thành tư tưởng bên trên nhận biết, dù chỉ là tạm thời, ban thưởng liền sẽ đúng chỗ. Trước đó không có nghĩ lại, bây giờ nghĩ lại hệ thống này đối với mình thật đúng là thật không tệ. Không hổ là cường thủ hào đoạn hệ thống, quả nhiên đủ bá đạo. Lục Thanh Huyền trong đầu lại xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Nếu như mình có thể tìm tới một nhóm lớn tiên mệnh chi tử, sau đó cho bọn họ chút chỗ tốt, thì như nói bảo hộ tu luyện, khỏi bị ngoại địch xâm lấn, trợ giúp bọn hắn thu phục luyện hóa cơ duyên, để bọn hắn cam tâm tình nguyện vì chính mình đi tìm kiếm các loại cơ duyên, sau đó nộp lên. Chính mình chỉ cần ngồi phía sau màn, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch ban thưởng. Về phân chia, cái gì? Hắn Lục Thanh Huyền lớn như thế yêu bảo vệ bọn hắn, không có tìm bọn hắn đòi bảo hộ phí cũng không tệ rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một hùng vĩ tư tưởng, cần chậm rãi thực hiện. Dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là trước bước ra bước đầu tiên, tiến về Trung Châu. Thực lực đầy đủ sau, hắn Lục Thanh Huyền trong mắt coi như dung không được một chút hạt cát. Có thủ không báo, trắng đêm khó ngủ. Đúng lúc này, Tô Thanh Nhan ôm Bạch Linh đi vào Lục Thanh Huyền trước người, huyện chuyển hạ bái. Sư tôn, đệ tử hộ giá tới chậm, mời sư tôn trách phạt. Trong ngực bạch hổ con non dò ra lông xù cái đầu nhỏ, một đôi màu xanh lam con mắt tò mò đánh giá Lục Thanh Huyền, mại thanh mại khí ngao ô một tiếng. Cái này âm thanh mềm nhu tiếng kêu, trong nháy mắt hòa tan đỉnh núi túc sát chi khí. Lục Thanh Huyền nhìn về phía Tô Thanh Nhan trong ngực cái kia đã không thể xưng là mèo con bạch hổ trên thân. Nguyên bản điêu luyện mạnh mẽ bạch hổ thần thú, bây giờ bị nuôi đến tròn trịa sung mãn, trên bụng thịt mềm đều nhanh muốn rủ xuống, rất giống một cái tuyết trắng cọp lông đoàn. Lục Thanh Huyền vươn tay, ở đằng kia mập phì đầu hổ bên trên vuốt vuốt, xúc cảm cực dai. Bạch Linh đều sắp bị ngươi dưỡng thành heo. Tô Thanh Nhan mặt đỏ lên, ta đây không phải sợ hải tử bị đói sao? Ha ha ha, ngươi làm được rất tốt. Lục Thanh cười nói, khen ngợi ngươi còn đến không kịp, nói gì trách phạt. Trong dự đoán trách cứ không có đến, ngược lại là ôn hòa khích lệ. Sư tôn, vẫn là ôn nhu như vậy. Bất luận đối mặt kinh khủng bực nào địch nhân, bất luận triển lộ ra như thế nào bá đạo thủ đoạn, nhưng khi hắn đối mặt chính mình lúc, vĩnh viễn là cái kia sẽ cười ôn hòa, xoa nàng đầu sư tôn. Loại này cực hạn tương phản, nhường trong nội tâm nàng đối Lục Thanh Huyền sùng bái cùng ỷ lại, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Lục Thanh Huyền nhìn xem Tô Thanh Nhan trong mắt tình cảm quân quý, nhưng trong lòng không tự chủ được nhớ tới liên quan tới nàng tương lai. Chương 58, Vang Sơn Nữ Đế. Chương 58, Vang Sơn Nữ Đế. Tại Tô Thanh Nhan ngày sau tiến về Trung Châu lịch luyện lúc, đặc thù thể chất bị Trung Châu bát đại thế gia một trong Lý gia phát giác. Thế giới này bát đại thế gia, nhìn như là hạ giới đỉnh tiêm thế lực, kỳ thực phía sau đều cùng thượng giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, là thượng giới một ít đạo thống xếp vào tại giới này quân cờ, phụ trách là thượng giới vơ vét tài nguyên cùng thiên tài. Lý gia chính là thượng giới một cái nhị lưu thế gia phụ thuộc. Bọn hắn đã sớm nhận được thượng giới bản gia mệnh lệnh, tại hạ giới tìm kiếm một cái nắm giữ tiên thiên đạo tâm lưu ly thể đồng thời trên thân mang theo một khối tinh chữ ngọc bài nữ tử. Mà Tô Thanh Nhan chính là bọn hắn tìm kiếm mục tiêu. Làm nàng bị Lý gia tìm tới sau, trực tiếp được tôn sùng là thánh nữ, địa vị tôn sùng, tài nguyên vô hạn. Nhưng một cái giá lớn lại là đã mất đi tự do, trở thành Lý gia hiến cho thượng giới bản gia một vị thiên kiêu lô đỉnh. Đương nhiên, nguyên tắc bên trong Tô Thanh Nhan tâm cao khí ngạo, tự nhiên không chịu khuất phục. Có thể về sau, làm nàng nghe nói chính mình sư tôn Lục Thanh Huyền bị Diệp Phàm chém giết tại Thanh Huyền Tông trước sơn môn tin tức sau, mất hết can đảm. Không gì đau lòng bằng tâm chết. To lớn bi thống nhường nàng tự tay chặt đứt tất cả thơ tình, đạo tâm hoàn toàn băng phong, từ đây thế gian lại không Tô Thanh Nhan, chỉ có một vị tuyệt tình tuyệt ái băng sơn nữ đế. Mà nàng cũng là toàn bộ phần thiên vạn vực bên trong đặc thù nhất thiên mệnh chi nữ, cũng không có bị Diệp Phàm thành công nhận lấy, ngược lại là song cường người thiết lập, tại thư hữu trong lòng đối nàng yêu thích thậm chí vượt qua chính thống nữ chính, Liễu Ngọc Giao. Sau đó, Tô Thanh Nhan lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn nắm trong tay Lý gia, nghịch phạt thượng giới, cuối cùng trở thành một đời uy chấn chư thiên nữ đế, nhưng cũng cả đời cơ khổ, lại không tinh an. Lục Thanh Huyền ánh mắt rơi vào Tô Thanh Nhan tấm kia thanh lệ tuyệt luân, giờ phút này chính là bởi vì chính mình một câu mà hạnh phúc mỉm cười trên mặt. Rất khó đem trước mắt cái này lại bởi vì một câu khích lệ mà vui vẻ, sẽ đem thần thú bạch hổ dưỡng thành phì miêu thiếu nữ, cùng cái kia tương lai thần sắc băng lãnh, sát phạt quả đoán, trong mắt lại không một tia nhiệt độ băng sơn nữ đế liên hệ với nhau. Đệ tử của ta, há có thể rơi vào như vậy kết quả? Lục Thanh Huyền trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lô đỉnh, báo thủ, cơ khổ cả đời, thật sự là trò cười. Đệ tử của hắn, hắn tình nhi, nên đứng tại vạn giới chi đỉnh, quan sát chúng sinh, mà không phải trở thành người khác thành tiên trên đường một khối đá đặt chân. Về phần lý ra, Lục Thanh Huyền đáy mắt lướt qua một vệt thâm trầm quang. Con cờ này, dùng đến tốt, không chỉ có thể trở thành đối phó Trung Châu Liễu ra một thanh lưới dao, càng có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được năm đó hủy diệt Tô Thanh Nhan gia tộc không phạm. Một mũi tên trúng hai con nhạn, há không mỹ quá thay. Những cái kia lợn máu, hắn cái này làm sư tôn, tự nhiên muốn giúp nàng một khoản đòi lại. Suy nghĩ thu liễm, Lục Thanh Huyền ánh mắt theo Tô Thanh Nhan trên thân rời, quét về phía dưới trên quảng trường những cái kia trên mặt sùng kính Thanh Sơn Tông đệ tử. Chuyện hôm nay, các ngươi trung tâm hộ tông, không thể bỏ qua công lao. Truyền ta pháp chỉ, các đệ tử, thưởng thượng phẩm linh thạch trăm viên, điểm cống hiến tông môn 3000. Có thể nhập tàng kinh các tầng 2 tùy ý tuyển công pháp một quyển. Chấp sự trưởng lão, ban thưởng gấp bội. Vừa dứt tiếng, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Lão tổ nhân đức, thể sống chết hiệu trung tông chủ, thể sống chết hiệu trung lão tổ, thượng phẩm linh thạch. Đây chính là bọn hắn ngày bình thường cần làm mấy năm tông môn nhiệm vụ khả năng để dành tới tài phú. Còn có tàng kinh các tầng 2 công pháp, đều là huyền giai công pháp a. Lão tổ mới mở miệng, chính là như thế kinh người thủ bút. Trong lòng bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc, có như thế sâu không lường được, lại ra tay xa xỉ lão tổ tọa trấn. Thanh Sơn Tông tương lai chắc chắn huy diệu toàn bộ Nam lĩnh. Lục Thanh Huyền khoát tay áo, sau đó liền không tiếp tục để ý Tô Thanh Nhan sẽ xử lý tốt đến tiếp sau công việc. Loại sự tình này hắn chỉ cần nói một câu là được rồi. Đây cũng là lão tổ đặc quyền, Thanh Sơn Tông tất cả tài sản, hắn tất nhiên là có thể tùy ý phân phối. Dù cho coi trọng một vị mỹ mạo nữ đệ tử, chỉ cần hắn muốn. Lục Thanh Huyền thuận thế theo Tô Thanh Nhan trong ngực xốc lên cái kia to mọc bạch hổ. Ngao, Bạch Linh bị nắm phần gãy thì mềm, bốn cái nhỏ chân ngắn trên không trung bất lực bay này lấy, vẻ mặt mờ mịt. Sư tôn, nó còn nhỏ. Tô Thanh Nhan thấy thế, có chút đau lòng mở miệng. Lại tiểu cũng không thể như thế cho ăn. Lục Thanh Huyền ước lượng trong tay phân lượng, thần thú bạch hổ, chủ trưởng sát phạt, ngươi xem một chút nó hiện tại cái dạng này, ném ra bên ngoài nệ người, đều chưa hẳn có thể ném ra hồ đến. Bạch Linh dường như nghe hiểu Lục Thanh Huyền tại ghét bỏ nó, ủy khuất đem đầu vùi vào móng vuốt bên trong, phát ra một tiếng nhỏ xíu nghẹn nào. Tô Thanh Nhan nhìn xem sư tôn cùng Bạch Linh giải trí bộ dáng, giữa lông mày không tự giác nhiễm lên một tầng nụ cười ôn nhu. Ngoại giới do tanh mưa máu, tông môn phức tạp sự vụ, tại thời khắc này đều dường như cách xa nàng đi. Chỉ có sư tôn bên người vùng thế giới này mới là nội tâm của nàng chân chính cảng. Hai người một hổ về tới đại điện bên trong. Tô Thanh Nhan ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trong đại điện, bạch ngọc mâm tròn bên trên hai đạo huyền chuyển thân ảnh. Các nàng dường như bởi vì lúc trước chiến đấu hao hết tâm thần, giờ phút này còn tại ngủ say, hô hấp đều đặn. Tô Thanh Nhan đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, khay ngọc vẫn là nàng cố ý tìm tới, sợ sư tôn bị cảm lạnh mới an trí. Nàng muốn làm không phải cùng các nàng tranh giành tình nhân, mà là trở thành sư tôn trong tay sắc bén nhất thanh kiếm kia, kiên cố nhất kia mặt thuẫn. Chỉ cần tại sư tôn trong lòng, nàng tình nhi vị trí là độc nhất vô nhị, liền đầy đủ. Bất quá, tầm mắt của nàng rơi vào Sở Ly cùng yêu linh nhi kia thon dài thẳng tắp trên hai chân, kia bao trùm trên đó sa mỏng hàng lệnh, màu sắc như mực, nhưng lại bóng ánh sáng long lanh, chăm chú dán vào lấy ra thịt được cong, đem kia phần dịu dàng cùng lực lượng cảm giác phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, lộ ra một loại khó nói lên lời khác mỹ cảm. Thứ này dường như rất thú vị. Tô Thanh Nhan yên lặng đi lại, chuẩn bị đợi các nàng sau khi tỉnh lại, tìm một cơ hội hỏi một chút Sở Ly là từ chỗ nào có được. Có lẽ nàng cũng có thể thử một lần. Ngay tại nàng suy tư lúc, Lục Thanh Huyền thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực. Tình Nhi, đệ tử tại. Tô Thanh Nhan lập tức tập trung ý chí, cung kính cúi đầu. Vị sư dự định ít ngày nữa đem khởi hành tiến về Trung Châu một chuyến. Lục Thanh Huyền đem Bạch Linh để dưới đất, kia tiểu bàn hổ lập tức lộn nhào chạy về Tô Thanh Nhan bên chân, dùng lông xù đầu cọ lấy nàng và áo tìm kiếm an ủi. Trung Châu. Tô Thanh Nhan nào nào. Trung Châu đại lục, kia là toàn bộ hạ giới trung tâm, thiên điêu xuất hiện lớp lớp, cổ lao thế gia cùng siêu cấp tông môn san sát, thủy chi sâu, xa không phải Nam Lĩnh cái loại này xa xôi chi địa có thể so sánh. Sư tôn tại sao lại bỗng nhiên muốn đi nơi đó? Chẳng lẽ là tìm kiếm Liêu gia báo thù? Nhưng Liêu gia thật là Trung Châu bát đại thế gia, thực lực sâu không lường được. Sư tôn có thể bị nguy hiểm hay không? Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Tô Thanh Nhan không hỏi vì cái gì, cũng không có hỏi đi làm cái gì, chỉ là trả lời khẳng định. Sư tôn đi cái nào, Tình Nhi liền đi cái nào. Tốt. Lục Thanh Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đây mới là hắn đệ tử giỏi. Lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng kia bạch ngọc mâm tròn, cười nói: "Đi, hai người các ngươi còn muốn ở đằng kia vờ ngủ tới khi nào? Là cảm thấy ta không nhìn ra được, vẫn là đơn thuần cảm thấy nằm ở nơi đó rất dễ chịu, không nỡ lên rồi." Chương 59, Thiên Địa một nhà đại ái minh. Chương 59, Thiên Địa một nhà đại ái minh. Khay ngọc bên trên hai cô mỹ nhân ngủ, thân thể đồng thời cứng một chút. Sau một khắc, Sở Ly đột nhiên ngồi dậy, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn tới Tô Thanh Nhan biểu lộ. Nàng sắc thực đã sớm tỉnh, chỉ là vừa mới lao tổ cùng Tô Thanh Nhan đối thoại, nhưng nàng cảm thấy giờ phút này tỉnh lại quá mức xấu hổ, dứt khoát cứ tiếp tục giả bộ ngủ, không nghĩ tới vẫn là bị tại chỗ cho thủng. Mà bên người nàng yêu Linh Nhi thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Thoải mái duỗi lưng một cái, linh lung đường cong hiện lộ hoàn toàn. Yêu Linh Nhi ngồi dậy, không chỉ có không có chút nào ngượng ngùng, ngược lại mị nhãn như tơ nhìn thoáng qua Tô Thanh Nhan, sau đó đối Lục Thanh Huyền dịu dàng nói: "Chủ nhân, ngài cái này coi như oan uổng chúng ta. Đây không phải sợ Tô tông chủ ra mặt mỏng, chúng ta bỗng nhiên tỉnh lại, nàng sẽ thẹn thùng đi." Tô Thanh Nhan trên mặt có hơi hơi nóng. Cái này xóa đỏ hừng cũng không phải là bắt nguồn từ yêu Linh Nhi trong lời nói trêu chọc, mà là đến từ nàng giờ phút này dáng vẻ. Yêu Linh Nhi lười biếng thư triển thân thể, kia nguyên bản liền luyện chuyển đường con bị kéo rời khỏi cực hạn, sa mỏng dưới phong quang như ẩn như hiện, mỗi một cái động tác đều tự nhiên mà thành, mang theo một cỗ sâu tận xương tủy mỹ ý. Tô Thanh Nhan âm thầm kinh hãi, không hổ là Hợp Hoan tông thánh nữ, vẹn vẹn chỉ là bị sư tôn chỉ điểm mấy lần, liền đã thuế biến đến như thế hồn siêu phách lạc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong tình. Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nhìn xem các nàng hai người, ta lần này tiến về Trung Châu, rất có thể sẽ không mang các ngươi tiến đến. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ, vừa rồi còn mị nhãn như tơ yêu Linh Nhi, hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Sở Ly càng là bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thất lạc cơ hồ yếu dần xuất lai. Không giống với nam nhân, các nàng hiện tại thật là đối lao ra ỷ lại sâu nhất thời điểm, lại muốn đem các nàng lưu lại. Lao ra Sở Ly thanh âm có chút phát run, nhưng lại không biết nên như thế nào giữ lại. Yêu Linh Nhi thì trực tiếp được nhiều, trượt xuống khay ngọc, mấy bước đi đến Lục Thanh Huyền trước người, thanh âm vừa mềm lại nhu, "Lao ra, Trung Châu đường xá xa xôi, một mình ngài nhiều cô đơn nha. Trên đường nếu là không có chúng ta, ngài sẽ không tịch mịch sao?" Tay của nàng không để lại dấu vết đụng chạm lấy Lục Thanh Huyền góc áo. Lục Thanh Huyền khoát tay áo, "Sở dĩ không mang theo các ngươi đi, là có chuyện quan trọng khác giao cho các ngươi." "Nhiệm vụ?" Yêu Linh Nhi cùng Sở Ly liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. "Còn có chuyện gì, đúng sai các nàng đi làm không thể. Ta dự định tại Nam Lĩnh thành lập một cái hoàn toàn mới thế lực." Tô Thanh Nhan cũng dựng lên lỗ tai, sư tôn mỗi một cái quyết định, hiện tại cũng khả năng ảnh hưởng toàn bộ Nam Lĩnh cách cục. Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nói rằng, "Cái thế lực này, liền gọi Thiên Địa một nhà đại ái minh." Tô Thanh Nhan, Sở Ly, Yêu Linh Nhi, ba người dù là tâm tính khác nhau, giờ phút này trong đầu cũng chỉ còn lại trống rỗng. Thiên Địa một nhà đại ái minh, danh tự này nghe nó như thế nào đây? Cách cục rất lớn, khí phách rất đủ, chính là lộ ra một cố khó nói lên lời cổ quái. Lục Thanh Huyền tựa hồ đối với phản ứng của các nàng rất hài lòng, tiếp tục giải thích nói: "Tu tiên giới mạnh được yếu thua, người lửa ta gạt. Nhiều ít tu sĩ được cơ duyên to lớn, lại bởi vì không có chỗ an toàn luyện hóa, bị người khác chặn giết, thân tử đạo tiêu. Lại có bao nhiêu người bị cửu gia truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Ta muốn thành lập cái này đại ái minh, chính là một cái chỗ tránh nạn, một cái cảng. Bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi đến từ phương nào, chỉ cần ngươi gặp nạn, chỉ cần ngươi bị đuổi giết, chỉ cần ngươi cần một chỗ an ổn luyện hóa cơ duyên, đại ái minh đều có thể vì ngươi cung cấp che chở. Chúng ta muốn làm, chính là trợ giúp tất cả cần trợ giúp tu sĩ." Vừa dứt tiếng, trong điện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tô Thanh Nhan trước hết nhất kịp phản ứng, rung động sùng bái nhìn xem sư tôn. Sư tôn mang trong lòng càng như thế rộng lớn. Hắn nghĩ không phải xưng bá một phương, không phải độc chiếm tài nguyên, mà là muốn vì cái này tàn khốc tu tiên giới mở một phương tịnh thổ, che chở những cái kia dãy rủa cầu sinh kẻ yếu. Đây là như thế nào nhân đức, như thế nào lòng dạ. Sở Ly cùng Yêu Linh Nhi cũng lấy lại tinh thần đến, các nàng xem hướng Lục Thanh Huyền ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Trước đó các nàng kính hắn, sợ hắn, ỷ lại hắn, là bởi vì cái kiên nện đúng chắc thực lực cùng ép buộc uy hiếp. Về sau thấy lão gia cũng là chân tâm vì bọn nàng nỗ lực, biết mình sâu cạn, dứt khoát liền hoàn toàn đi theo lão gia. Nhưng bây giờ trong lòng các nàng dâng lên chính là một loại phát ra từ phế phủ kính ngưỡng. Thì ra lão gia trong lòng lại tàng lấy như thế hùng vĩ nguyện cảnh. Sư tôn thật sự là quá nhân đức, Tô Thanh Nhan từ đáy lòng cảm thán nói. Sở Ly càng là cảm động đến hốc mắt phím hồng. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ của mình cũng là dạng này tín nhiệm chính mình, tín nhiệm chính mình nhất định có thể trở thành tuyệt thế thiên tiêu, trở thành tu sĩ đại năng, che chở Sở gia. Có thể càng như vậy chân thành tín nhiệm, lại làm cho nàng rất cảm thấy áp lực, nhất là tại gia nhập Thanh Sơn Tông sau, kiến thức từ khác nhau địa phương không ngừng hiện lên tiên tiêu học kiệt, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình, không dám đi đối mặt, không dám đi gánh chịu. Nhà vốn là ấm áp cảng, lại làm cho nàng không dám tùy tiện đình chỉ cảng, chỉ có thể ở vô ngần trên biển mê mang đồ bền. Mà bây giờ, nàng lại một lần cảm nhận được tín nhiệm. Đây có lẽ là nàng hướng phụ mẫu chứng minh bọn hắn vĩ đại thời điểm. Sở Ly trịnh trọng quỳ rạp xuống đất, thanh âm kiên định, "Sở Ly, định không phụ lao ra hy vọng." Yêu Linh Nhi cũng thu hồi ngày thường mỹ thái, thần sắc trang nghiêm quỳ xuống, "Đa tạ chủ nhân tín nhiệm, biết ta sâu cạn. Linh Nhi, định đem hết khả năng là đại ái minh góp một viên bạch." Lục Thanh Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, đưa tay hư nâng các nàng từ dưới đất nâng lên. "Rất tốt." Hắn nhìn về phía Tô Thanh An, "Tình Nhi, ngươi là Thanh Sơn Tông tông chủ, bên ngoài vẫn cần chấp trưởng tông môn. Nhưng đại ái minh thành lập, ngươi có thể vận dụng Thanh Sơn Tông tất cả tài nguyên, toàn lực ủng hộ các nàng." "Đệ tử tuân mệnh." Tô Thanh Nhan không chút do dự đáp ứng. Sau đó, Lục Thanh Huyền cổ tay khẽ đảo, ba cái nhẫn chữ vật ném Sở Ly cùng Yêu Linh Nhi. "Đây là Liễu Sơn ba cái kia lão gia hỏa nhẫn chữ vật, đồ vật bên trong, các ngươi tùy ý sử dụng, coi như là đại ái minh tài chính khởi động. Đây chính là ba vị luyện hư kỳ đại năng toàn bộ thân gia. Một vị luyện hư tu sĩ cất giữ, cũng đủ để cho Ly Châu còn sót lại 6 đại tông môn điên cuồng. Mà bây giờ, ba vị luyện hư đại năng vẫn là đến từ Trung Châu bát đại thế gia, bọn hắn nhẫn chữ vật khẳng định càng thêm phong phú." Sở Ly tay run run, thần thức dò vào trong đó một cái, trong nháy mắt liền bị trong đó trồng chất như núi linh thạch, pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo cho cả kinh hít sâu một hơi. Bên trong tài phú, chỉ sợ đủ để mua xuống một cái Thanh Sơn Tông. Yêu Linh Nhi cũng nhìn thoáng qua sau, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hãi nhiên. "Cái này, lao ra, cái này quá quý giá." Sở Ly bưng lấy chiếc nhẫn nói rằng. Cầm Lục Thanh Huyền lạnh nhạt biểu thị, "Tiền tài chính là vật ngoài thân, dùng tại đúng địa phương mới có giá trị. Các ngươi phải làm, là mau chóng đem đại ái minh giá đỡ dựng lên đến, đem thanh danh đánh đi ra. Ta muốn để toàn bộ Nam Lĩnh đều biết, nơi này có một chỗ tất cả mọi người che chở chi địa. Ta không có ở đây đoạn này thời gian, Ly Châu liền giao cho các ngươi." Chương 60, Liễu gia bí ẩn. Chương 60, Liễu gia bí ẩn. Trung Châu, tử vận Liễu gia. Giờ phút này Liễu gia phủ đệ đang chìm ngâm ở một mảnh vui mừng tưởng hóa trong không khí. Dương cột chạm trổ hành lang phía trên, đám nô bộc bước chân vội vàng, đem từng chiếc mới tinh tử tinh đèn lưu ly phủ lên mái hiên. Đình viện bên trong, ký hoa dị thảo bị tỉ mỉ tu bổ, linh khí mờ mịt, hội tụ thành thật mỏng sương mù, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải vầng sáng. Ngày mai chính là Liễu gia vạn năm không gặp kỳ lần nữ, Liễu Mộng Giao 18 tuổi lễ thành nhân, cũng là cửu thiếu linh lung tâm hoàn toàn thức tỉnh ngày. Cái này không chỉ có là nàng cá nhân định sự, càng là toàn bộ tử vận Liễu gia hướng Trung Châu tuyên cáo đời sau huy hoàng khánh điện. Thông hướng gia chủ chính sảnh đá xanh trên đường, Liễu Mộng Giao một bộ xanh nhạt lưu tiền váy, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp. "Đại tiểu thư mạnh khỏe, chúc mừng đại tiểu thư ngày mai thức tỉnh, tiên đồ vĩnh dương." Dọc đường tộc nhân cùng hộ vệ nhìn thấy nàng, đều ngừng chân con người. Nàng đã là Liễu gia dự định đời sau gia chủ, là tất cả tộc nhân tương lai hy vọng. Liễu Mộng Giao chán điểm nhẹ, từng cái đáp lại, thanh lanh trên dung nhan treo một vệt vừa đúng xa cách, cũng không mất lễ phép, lại duy trì lấy thiên chi tiêu nữ vốn có tự phụ. Chỉ là tâm tư của nàng cũng không tại mảnh này ồn ào náo động tiếng chúc mừng bên trong. Hai ngày, từ khi Liễu Sơn Hà gia gia khởi hành tiến về Nam Lĩnh, đã qua dòng ra hai ngày. Trung Châu cùng Nam Lĩnh Ly Châu cách xa nhau ước và dặm, tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua. Lúc trước nàng trở lại Liễu gia lúc, mượn dùng các thành phố lớn truyền thống trận, một đường trằn trọc, cũng hao phí 3 ngày có thừa. Nhưng Liễu Sơn Hà chính là đại thừa kỳ lão tổ, sẽ rách hư không, vượt qua vũ nội bất quá là bình thường thủ đoạn. Theo lý thuyết, đi Nam Lĩnh Ly Châu loại kia đất nghèo tìm một người, đến một lần, hai ngày thời gian dư xài. Vì sao đến nay bật vô âm tín? Đấy lòng một tia bực bội, không để cho nàng tự giác bước nhanh hơn. Còn có Diệp Phàm ca ca, ra ra lần này đi, hẳn là có thể đem hắn thuận lợi mang về. A Liễu Ngọc Giao đè xuống trong lòng tạp niệm, bước vào rộng lớn trang nghiêm tộc trưởng đại sảnh. Trong sảnh, Liễu Thiên Hùng đang đưa lưng về phía cổng, nhìn qua trên vách tường treo Liễu gia lịch đại tiên tổ chân dung, cau mày, khí tức quanh người trầm ngưng, làm cho cả đại sảnh không khí đều có vẻ hơi kiềm chế. "Phu thân." Liễu Mộng Giao khẽ gọi một tiếng. Liễu Thiên Hùng thân thể hơi chấn động một chút, xoay người lại, trên mặt trong nháy mắt đổi thành nụ cười ấm áp. "Giao Nhi, sao ngươi lại tới đây? Không trong phòng tĩnh tâm củng cố tu vi, là ngày mai thức tỉnh làm cuối cùng chuẩn bị a?" "Nữ nhi đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Liễu Mộng Giao đi đến phụ thân bên người, dương mắt nhìn thoáng qua những cái kia tiên tổ chân dung, lại giống như lơ đãng hỏi, "Phụ thân, là có cái gì phiền lòng sự tình sao?" "Ha ha, nói bậy bạ gì đó." Liêu Thiên Hùng cao giọng cười một tiếng, đưa tay từ ái vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, ngày mai là ta Liễu gia kỳ lần nữ đại điện thành nhân, thiên đại hỷ sự, vi phụ có thể có cái gì phiền lòng sự tình. Liêu Thiên Hùng nụ cười rất rõ ràng, trong ánh mắt cương triều cũng giống nhau thường ngày, có thể Liễu Mộng Giao trời sinh nhạy cảm, luôn cảm thấy phụ thân ý cười phía dưới cất giấu một tia cứng ngắc. Nàng không tiếp tục truy vấn, chỉ là đổi đề tài, ra ra bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Liêu Thiên Hùng hiện ra nụ cười trên mặt đông lại sát na, lập tức lại khôi phục như thường. Còn không có. Nam lĩnh dù sao đường xá xa xôi, ra ra ngươi có lẽ là trên đường có chuyện gì chậm trễ, hoặc là tìm tới Diệp Phàm đứa bé kia, ngay tại trở về trên đường. Đại thừa tu sĩ hành tung, há lại chúng ta có thể tùy tiện ước đoán. Liễu Mộng Giao ân một tiếng, rủ xuống tầm mắt. Trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bầu không khí biến có chút vi diệu. Giao Nhi Liễu Thiên Hùng đông nhiên mở miệng, ngựa khí trịnh trọng rất nhiều, ngày mai về sau, ngươi liền chân chính trưởng thành. Có chút gánh, cũng nên học bước lên tới. Nữ nhi minh bạch. Không, ngươi không rõ. Liêu Thiên Hùng lắc đầu, đi tới cửa trước, nhìn qua bên ngoài kia phiến vui vẻ phồn bình cảnh tượng, trong thanh âm lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có mọi bệnh. Thế giới này, xa so với ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc. Chúng ta Liễu gia nhìn như phong quang, đứng hàng Trung Châu bát đại thế gia, nhưng kỳ thực như dẫm trên băng mỏng. Một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Liễu Mộng Giao lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Tín nghĩa tất nhiên trọng yếu, nhưng gia tộc tổ tục, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Liêu Thiên Hùng xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, bất cứ lúc nào chỗ nào, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, bảo toàn Liễu gia mới là ngươi hàng đầu trách nhiệm. Vì cái mục tiêu này, có thể bỏ qua tất cả, bao quát cái gọi là tình yêu, thậm chí là ngươi ta vinh đủ. Lời nói này nói đến không đầu không đuôi, nhưng lại nặng nề vô cùng. Liễu Mộng Giao trong lòng kia cô bất an cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Nàng há to miệng, muốn hỏi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem phụ thân kia nghiêm túc chỉnh trọng ánh mắt cùng nắm chặt tay phải, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nữ nhi nhớ kỹ. Tốt, hảo hài tử. Liêu Thiên Hùng vui mừng cười, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai ngươi chính là toàn bộ Trung Châu chói mắt nhất Minh Châu. Liễu Mộng Giao thi lễ một cái, quay người chậm rãi thối lui ra khỏi đại sảnh. Theo nữ nhi bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, cửa điện chậm rãi khép lại. Liêu Thiên Hùng vừa rồi còn mang theo nụ cười mặt, giờ phút này đã hiện đầy mây đen cùng sâu đủ thấy xương đau bờn. Hắn giơ tay lên, tay áo chợt xuống, mở ra lòng bàn tay phải, một cái đã chia năm xẻ bảy ngọc bài. Đây là Sơn Hà lão tổ hồn bài. Liêu gia chân chính hạch tâm cơ mật, cũng không phải là công pháp hoặc bảo khố, mà là cái này mấy khối từ lịch đại gia chủ một tuyến truyền thừa hồn bài. Liêu gia bên ngoài có 7 vị đại thừa lao tổ cùng một vị tuyệt đỉnh độ kiếp lao tổ tọa chấn, uy danh hiển hách, chấn nhiếp Trung Châu. Nhưng trên thực tế, sớm tại trăm năm trước, liền có 2 vị lao tổ thọ nguyên hao hết, lặng yên tọa hóa. Mà độ kiếp lao tổ giờ phút này cũng đã thoi thót, treo một mạch, chỉ sợ chỉ có thể lại ra tay một lần. Chuyện này, ngoại trừ hắn, không người biết được. Dựa vào bí mật này, Liêu gia khả năng tại còn lại thế gia, nhất là cái kia gia tuyệt thế yêu nghiệt Vương Đẳng Vương gia trước mặt, duy trì được vi diệu cân bằng. Vương gia thì có 6 vị đại thừa, nhưng bọn hắn coi là Liêu gia có 7 vị. Lúc này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, đi Nam Linh tìm người Sơn Hà lão tổ, cũng vẫn lạc. 7 đi thứ 3, chỉ còn lại 4 vị. Cái số này một khi bộc lộ ra đi, Liễu gia trước này nhìn như không thể phá vỡ cự luân, ngay lập tức sẽ bị vây quanh đàn sói xé thành mảnh nhỏ. Sơn Hà thúc Liêu Thiên Hùng thấp giọng thì thào, thanh âm có chút khàn khàn. Tới hắn vị trí này, vi thương là vô dụng nhất cũng xa xỉ nhất cảm xúc. Là ai? Đến tột cùng là ai có năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhường một vị đại thừa lão tổ liền đưa tin cơ hội đều không có, liền thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ là Vương gia xuất thủ? Không có khả năng, bọn hắn hiện tại ngay tại nâng toàn tộc chi lực bồi dưỡng đứa con gáo kia Vương Đẳng, hơn nữa bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Chẳng lẽ là Lục Thanh Huyền? Kia càng không khả năng. Một cái đại thừa tu sĩ là bực nào tôn quý tồn tại, hành tẩu thiên hai. Như thật có loại thủ đoạn này, kia Lục Thanh Huyền đã sớm đánh lên Trung Châu tới. Chương 61, đem sư phụ liếm vui vẻ, ta còn cần chết. Chương 61, đem sư phụ liếm vui vẻ, ta còn cần chết. Liêu Thiên Hùng tay một nắm, đem hồn bài ghép lại hoàn hảo, lần nữa thu hồi trong giới chỉ. Tại Lục Thanh Huyền giết chết 3 vị trưởng lão thời điểm, hắn liền ý thức tới đối phương rất có thể là tại giấu rốt. Tu tiên giới giấu một tay là thường thức, ai cũng sẽ không đem lá bài tẩy của mình tùy tiện sáng cho người khác nhìn. Đây cũng là vì sao giữa các tu sĩ phần lớn thời gian đều khách khí, dù sao ai cũng không biết đối diện cái kia cười ha hả nói bạn, có phải hay không có thể một đầu ngón tay đâm chết chính mình lão quái vật. Chân chính đả sinh đả tử, hoặc là vì đủ để cải biến vận mệnh cơ duyên, hoặc là chính là bị ích lợi thật lớn làm đầu góc choáng váng, lại hoặc là chính là gặp được những cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn gậy quấy phân heo. Liêu Thiên Hùng càng nghĩ, da đầu càng là run lên. Bây giờ không phải là truy tra hung phạm thời điểm. Sơn Hà lão tổ tin chết, tuyệt không thể tiết ra ngoài, một chữ cũng không thể. Ngày mai giao nhi đại điện thành nhân, không chỉ có muốn làm, còn muốn làm được nợ mày nợ mặt, muốn để toàn Trung Châu đều nhìn thấy hắn Liễu gia cường thịnh cùng thông dong. Càng là loại thời điểm này, càng không thể lộ ra nửa điểm suy yếu. Về phần điều tra, chỉ có thể chờ đại điện về sau, từ hắn tự mình đi. Chuyện này quá mức trọng đại, không thể mượn tay người khác. Bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, đều có thể bị cái khác thất đại thế gia những cái kia lão hồ ly bắt được dấu vết để lại. Bọn hắn hiện tại là không có tận lực đi chú ý chuyện này, nhưng nếu là Sơn Hà lão tổ vẫn lạc sự tình bại lộ, bọn hắn chắc chắn tìm hiểu nguồn gốc, thậm chí suy tính ra tọa hóa 2 vị lão tổ. Đến lúc đó Liêu gia rất có thể chỉ có thể bỏ qua rơi trong tay Vương bài độ kiếp để cầu trường tồn. Liêu Thiên Hùng xoay người lần nữa, nhìn về phía trên tường kia một vài bức tiên tổ chân dung. ánh mắt theo khai sáng cơ nghiệp đời thứ nhất tiên tổ, một đường đảo qua đem Liễu gia mang lên đỉnh phong lịch đại hùng chủ. Ánh mắt của bọn hắn hoặc sắc bén, hoặc thâm thúy, hoặc bình thản, giờ phút này xem ra, đều giống như tại im lặng nhìn chăm chú lên hắn, đem toàn bộ gia tộc vận mệnh chiếu nặng đặt ở trên vai của hắn. Liệt tổ Liệt tông ở trên Liễu Thiên Hùng nhắm mắt lại. Thiên Hùng bất hiếu, khiến gia tộc hao tổn suy vi. Nhưng Thiên Hùng ở đây lập thệ, chỉ cần ta còn lại một hơi, liền tuyệt sẽ không nhường Liễu gia cơ nghiệp, trong tay ta là úp. Giao Nhi Liễu Thiên Hùng liền nghĩ tới nữ nhi kia thanh lãnh quật cường khuôn mặt. Vừa rồi kia lời nói, hy vọng nàng có thể chân chính nghe vào. Tín nghĩa, tình yêu, vinh hữu, ở gia tộc tồn tục trước mặt, đều có thể bỏ qua. Ngày mai về sau, nàng sẽ không còn là cái kia bị che chở tại dưới cánh chim thiên chi tiểu nữ, mà là phải học được tại trong gió lốc cầm lái tương lai gia chủ. Không gian bị thô bạo vỡ ra một đạo giữ tật khe. Quanh mình là kỳ quái pháp tắc mảnh vỡ cùng hỗn độn loạn lưu, tựa như một đầu sắc thái lộng lẫy lại chí mạng dòng sông. Nhưng mà, tại mảnh này hủy diệt tính cảnh tượng trung ương lại có một cái bị màu vàng kim nhạt vầng sáng bao phủ ổn định không gian. Lục Thanh Huyền chắp tay đứng ở trước nhất, tay áo tại hư không loạn lưu làm nổi bật hạ không nhúc nhích tí nào. Tô Thanh Nhan đứng bình tĩnh tại phía sau hắn, trong ngực ôm đang ngủ say Bạch Linh. Tò mò đánh giá lồng ánh sáng bên ngoài cảnh tượng, hỗn loạn mà hùng vĩ. Sở Dương thì có vẻ hơi đứng ngồi không yên, nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhìn về phía Lục Thanh Huyền bên cạnh thân người áo đen. Trung Châu, đây chính là Trung Châu a. Toàn bộ hạ giới trung tâm, tu sĩ thánh địa, thiên tài nhiều như chó, cường giả khắp nơi trên đất đi. Mới đầu hưng phấn cùng kích động qua đi, một nghi vấn lớn xuất hiện tại Sở Dương trong lòng. Cái này áo đen tiền bối, một vị đứng tại tu tiên giới đỉnh điểm tồn tại, lại đối sư phụ mở miệng một tiếng chủ nhân. Chẳng lẽ sư phụ căn bản không phải thế giới này người? Hắn quả nhiên cùng chính mình trước đó phỏng đoán như thế, là đến từ trong truyền thuyết thượng giới, bởi vì cái nào đó đặc thù nhiệm vụ, hoặc là hạ giới lịch luyện các loại nguyên nhân, mới giáng lâm tới lần này giới đến. Cái này nói thông được. Sở Dương càng nghĩ càng thấy đến chính là chuyện như vậy, dứt khoát không thèm đếm xỉa, lấy dũng khí tiến lên trước hỏi, "Sư phụ, vị tiền bối này đến cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Tô Thanh Nhan cũng dựng lên lốt hai, giống nhau nghi vấn cũng sớm tại trong nội tâm nàng xoay quanh đã lâu. Mình cùng sư tôn sinh hoạt hơn 300 năm, thế mà còn không biết có một người như thế. Xem như đồ đệ, thực sự quá không xứng trước. Lục Thanh Huyền nhìn xem chính mình hai người đồ đệ này, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nguyên bản không nghĩ tới muốn tận lực kiến tạo thần bí gì cảm giác, nhưng Sở Dương tiểu tử này não bổ năng lực, cũng là cho hắn một cái không tệ linh cảm. Có đôi khi để người khác đi đoán, so với mình chính miệng nói ra, hiệu quả tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Thích hợp thần bí, là duy trì kính sợ cùng trung thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Có một số việc, biết, chính là nhân quả. Chờ các ngươi tương lai đứng được đầy đủ cao, thấy đủ xa, rất nhiều đáp án tự nhiên sẽ hiện lên ở trước mắt. Không có thừa nhận, cũng không thừa nhận. Cái này không phải liền là chính là biến tướng thừa nhận sao? Thượng giới, tuyệt đối là thượng giới tới. Sở Dương ở trong lòng cuồng hống, kích động đến mặt đều đỏ lên. Thì ra sư phụ ta thật như bức như vậy. Vậy ta còn sợ cọp lông? Cái gì mô phỏng trọng sinh hệ thống? Đem sư phụ liếm vui vẻ, ta còn cần chết. Mà đúng lúc này, ảnh sát mặt bỗng nhiên biến đổi. Xem như ám ảnh thần thể người sở hữu, hắn đối không gian chấn động cảm giác viễn siêu thường nhân. Giờ phút này, một cỗ dị dạng không gian loạn lưu ngay tại phụ cận tứ ngược. Chủ nhân cẩn thận. Ảnh khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thôi động lớn hư vô ảnh tiên quyết thần thể huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Bóng đen chi lực giống như thủy triều tuôn ra, tại quanh người hắn hình thành một tầng đen nhánh phòng hộ bình chướng. Sở Dương còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác được không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt và mèo. Đây là tình huống như thế nào? Tô Thanh Nhan ôm chặt lấy trong ngực Bạch Linh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Chỉ thấy ảnh hai tay kết ấn, ám ảnh thần thể uy năng hoàn toàn bộc phát. Thừa không chi nhận trong tay hắn vụ vụ rung động, trên thân đao hiện ra không gian quỷ dị đường vân. Phá! Ảnh chém ra một đao, đao quang như hắc long ra biển, trực tiếp xé mở trước mặt không gian loạn lưu. Nhưng mà, giữa trời ở giữa khe hở ổn định lại một phút này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xuyên thấu qua cái tia đạo không gian kẽ nứt, bọn hắn thế mà thấy được một tòa lơ lửng trong hư không to lớn hòn đảo. Cái này sao có thể? Sở Dương mở to hai mắt nhìn, trong hư không tại sao có thể có đảo? Tô Thanh Nhan giống nhau khiếp sợ không thôi. Nàng tu hành hơn 300 năm, gặp qua không ít kỳ cảnh, nhưng hư không đảo hoang loại này tồn tại, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Ảnh thu hồi hư không chi nhận, sắc mặt nghiêm túc, "Chủ nhân, tòa hòn đảo này bị trận pháp cường đại vây quanh, hẳn không phải là tự nhiên hình thành." Lục Thanh Huyền nhìn về phía tòa kia thần bí hòn đảo, trong mắt lóe lên một tia suy tư. "Ảnh, chúng ta còn bao lâu nữa tới Trung Châu?" "Hồi chủ nhân, không ra một canh giờ." Ảnh cung kính trả lời. Lục Thanh Huyền gật gật đầu, thời gian rất dư dả. Chuyện báo thù không đội tại cái này trong thời gian ngắn, đã gặp thú vị đồ vật, không ngại đi xem một chút. Tới gần hòn đảo kia, là ảnh thôi động ám ảnh thân thể, màu đen lực lượng bao trùm toàn bộ vòng phòng hộ, hướng phía tòa kia hòn đảo lơ lửng chậm rãi bay đi. Sở Dương khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, "Sư phụ, đảo này nhìn liền không thích hợp à, vạn nhất có cái gì nguy hiểm sợ cái gì?" Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nói, "Ở trong hư không, bình thường độ kiếp kỳ lao quái vật cũng không làm gì được chúng ta." Sở Dương tưởng tượng cũng đúng, hơn nữa chính mình chết còn có thể mô phỏng trọng sinh, càng không cần sợ. Theo khoảng cách rút ngắn, Tô Thanh Nhan lại tại ở trên đảo thấy được một đứa bé. Chương 62, ta không đâu. Chương 62, ta không đâu. Sư tôn, ngươi nhìn. Tô Thanh Nhan kinh ngạc chỉ hướng hòn đảo bên trên một chỗ trong rừng đất trống. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, Sở Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Kia phiến trên đất trống, một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng nóng cự thú tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt, yêu đan khí tức mặc dù nội liễm, nhưng tiêu tán ra uy áp rõ ràng không sai lầm tỏ rõ lấy nó sinh tiền kim đan kỳ tu vi. Mà tại đầu này cự thú bên cạnh thi thể, một cái nhìn bất quá 3-4 tuổi đứa nhỏ đang ngồi ở trên một tảng đá. Đứa nhỏ ở trần, chỉ ở bên hông vây quanh một trường không biết tên gia thú, làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ, cơ bắp đường còn trôi chảy, hoàn toàn không giống một cái trẻ nhỏ nên có bộ dáng. Trong tay hắn đang nắm lấy một cái so với hắn đầu còn lớn hơn nướng chân thú, dấu chân theo khỏe miệng hướng xuống dọn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, thật quá mức. Mà kia nướng chân rõ ràng chính là theo bên cạnh đầu kia kim đan yêu thú trên thân tháo xuống. Một cái 3-4 tuổi hải tử, một mình tại một tòa tràn ngập cường đại yêu thú đảo hoang bên trên, săn giết một đầu kim đan yêu thú, còn khoan thai tự đắc nhóm lửa đổ nướng. Quả thực quỷ dị để cho người ta nói không ra lời. Mà Lục Thanh Huyền giống nhau nhìn về phía đứa trẻ kia, lại có chút quen thủ đốt. Kiểm tra tới bạn cổ vô song thiên mệnh chi tử, khôn. Lại một cái thiên mệnh chi tử. Hơn nữa lại là một cái hắn nhìn qua sách. Khôn, song thánh thể người sở hữu. Thôn thiên vệ địa thánh thể cùng huyền hoàng hậu thổ thánh thể. Lục Thanh Huyền hơi nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Thôn thiên vệ địa thánh thể, nghe thấy danh tự liền biết bá đạo chỗ, có thể thôn vệ vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng. Huyền hoàng hậu thổ thánh thể, cùng đại địa tương hợp, phòng ngự vô song, lực lượng vô cùng vô tận. Hai loại thể chất tập trung vào một thân, quả thực là thiên đạo thân nhi tử đãi ngộ. Tại cả quyển sách bên trong càng là một đường nghiền ép, trở thành thiên đế, dẫn đầu nhân tộc phản công vực ngoại thiên ma, trấn áp một cái kỷ nguyên. Lục Thanh Huyền lại liếc mắt nhìn bên cạnh còn tại khiếp sợ Sở Dương, trong lòng không khỏi có chút cổ quái. Này thiên đạo là thế nào? Điên cuồng vẫn là công trạng áp lực quá lớn. Thế nào bắt đầu làm bán buôn, điên cuồng ra bên ngoài đẩy hơi vận chi tử. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Vốn cho là thu Sở Dương cũng đã là đụng đại vận, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới chuẩn bị đi Trung Châu, liền lại đưa tới cửa một cái. Xem ra chính mình trước đó thành lập Đại Ái Minh thu hoạch thiên mệnh chi tử ý nghĩ, quả thực là thiên tài tiến hành. Kim Đan. Sở Dương khiếp sợ nhìn xem cái kia gặm chân thú hải tử, sư phụ, tiểu thí hải kia là Kim Đan kỳ. Hắn tân tân khổ, dựa vào mô phỏng trọng sinh hệ thống, tại thời khắc sinh tử lặp đi lặp lại một ngày, mới miễn cưỡng có bây giờ tu vi. Kết quả trước mắt cái này ngay cả lời đều nói không lưu loát tiểu hòa nhi, gặm thịt nướng công phu, tu vi liền cùng hắn tương xứng. Cái này còn có thiên lý hay không? Ngay tại mấy người quan sát đứa bé kia lúc, trên đảo Khôn dường như cũng đã nhận ra cái gì. Hắn dừng lại gặm ăn động tác, nâng lên bóng nhảy khuôn mặt nhỏ, như ngọc thạch đèn tinh khiết mắt to nhìn về phía hư không. Khi thấy lơ lửng giữa không trung Lục Thanh Huyền một đoàn người lúc, trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại sáng lên vẻ hưng phấn. Hắn đứng người lên, một tay nắm lấy to lớn chân thú, một cái tay khác thì hướng về phía bọn hắn dùng sức vung đẩy, miệng bên trong phát ra y y nha nha tiếng kêu. Ảnh thân thể không người xuống, quanh thân bóng đen chi lực bận sức chờ phát động, chờ đợi Lục Thanh Huyền bất cứ mệnh lệnh gì. Lục Thanh Huyền không có lập tức hạ lệnh, thần niệm như thủy ngân tả, lặng yên không một tiếng động bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo cổ một che trời, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, xanh um tươi tốt rừng ở giữa, nghỉ lại lấy đại lượng yêu thú. Hắn thậm chí cảm giác được mấy cỗ không thua gì luyện hư kỳ, thậm chí hợp thể kỳ khí tức cường đại ẩn nút tại hòn đảo chỗ sâu. Nhưng mà ngoại trừ Khôn, một đứa bé, cả hòn đảo nhỏ bên trên lại không nhân loại thứ hai khí tức. Nuôi nhốt hắn người giống như không tại. Vị kia bị Huyền Thiên Hoàng tộc sắp xếp xuống tới, phụ trách trông coi Khôn đại thừa 9 tầng tu sĩ. Sư phụ, đứa nhỏ này thật đáng thương. Tô Thanh Nhan nhìn xem Khôn kia thân ảnh cô độc, trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Đứa nhỏ này mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng một người sinh hoạt ở loại địa phương này, bên người liền người nói chuyện đều không có, tuổi thơ nên như thế nào cô tịch. Ân, như thế ngọc thô, bị long đong nơi này, xác thực đáng tiếc. Lục Thanh Huyền khẽ bước cằm, vi sư sinh lòng thương hại, quyết định thu hắn làm đồ, dẫn hắn rời đi đất man hoang này, gặp một lần chân chính khói lửa nhân gian. Tô Thanh Nhan nghe vậy, đôi mắt sáng lên, trong lòng đối sư tôn kính ngưỡng lại sâu mấy phần. Lại nhìn đứa bé kia, càng xem càng hài lòng, đây mới là sư tôn đệ tử nên có phong phạm, thiên phú dị bẩm, căn cốt tuyệt hảo. Không giống bên cạnh phổ thông đến không thể phổ thông hơn Sở Dương. Bất quá sư tôn quyết định tự có ý nghĩa sâu xa, nàng làm đệ tử, không cần vọng thêm phỏng đoán. Sở Dương nghe xong sư phụ muốn thu hắn làm đồ đệ, trong lòng vui mừng như điên. Thiên phú mạnh hơn lại như thế nào? Tu vi lại cao hơn thì sao? Theo nhập môn trình tự, chính mình thật là ván đã đóng thuyền đại sư mình. Nghĩ đến cái này phấn điêu ngọc trác, thiên phú nghiền ép chính mình tiểu thí hải, về sau đến cung cung kính kính đi theo chính mình phía sau cái mông, ngại thanh mai khí hô một tiếng đại sư mình, Sở Dương đã cảm thấy toàn thân thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Về sau sai sử hắn bưng trà đổ nước, nắn vai đông chân, há không mỹ quá thay. Sở Dương khỏe miệng đã nhanh ngoắc đến mang hai, hắn háng giọng một cái, bày ra một bộ đại sư minh trầm ổn phái đoàn, đối với Lục Thanh Huyền vừa chắc tay, sư phụ anh minh, vì bọn ta lại thêm một vị sư đệ, quả thật sư môn may mắn. Lục Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn, không có chọc thủng lòng dạ nhỏ mọn của hắn, chỉ là nhàn nhạt đối bên cạnh ảnh hạ lệnh. Đi, đem ta đồ nhi ngoan tiếp trở về. Là, chủ nhân. Ảnh trong nháy mắt vận dụng thân thể, xé mở khe hở, đem Khôn bắt lấy. Khôn thậm chí không kịp giãy giụa, thân thể ngay tiếp theo cái kia so với hắn còn lớn hơn chân thú, liền trực tiếp bị kéo vào vết nứt không gian bên trong. Giống. Ngao. Ngay tại Khôn biến mất trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ dường như bị nổ tung thùng thuốc nổ, vô số đạo kinh khủng tuyệt luân yêu thú khí tức phóng lên tận trời. Hòn đảo chỗ sâu, kia mấy cố ẩn nút luyện hư, hợp thể đại yêu uy áp càng là không giữ lại chút nào bộc phát, chấn động đến toàn bộ đảo tự lãng đảo cuộn cuộn, chân trời phong vân biến sắc. Nhưng mà, ảnh đem Khôn đưa đến phía sau người, không có một lát dừng lại, trong nháy mắt lần nữa thôi động thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, ẩn nấp hành tung, trốn đi thật xa. Bất quá 10 cái hô hấp về sau, ông, hòn đảo trên không xuất hiện một cái một bộ cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần tiêu căng cùng lửa nhát. Hắn duỗi lưng một cái, cảm thụ được hạ giới mỏng manh lại an nhàn linh khí, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Vẫn là lần này giới thoải mái à, linh khí là kém một chút, nhưng thắng ở thanh tịnh, không có gì phiền lòng sự tình. Hắn nói một mình, trong giọng nói tràn đầy cảm giác ưu việt, nếu không phải sợ làm cho thiên đạo chú ý, Huyền Thiên Hoàng tộc làm sao lại phái ta một cái đại thừa tu sĩ đến hưởng phần này thanh phúc. Hắn chậc chậc lưỡi, dường như nhớ ra cái gì đó mỹ diệu chuyện, trên mặt hiện ra một vẻ hèn mọn ý cười. Nói đến, cái kia chi chu nữ tu hoa văn là càng ngày càng nhiều. Hôm nay thế mà mặc vào cái gì? À, đúng, gọi tất chân, màu đen, chậc chậc, tư vị kia, quả nhiên là tiêu hồn thực cốt. Hắn dư vị vô tận liếm môi một cái, không được, hôm nay chơi đến có chút quá nóng, làm trễ mãi chút thời gian. Bất quá không sao, ngược lại kia tiểu tổ tông cũng chạy không được. Ngày mai lại đi thật tốt đánh giá một phen. Vừa nghĩ chuyện tốt, hắn một bên thói quen thả ra thần niệm, quét về phía hòn đảo trung ương kia phiến đất trống, chuẩn bị làm theo thông lệ đích xác nhận một chút vật liệu có mạnh khỏe hay không. Thần niệm khẽ quét mà qua. Ân, kim đan kỳ yêu thú thi thể còn tại, đống lửa cũng còn ấm lấy. Chờ một chút. Cẩm bào tu sĩ hiện ra nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Người đâu? Cái kia tiểu tổ tông đâu? Lập tức hắn lần nữa đảo qua ba lần hòn đảo mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lúc này mới hoảng sợ gào thét. Ta không đâu. Chương 63, ta chính là từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn loại vật này. Chương 63, ta chính là từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn loại vật này. Mà lúc này, ảnh mang theo đám người, trong hư không xuyên qua không biết nhiều ít vạn dặm, đã sớm đem tòa kia đảo hoàng xa xa bỏ lại đằng sau. Thẳng đến bốn phía hư không chấn động hoàn toàn bình phục, rốt cuộc cảm giác không đến bất luận cái gì bị truy tung dấu hiệu, mới chậm rãi chậm lại, một lần nữa hiện lộ ra mấy người thân hình. Chủ nhân, người kia sắp trở về rồi, khí tức không kém. Thuộc hạ tự tiện trốn xa, xin chủ nhân trách phạt. Ảnh thanh âm vẫn như cũ bình thản. Không sao, ngươi làm rất đúng. Lục Thanh Huyền khoát tay áo, vẻ mặt tự nhiên. Một cái đại thừa 9 tầng tu sĩ, thật muốn động thủ, động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi phức tạp. Ngược lại đã lục soát kết thúc, có thể an ổn rút lui, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Đồng thời Lục Thanh Huyền nhìn về phía bị ảnh nhấc trong tay khuôn. Giờ phút này tiểu gia hỏa đang thử lấy một ngụm tiểu bạch nha, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ, giống một đầu bị chọc giận sữa hung thú nhỏ. Không hào phóng không ngừng dãy rủa, làm sao ảnh lực lượng như là lật trời, tất cả phản kháng đều lộ ra tốn công vô ích, chỉ có một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời, viết đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Lục Thanh Huyền ra hiệu ảnh buông hắn ra. Khôn vừa rơi xuống đất, cũng không lập tức chạy trốn hoặc công kích, ngược lại con người lên, hai chân có chút chuyển hướng, cảnh giác quét mắt chúng quanh mỗi người. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Tô Thanh Nhan trong lòng mềm nhũn, chủ động tiến lên một bước, tận lực để cho mình thanh âm nghe ôn hòa vô hại. Chúng ta không có ác ý, đây là người thiên đại cơ duyên, sư tôn ta gặp ngươi thiên phú bất phàm, muốn thu ngươi làm đồ đệ, dẫn ngươi rời đi cái kia hoang đảo. Về sau, ngươi cũng không cần một người lẻ loi chơi trọi sinh hoạt, cũng không cần hàng ngày ăn kia nướng đến cháy đen thịt thú vật. Khôn méo một chút đầu, dường như nghe không hiểu cơ duyên sư tôn những từ ngữ này. Hắn nhíu cái mũi nhỏ, chẳng những không có cảm kích, ngược lại hướng Tô Thanh Nhan thử nhai răng. Sở Dương thấy thế, cảm thấy mình cơ hội tới, tiến lên một bước, cố gắng thẳng tắp sống lưng, đem hai tay chắp sau lưng, háng dọn một cái, bày ra một bộ người từng trải đại sư minh phái đoàn. Khu cụ, tiểu sư đệ, chớ có không hiểu chuyện. Sư phụ hắn thu ngươi làm đồ, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Về sau muốn hiểu quy củ, nghe lời của sư minh ta hắn lời còn chưa nói hết, Khôn ánh mắt lại bị Tô Thanh Nhan ôm bạch linh hấp dẫn. Cái này toàn thân trắng như tuyết, linh khí dư giả con mèo nhỏ, có thể so sánh vừa rồi cái kia không có nướng chín chân thú muốn mê người nhiều. Lông tóc bóng loáng nước sáng, thân thể nõn nang, xem xét liền chất thịt ngon, ngay kình mười phần. Khôn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn vô ý thức liếm môi một cái, hầu kết đông núc ních qua một cái, thậm chí có bóng ánh nước bọt theo khóe miệng trượt xuống. Đồ ăn. Tiếp theo trong nháy mắt, Sở Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo nho nhỏ tàn ảnh mang theo một cỗ kình phong theo bên cạnh hắn lướt qua. Khôn cả người như là một quả da khỏi nòng đạn tháo, không có sử dụng bất kỳ linh lực, thuần túy bằng vào lực lượng của thân thể, hướng phía Tô Thanh Nhan trong lực bạch linh bổ nhào qua. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại một vệt bóng mờ. Cẩn thận. Sở Dương kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà, Tô Thanh Nhan chỉ là lông mày cau lại, đối mặt cái này hung hãn tấn công, không tránh không né, vươn tay đặt tại Khôn trên trán. Phanh. Một tiếng vang trầm. Khôn kia thế không thể đỡ thân thể dừng tại giữa không trung, tứ chi còn tại phí công huy động, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Bạch Linh bị động tĩnh này bừng tỉnh, còn buồn ngủ ngẩng đầu, nhìn thấy gần trong gang tấc, mặt mũi tràn đầy khát vọng Khôn, dọa đến meo một tiếng sù lông lên, bốn cái móng vuốt gắt gao đảo ở Tô Thanh Nhan vào áo, không dám thăm dò. Tô Thanh Nhan vốn cho rằng chỉ là nhẹ nhõm áp chế, nhưng khi Khôn lực lượng thông qua bàn tay chuyển tới lúc, sắc mặt của nàng lại có chút thay đổi. Lực lượng thật mạnh. Cỗ này ngang ngược tự lực, căn bản không giống một cái kim đan kỳ tu sĩ có khả năng có. Kia thân thể nho nhỏ bên trong giường như ẩn chứa một đầu viễn cổ hung thú, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nếu không phải mình tu vi cao hơn nhiều hắn, chỉ sợ lần này liền bị hắn đắc thủ. Tiểu tử này là quái vật. Ngay tại Tô Thanh Nhan chuẩn bị vận dụng càng nhiều lực lượng lúc, Lục Thanh Huyền đem nó nhấc lên. Sau đó buông tay ra, Khôn bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Khôn không tiếp tục nhào lên, chỉ là ngồi ở kia, cảnh giác nhìn xem Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền lật tay, mấy cái ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay. Những ngọc giản này cũng không phải là công pháp bí tịch, mà là ghi chép nhân tộc ngôn ngữ, thường thức, lễ nghi trở cơ sở nhất tri thức. Lục Thanh Huyền đi đến Khôn trước mặt, đem bên trong một cái ngọc giản dán tại Khôn cái trán. Khôn vô ý thức mong muốn trốn tránh, nhưng tri thức đã tiến vào hắn đầu óc. Khôn thân thể run lên bần bật, vô số xa lạ văn tự, phát âm, hình tượng như là vỡ đê hồng thủy, tràn vào cái kia phiến trống không náo hải. Ánh mắt của hắn biến ảo chập chờn, khi thì hoang mang, khi thì giật mình, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra. Tô Thanh Nhan cùng Sở Dương đều hiếu kỳ mà nhìn xem một màn này. Loại này lấy thần niệm trực tiếp quán thâu chi thức pháp môn mặc dù không tính hiếm thấy, nhưng đối thần hồn yêu cầu cực cao, hơn nữa bị quán thâu người được tâm trí không kiên, rất dễ dàng biến thành ngớ ngẩn. Nhưng nhìn Khôn bộ dáng, ngoại trừ lúc đầu mê mang, lại rất nhanh liền thích ứng loại tin tức này hùng lưu. Sau nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một cái ngọc giản quang mang cũng dung nhập Khôn mi tâm, cặp kia trống rỗng ánh mắt rốt cục một lần nữa hội tụ lên thần thái. Đó là một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thần thái, không còn là thuần túy giá tính cùng ngây thơ, mà là nhiều một tầng thanh minh cùng hiểu. Hắn trừng mắt nhìn xem Lục Thanh Huyền, lại nhìn xem Tô Thanh Nhan, trước đó nghe không hiểu lời nói, giờ khắc này ở trong đầu biến vô cùng rõ ràng. Cơ duyên, sư tôn. Đồ đệ Khôn thấp giọng nỉ non, phát âm có chút không lưu loát, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Tô Thanh Nhan gặp hắn rốt cục có thể giao lưu, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, ngươi minh bạch. Sư tôn ta là chân chính đại năng, bái hắn làm thầy, là ngươi ta không? Khôn dứt khoát cắt ngang nàng. Tô Thanh Nhan nụ cười cứng ở trên mặt. Khôn ngẩng đầu lý trực khí tráng nhìn xem nàng, lại nhìn lướt qua Lục Thanh Huyền, tại sao phải bài sư? Đi theo các ngươi, có thịt nướng ăn sao? Có vừa mới khôi lớn chân thú ăn ngon không? Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói bổ sung, trên thế giới này, không có cái gì đồ vật là so nướng đến chảy mỡ yêu thú thịt càng ăn ngon hơn. Sở Dương ở một bên nghe được khỏe miệng co giật, tiểu gia hỏa này não mạch kín khác hẳn với thường nhân. Thiên phú lại cao hơn, trong đầu cũng chỉ chứa ăn. Lục Thanh Huyền lại cười, tâm tính thuần túy, mục tiêu rõ ràng, cũng là một loại nói, thịt nướng. Lục Thanh Huyền chậm ung dung mở miệng, loại đồ vật này cũng xứng gọi ăn ngon. Khôn lông mày lập tức dựng lên, ngươi nói bậy, thịt nướng món ngon nhất. Vậy sao? Lục Thanh Huyền không cùng hắn tranh luận, chỉ là cổ tay lần nữa khẽ đảo. Trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay bánh ngọt. Kia bánh ngọt tầng tầng lớp lớp, mỏng như cánh ve bánh da ở giữa kẹp lấy tuyết trắng bơ cùng đỏ tươi thịt quả, trên đỉnh còn vung lấy một tầng nhỏ vụn xanh biếc quả hạch, hình thái tinh xảo, sát thái mê người. Đây là cái gì? Khôn nhíu lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ, một chút linh khí đều không có, mềm hoạt, có thể ăn ngon đi nơi nào? Ta chính là từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn loại vật này. Chương 64, sư phụ, chịu đồ nhi cúi đầu. Chương 64, sư phụ, chịu đồ nhi cúi đầu. Tại Khôn xem ra, đồ ăn tốt xấu, liền quyết định bởi ẩn chứa trong đó linh khí nhiều ít. Linh khí càng đủ, thì càng mỹ vị, càng là đại bổ. Mà thứ này, quả thực chính là rác rưởi. Nếm thử. Lục Thanh Huyền lời ít mà ý nhiều. Không ăn. Khôn nghiêng đầu qua một bên, thái độ kiên quyết. Lục Thanh Huyền cũng không nói nhiều, trực tiếp một tay lấy hắn kéo qua đến, cưỡng ép nhét vào trong miệng của hắn. Nô. Khôn ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Vốn định lập tức đem cái này rác rưởi phun ra, nhưng khi kia bánh ngọt chạm đến đầu lưỡi sát na, một cỗ trước nay chưa từng có thể nghiệm nhường trong nháy mắt sửng sốt. Thơm ngọt mơ vào miệng tan đi, mang theo nồng đậm mùi sữa, vị chua thịt quả trung hòa ngọt ngào, mỏng mềm dai bánh da giàu có cấp độ, mà trên đỉnh quả hạch nát thì tăng thêm một vệt hương giòn. Vô số loại hương vị tại hắn vị giác thượng tầng tầng tiến dần lên, đánh thẳng vào kia cái chăn điều thịt nướng vị chiếm cứ cả đời miệng. Thì ra trên thế giới còn có dạng này hương vị. Thì ra không có linh khí đồ vật, cũng có thể ăn ngon như vậy. So thịt nướng ăn ngon gấp một vài lần. Khôn cả người đều hóa đá, dưới miệng ý thức ngay nuốt lấy, cảm thụ được kia không có gì sánh kịp mỹ vị tại trong miệng hòa tan, trượt vào yết hầu, lưu lại miệng đầy dư hương. Sau một khắc, hắn hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Lục Thanh Huyền rắn rắn chắc chắc dập đầu một cái khấu đầu. Sư phụ, chịu đồ nhi cúi đầu. Cùng lúc đó, Trung Châu, Tử Vận Liêu gia, tổ từ trên quảng trường, người người nôn náo, bầu không khí nhiệt liệt. Trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tòa cao đến 10 trượng tế đàn, trên tế đàn thì là một khối trải rộng phù văn cự thạch. Đây cũng là Liêu gia thức tỉnh thạch, để mà khảo thí trong tộc con em trẻ tuổi căn cốt cùng thể chất. Dưới tế đàn, Liêu gia hạch tâm tử đệ cùng chi thứ tinh anh hội tụ một đường, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên tế đàn bên trên mỗi một màn. Mà tại quảng trường phía trước nhất trên đài cao, Liêu gia tộc trưởng Liêu Thiên Hùng ngồi nghiêm chỉnh, tại phía sau hắn là Liêu gia một đám trưởng lão. Bọn hắn vẻ mặt trang nghiêm, khí tức trầm ngưng, mỗi một cái đều là đủ để chấn nhiếp một phương cường giả. Liêu Minh tiến lên thức tỉnh. Chủ trì nghi thức chấp sự cao giọng quát. Một gã dáng người to con thiếu niên hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến tế đàn, đưa bàn tay đặt tại thức tỉnh trên đá. Ông. Thức tỉnh thạch quang mang lưu chuyển, cuối cùng hiện ra tám đạo rõ ràng đường vân. Liêu Minh, thượng phẩm căn cốt, phàm thể. Chấp sự cao giọng tuyên bố. Dưới đài một hồi tiếc hận thở dài. Thượng phẩm căn cốt đã không tệ, nhưng cũng tiếc đây là Tử Vận Liêu gia. Chỉ có cực phẩm mới có thể có đến gia tộc coi trọng, đạt được nhất định bồi dưỡng. Thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách đi xuống tế đàn. Kế tiếp, Liễu Nguyệt. Khảo thí tại đều đâu vào đấy tiến hành. Liễu Nguyệt, thượng phẩm căn cốt, phàm thể. Liêu Sơn, linh phẩm căn cốt, phần hỏa linh thể. Làm một cái linh thể xuất hiện lúc, dưới đài rốt cục vang lên một hồi nho nhỏ reo hò, trên đài cao các trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Linh thể, tại Liêu gia đã coi như là rất không tệ người kế tục, dụng tâm bồi dưỡng, tương lai có hy vọng bước vào hợp thể chi cảnh. Liêu Thành Phong, cực phẩm căn cốt, phàm thể. Cái kia hạch tâm tử đệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, buông lòng đi xuống đài. Liêu Thiên Hùng nhíu nhíu mày, trầm ổn nói rằng, cực phẩm căn cốt tuy tốt, nhưng có thể may mắn bước vào hóa thần đã là may mắn, luyện hư chi cảnh sợ là cả đời vô vọng, còn cần cố gắng a. bên cạnh một vị giữ lại tròm râu dê trưởng lão lại có khác biệt cái nhìn, tộc trưởng lời ấy tuy là chí lý, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nhớ ngày đó, kia bạn bảo các truyền kỳ lão tổ, không phải liền là lấy phàm thể chi thân, mạnh mẽ dùng tài nguyên cùng nghị lực trồng tới đại thừa 9 tầng sao? Nếu không phải cuối cùng đổ vào kia cựu cựu trọng thiên kiếp phía dưới, nói không chừng thật có thể sáng tạo một cái phàm thể độ kiếp kỳ tích. Hừ, tam trưởng lão, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Một vị khác thân hình khôi ngô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, kia là như thế nào hải lượng tài nguyên? Cơ hồ móc giống bạn bảo các mấy chục vạn năm tích lũy, mới tích tụ ra như vậy một cái quái vật. Hơn nữa, hắn cuối cùng còn không phải thất bại. Sự thật chứng minh, không có nghịch thiên thể chất, muốn nghịch thiên mà đi, chung quy là người si nói mộng. Cùng nó gửi hy vọng ở loại kia xa vời khả năng, không bằng nhìn xem chúng ta nhà mình Kỳ Lân Nhi. Chờ mộng giao thức tỉnh, lấy nàng tiên phú, cái gì đại thừa, độ kiếp, bất quá là vấn đề thời gian. Nâng lên liễu mộng giao, tất cả trưởng lão trên mặt đều lộ ra tự hào biểu lộ. Trong dâu dê tam trưởng lão lời nói xoay chuyển, lại nhắc lên bạn bảo các, nói lên bạn bảo các, nội bộ bọn họ các chủ chi tranh, gần nhất thật là càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói bọn hắn thế hệ này đại thiếu chủ đã thức tỉnh vương thể, phối hợp bạn bảo các tài lực, sợ là muốn nhất phi trùng thiên, tái hiện tiên tổ huy hoàng. Vương thể. Khôi Ngô trưởng lão nhướng mày, tin tức là thật. 89/10. Thế đạo này, thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Tam trưởng lão cảm khái nói, trước đây ít năm còn gió êm sóng lặng, gần đây lại tiên tài giếng phun, các loại cường đại thể chất liên tiếp xuất thế. Ta cảm giác, một cái ầm ầm sóng dậy hoàng kim đại thế, dường như thật một đời. Các lộ yêu nghiệt tiên tiêu tranh phòng, không biết là phúc là họa. Vào thời khắc này, một đạo vô biên bá đạo cùng Trương Dương thanh âm theo liễu ra ngoài cửa lớn truyền đến. Vương gia tộc trưởng Vương Vân Long mang theo khuyển tử Vương Đằng đến đây xem lễ, chúc mừng liễu gia thị thế. Thanh âm quần quận mà đến, chấn động đến ở đây rất nhiều tu vi hơi yếu tử đệ khí huyết quần quận. Liêu Thiên Hùng hai mắt nhắm lại, sắc bén phong mang chợt lóe lên, chỉ thấy liễu gia cửa chính phương hướng, một đám người gạt ra liễu gia hộ vệ nên ngang đi vào. Người cầm đầu là một gã người mặc áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên, khuôn mặt cùng Vương Đằng giống nhau đến mấy phần, nhưng khí tức càng thêm hùng hồn bá đạo, chính là Vương gia tộc trưởng đương nhiệm Vương Vân Long. Ở bên người hắn, Vương Đằng một bộ hoàng y đi, sau lưng có một cái chuông lớn, thần sắc kiêu căng. Vương gia một đám trưởng lão theo sát phía sau, từng cái khí tức cường hành, ánh mắt bất thiện. Liêu gia chấp sự cùng bọn hộ vệ sắc mặt tái xanh, cũng không dám vọng động. Trên đài cao, Liêu gia tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Vân Long, hắn tới làm cái gì? Khôi Ngô trưởng lão quát khẽ nói, trong mắt lửa giận phun trào. Xem lễ là giả, thị uy là thật. Tam trưởng lão bước dâu, ánh mắt băng lãnh. Liêu Thiên Hùng chậm rãi đứng người lên, một cỗ không thua tại đối phương khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, cùng Vương Vân Long bá đạo khí tức ở giữa không trùng vô hình va chạm. Toàn bộ quảng trường không khí đều dừng lại. Vương Vân Long dẫn người đi đến trong sân rộng, dừng bước lại, đối với trên đài cao Liêu Thiên Hùng ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay, "Liêu Minh, nghe nói hôm nay là quý phủ thức tỉnh đại điện, cha con ta hai người truyền tới để lấy chén rượu mừng, thuận tiện chiêm ngưỡng một chút Liêu gia thế hệ tuổi trẻ phong thái." Nhìn chiến trận này, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật đáng mừng a. Liêu Thiên Hùng mặt không biểu tình, "Vương huynh đại giá quang lâm, Liêu mộ không có từ xa tiếp đón. Bất quá hôm nay là ta Liễu gia nội bộ nghi thức, chỉ sợ không có dư thừa rượu mừng chiêu đãi khách lạ." Vương Vân Long cười ha ha, dường như không nghe ra ý tứ trong lời nói, "Liễu huynh làm gì khách khí như thế? Cùng là Trung Châu đại tộc, lẽ ra nên nhiều đi vòng một chút đi. Còn ta Vương Đằng, vài ngày trước may mắn có chỗ đột phá, đang muốn tìm người trong cùng thế hệ luận bán xác minh một phen. Ta nhìn Liễu gia thanh niên tài tuấn nhiều như vậy, chắc hẳn sẽ không keo kiệt chỉ giáo a." Nói, hắn vô Vương Đằng bả bay, mặt mũi tràn đầy tự đắc khoe khoang nói đến, "Ta cái này quyển tử không nên hơn, không có gì lớn bản sự. Chỉ có điều bị một chút lao ra hỏa quá khen, nói có mấy phần đại đế chi tư mà thôi." Chương 65, không tốt. Có trộm tâm đặc. Chương 65, không tốt. Có trộm tâm đặc. Đồng thời Vương Đằng giải khai phía sau cái kia cổ trung đai lưng. Kia cổ trung toàn thân đen nhánh, không biết là loại nào chất liệu đúc thành, phía trên khắc rõ cổ pháp mà thâm ảo đường vân, lộ ra một cô hoàng vụ cùng nặng nghề. Hắn một tay nâng lên trùng lớn, sau đó, ầm vang rơi xuống đất. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung tóe. Đồng thời Vương Đằng nguyên anh khí tức, ầm vang bộc phát. Cái này, đây là Khôi Ngô trưởng lão trong mắt trừng tròn xoe. Nguyên Anh, trong dâu dê tam trưởng lão đuốt dâu ngón tay dừng tại giữa không trung, run nhẹ nhẹ. Hắn vậy mà đã kết thành Nguyên Anh. Cái này sao có thể? 4 ngày trước, ta nghe nói hắn thức tỉnh Thương Thiên Bá Thể tin tức lúc, nhiều mặt tìm hiểu qua, hắn rõ ràng vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tiểu tử a. 4 ngày, theo trúc cơ tới Nguyên Anh. Trong lúc này thật là cách kim đan một cái đại cảnh giới a. Vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể đi đến đường, hắn chỉ dùng 4 ngày. Liêu Thiên Hùng sắc mặt biến nghiêm trọng, nhớ tới tam trưởng lão lời mới vừa nói, hoàng kim đại thế, yêu nghiệt tranh phong. Mà đúng lúc này, một đạo giọng nữ vang lên. Vương tộc giải, Vương công tử, ở xa tới là khách. Nếu là xem lễ mà đến, cần gì phải đứng tại giữa sân. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Ngộng Giao đang từ đài cao một bên chậm rãi đi ra. Đối mặt Vương Đằng Nguyên Anh cảnh uy áp, nàng kia luyện khí 9 tầng tu vi vốn nên như cuồng phong bên trong ánh đến, nhưng nàng lại đứng nghiêm, vẻ mặt tự nhiên. Cùng nó ở phía dưới đứng đấy, không như trên tòa xem lễ. Cũng tốt nhường tiểu nữ tử mượn Vương công tử đại đế chi tư nhìn xem có thể hay không cho ta thức tỉnh nghi thức mang đến mấy phần hảo vận. Lời nói này, nhường Liêu gia đám người mừng rỡ. Đúng a, chúng ta Liêu gia cũng không phải không có yêu nghiệt. Vương Vân Long hai mắt nhắm lại. Khá lắm nữ a. Theo năm đó cái kia trời sinh kiếm tâm thông minh kỳ lân tử ngoại ý muốn vẫn lạc sau, Liễu gia liền không người kế tục, xu hướng suy tàn hiện thị rõ. Vốn cho là bọn họ đã là mộ bên trong xương khô, không nghĩ tới lại ra một nhân vật như vậy. Thú vị. Tốt. Ha ha ha, tốt một cái khi định thần nhàn nữ hoa. Vương Vân Long cười lớn một tiếng, thu liễm khí tức, đã Liễu gia chất nữ thịnh tình mời, cha con ta hai người, nếu từ chối thì bất kính. Hắn vung tay lên, lại thật mang theo Vương Đằng cùng một đám trưởng lão, nên ngang đi tới một bên xem lễ châu ngồi hạ. Mà Vương Đằng ánh mắt lại một mực không có từ Liễu Mộng Giao trên thân rời đi. Hắn thấy qua nữ tử không ít, hoặc xinh đẹp, hoặc thanh thuần, nhưng chưa hề có một cái giống trước mắt như vậy, rõ ràng tu vi yếu như sâu kiến, lại có can đảm trực diện phong mang của mình. Trong cặp mắt kia không có e ngại, dường như vạn sự vạn vật cũng khó khăn nhập tâm. Phần này đặc biệt khí chất, nhường viên kia bởi vì lực lượng tăng vọt mà cực độ bành trướng tâm, lại sinh ra một tia chinh phục dục vọng. Liễu Mộng Giao không tiếp tục xem bọn hắn, quay người đối với trên đài cao Liễu Thiên Hùng nguyện chuyển cúi đầu, sau đó phiêu nhiên rơi đến trong sân rộng thức tỉnh pháp trận phía trên, ngồi xếp bằng. Trong chốc lát, thiên khung phía trên, phong vân biến sắc. Linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hướng lấy Liễu Mộng Giao trong thân thể chui vào. Ngay sau đó, ngực nàng vị trí sáng lên một chút hào quang sáng chói. Quang mang càng ngày càng thịnh, xuyên thấu qua quần áo, đưa nàng toàn bộ lồng ngực chiếu lên trong suốt. Ở đây hạng người tu vi cao thầm, thậm chí có thể thấy rõ, ở đằng kia quang mang trung tâm, một quả tinh xảo đặc sắc, dường như từ thế gian tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành trái tim, ngay tại hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Kia trên trái tim, thình lình có 9 cái thiên nhiên hình thành khiếu huyệt. Mỗi một lần nhảy lên, đều cùng tiên địa đại đạo sinh ra cộng minh, dẫn tới hư không rung động rộn rập. Cửu khiếu linh lung tâm, thật là cửu khiếu linh lung tâm. Tam trưởng lão kích động đến toàn thân phát run. Ngay tại tất cả mọi người chấn động theo lúc, viên kia quang mang vạn trượng thủy tinh trái tim, vậy mà theo thể nội thoát ly mà ra. Trái tim ly thể, Liễu Mộng Giao sắc mặt nhưng như cũ hồng nhuận, khí tức bình ổn. Nó treo ở không trung, cửu khiếu đều mở, phun ra nuốt vào lấy hải lượng thiên địa linh khí, mỗi một lần đập đều nhịp đập rung động, đều tản mát ra huyền ảo đạo vận, quang mang chiếu rọi tứ phương, thánh khiết vô cùng. Phụ thân, nàng đây là Vương Đằng nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được thấp giọng hỏi. Đem bản mệnh tâm hồn như thế lộ ra ngoài, không sợ bị người thừa lúc sao? Cái này cùng muốn chết có gì khác? Vương Vân Long cười nói, Đằng Nhi, tầm mắt của ngươi còn cần tôi luyện. Đây là cửu khiếu linh lung tâm cùng thiên địa pháp tắc trực tiếp khai thông, là thức tỉnh một bước mấu chốt nhất. Lấy tâm làm mối, dẫn đạo nhập thể. Như thế nghi thức, hung hiểm và phần, có chút sai lầm liền sẽ nói tiêu ngã xuống, chỉ khi nào công thành, tương lai thành tựu, bất khả hà lượng. Có thể vạn nhất lúc này có người ra tay, Vương Đằng vẫn cảm thấy khó có thể lý giải được. Ra tay. Vương Vân Long nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao có thể dễ dàng như vậy bước vào cái này Liễu gia khu vực trung tâm? Kia là Liễu Thiên Hùng cố ý thả chúng ta tiến đến. Không chỉ có là muốn cáo chi Trung Châu tất cả thế lực, Liễu gia bá chủ địa vị, đồng thời cũng là cho chúng ta uy hiếp cho nàng làm đá mài đao à? Hắn dừng một chút, ngắm nhìn một phía, lại nói, như thế Thiên Kiêu thức tỉnh thịnh sự, ngươi cho rằng chỉ chúng ta hai nhà đang nhìn? Âm thầm không biết có bao nhiêu sống mấy vạn năm lão quái vật đang ngó chừng. Ai dám ngay tại lúc này, ở loại địa phương này, công nhiên ra tay bảo? Ai lại có lá gan này? Ai lại? Lời còn chưa dứt, một cái lượn lờ lấy nhàn nhạt hắc khí tay chống rông dò ra, nhanh đến cực hạn, bắt lại viên kia lơ lửng giữa không trung, quang mang vạn trượng, cửu khiếu linh lung tâm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trung quanh hư không đột nhiên xé rách, ba đạo đại thừa khí tức trong nháy mắt bộc phát. Dừng tay, dám can đảm đoạt tâm người, chết! Chỗ tối đại thừa kỳ tu sĩ đồng thời ra tay, các loại thần thông phép thuật phô thiên cái địa, hướng phía cái kia thần bí hắc thủ đánh tới. Nhưng mà bọn hắn công kích cuối cùng là có chỗ cố kỵ, sợ hãi thương tới cửu khiếu linh lung tâm. Vâng, hư không nổ vang. Tất cả công kích đều bị một mặt đen nhánh bình chướng ngăn lại. Tất cả Liễu gia đệ tử cùng trưởng lão chấn kinh. Không tốt, có trộm tâm đặc. Vậy mà thật sự có người dám ở loại thời điểm này động thủ. Đến tột cùng là cái nào lao quái vật xuất thế? Thậm chí ngay cả chúng ta bảy đa trọng cấm chú đều bị phá giải. Không đợi bọn hắn xuất thủ lần nữa, kia hắc thủ liền biến mất tại hư không. Không tốt. Truy. Ngay tại kia ba tên đại thừa chuẩn bị giống nhau xé rách hư không, tiến hành truy kích thời điểm, đám người kia vậy mà theo trong hư không đi ra. Đồng thời vậy mà một mực cung kính đem trái tim giao cho một đạo trong tay thanh y liễu. Lục Thanh Huyền một tay tiếp được viên kia giá trị liên thành cửu khiếu linh lung tâm, trong tay tùy ý vớt vớt. Chậc chậc, xem ra ta tới vẫn rất là thời điểm. Chương 66, ta liền thích xem các ngươi muốn giết ta, nhưng lại bất lực dáng vẻ. Chương 66, ta liền thích xem các ngươi muốn giết ta, nhưng lại bất lực dáng vẻ. Trong sân rộng, Liễu Mộng Giao sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run lên. Tâm hồn ly thể, bản mệnh tương liên, trái tim kia mỗi một lần bị đầu ngón tay đụng vào, đều có một cỗ cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Đó là một loại hôn tạm rất nhỏ nhói nhói cùng bị tùy ý xâm phạm cảm giác nhục nhã. Nhưng cũng may thức tỉnh nghi thức một bước mấu chốt nhất đã hoàn thành, dù cho cửu khiếu linh lung tâm thời gian dài lý thể, cũng sẽ không để nàng tử vong. Thằng ngãi danh, an dám như thế? Một tiếng lôi đình hét to truyền đến, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, ba đạo thân ảnh theo trong cái khe bước ra. Một người thân mang xích diễm trường bào, râu tóc đều dựng, quanh thân phảng phất có liệt diễm thiếu đốt, chính là Liễu gia đời chữ Huyền lão tổ, Liễu Huyền Hỏa. Một người lấy Huyền Băng pháp y liễu, khuôn mặt nghiêm hiểm, chỗ đứng, không khí đều ngưng kết ra băng tinh, chính là Liễu Huyền Băng. Người cuối cùng người mặc lôi văn tử kim khải, thân hình nhất là khôn ngo. Hai mắt bên trong điện quang lấp lóe, tính tình hiển nhiên nhất là nóng nảy, là vì Liễu Huyền Lôi. Ba vị đại thừa kỳ lão tổ, ba người bọn họ vừa ra, trong nháy mắt chấn áp toàn trường. là Huyền Hỏa lão tổ, còn có Huyền Băng lão tổ cùng Huyền Lôi lão tổ. Dưới đây có Liêu gia trưởng lão nhận ra người tới, kích động đến thanh âm phát run. Ba vị lão tổ tông đều xuất quan. Mấy người này tập nhân chết chắc. Huyền Hỏa lão tổ 3000 năm trước đã là đại thừa 4 tầng, từng một trưởng đốt diệt qua một cái đỉnh cấp ma tông. Huyền Băng lão tổ cùng Huyền Lôi lão tổ cũng đều là đại thừa thành danh đã lâu tiền bối, cái này tặc tử chắp cánh có thoát. Xem lễ trên ghế, Vương Vân Long lại nhíu mày, vô vô cảm, trong ánh mắt không phải kiêng kỵ, mà là nghi hoặc. Đại thừa tầng 2, 3 tầng, 4 tầng. Băng, Lôi, Lửa, ba huynh đệ liên hợp thực lực không kém gì đồng dạng 5 tầng cao thủ. Vương Vân Long lại thấp giọng tự nói, nhưng liếu ra mấy cái kia sống vượt qua 5 vạn năm lão bất tử thế nào không có động tĩnh. Liên phái ba cái này đi ra. Huyền Băng lão tổ không nhìn đảo qua Lục Thanh Huyền, nhìn về phía bên cạnh cái kia khí tức hoàn toàn nội liễm, dường như cùng bóng ma hòa làm một thể người, chính là người này không nhìn bọn hắn bày ra tầng tầng cấm chế, tại trong điện quang hỏa thạch cướp đi tâm hồn. Sâu không lường được. Cầm đầu Liễu Huyền Hỏa đè xuống sát ý trong lòng, thanh âm băng lãnh như sắt, ngươi bất quá luyện hư cảnh, cũng dám ngấp nghé như thế thần vận. Hiện tại, thả lỏng trong lòng bận, tự trói tay chân, lão phu có thể xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng mà, Lục Thanh Huyền nghe vậy, lại cười lớn một tiếng, chậm ung dung mở miệng, lão bất tử, ngươi có phải hay không tu luyện đem đầu óc sửa hỏng, còn cùng ta chơi câu trên chữ trò chơi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Liễu Huyền Lôi càng là tại chỗ nổi giận, quanh thân lôi quang đại tác, tiểu tạp trùng. Ngươi nói cái gì? Lục Thanh Huyền lại chỉ là ước lượng trong tay trái tim, đối Liêu Huyền Hỏa tiếp tục nói, ta đem đồ vật cho ngươi, các ngươi có thể thả ta đi, không bằng ngươi thả ta đi, ta có thể đưa nó trả lại cho ngươi. Ngươi làm ta là ba tuổi đứa nhỏ tốt như vậy lắc lư sao? Ngươi! Liêu Huyền Hỏa bị nẹn đến một ngụm, lập tức hai tay hỏa diễm đại bạo. Đúng lúc này, Lục Thanh Huyền sau lưng, không gian lại lần nữa nổi lên bọn sóng, ba đạo thân ảnh đi ra. Chính là, những lao gia hỏa này tâm tư, một cái so một cái bẩn. Sở Dương phụ hỏa nói, bên cạnh Tô Thanh Nhan thì là vẻ mặt thần sắc lo lắng. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Liêu gia đám người, lại nhìn một chút Vân Đạm Phong khinh Lục Thanh Huyền, cuối cùng, ánh mắt rơi vào bên cạnh Khôn Chiến Thân, lông mày không tự giác bật lên. Khôn tay phải nắm một cái cỡ lớn lưu ly tháp bánh ngọt, tay phải mang theo một cái túi, bên trong là các loại nhỏ ăn vặt. Hắn vừa mới hiện thân, liền mơ hồ không rõ lẩm bẩm, "Ân, đánh nhau sao? Sư phụ, chờ ta ăn xong cái này tháp." "Nấc, người tại tháp tại, còn có ngươi trong nhận chứa đồ hàng tồn đều sắp bị ta ăn sạch, nhớ kỹ bổ hàng." Tô Thanh Nhan một hồi bất lực. Bọn hắn một đường tung hoành vừa tức và dặm, Khôn miệng liền không ngừng qua. Nàng thật sợ ngày nào Lục Thanh Huyền chữa vật giới chỉ bị hắn cho ăn hết sạch. Ba vị Liêu gia lão tổ thấy cảnh này, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Đây là cái gì? Bọn hắn vương gia đến đưa chúng coi như xong, các ngươi thế mà trực tiếp tới ăn tịch. Đây là như thế nào miệt thị? Như thế nào nhục nhã? Xem lễ trên ghế, Vương Vân Long cũng giống nhau nghi hoặc. Nhóm người này đến cùng là lai lịch thế nào? Một lát sau, Vương Vân Long trong mắt nghi ngờ biến mất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị thưởng thức một màn này cho hay. Có ý tứ, thật có ý tứ. Khoe miệng của hắn ý cười cũng không còn cách nào che giấu. Đánh nhau, mau đánh lên. Mặc kệ ai thắng ai thua, chỉ cần cái này Liễu Mộng Giao phế đi, hoặc là chết, đối ta vương gia mà nói, đều là thiên đại hảo sự. Trên quảng trường, Liễu Huyền Hỏa kiên nhẫn cũng đã hao hết. Bị một cái luyện hư cảnh tiểu bối như thế hết lần này tới lần khác khiêu khích, thân làm đại thừa tu sĩ tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Tốt, rất tốt. Hắn giận quá thành cười, đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy lao phu hôm nay liền thành toàn các ngươi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cặp kia xích diễm lượn lờ đại thủ đột nhiên nâng lên, kinh khủng uy áp như là thiên hà chạy ngược, hướng phía Lục Thanh Huyền mấy người đè xuống đầu. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống. Mắt thấy kia phần tiên trừ hải giống như hỏa diễm cự trường liền phải rơi xuống, trên quảng trường không khí đều đã vặn mèo sôi trào. Lục Thanh Huyền lại bình tĩnh méo méo trong tay trái tim. A, Liễu Ngọc Giao thân thể mềm mại run lên bần bật, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hể vải trên mặt đất, khí tức cấp tốc suy bại. Liễu Huyền Hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Huyền, lòng bàn tay liệt diễm lan lộn, cũng rốt cuộc không dám tiến thêm mảy may. Có loại, liền vỗ xuống đến. Lục Thanh Huyền khinh thường nói. Liễu Huyền Lôi cùng Liễu Huyền Băng cũng là sắc mặt xanh xám. Viên này cửu khiếu linh lung tâm, sớm đã cùng nàng thần hồn tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Liêu Huyền Lôi đè nén như sấm sét lửa giận. Lục Thanh Huyền không để ý tới hắn, ngược lại đem trái tim kia tiến đến chóp mũi, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ân, thật là thơm. Chỉ thấy viên kia bóng ánh sáng long lanh trái tim phía trên, từng sợi mắt trần có thể thấy huyền ảo đạo vận đang mở mịt lưu chuyển. Theo Lục Thanh Huyền hô hấp, những cái kia đạo vận lại hóa thành từng đạo nhỏ bé thất thải khí lưu, tranh nhau chen lấn chui vào mũi miệng của hắn bên trong. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Liêu Huyền Hỏa muốn rách cả mí mắt, hoàn toàn điên cuồng. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong không có dấu hiệu nào vỡ ra một đạo đen nhánh khẽ hở, một cái lôi điện bàn tay từ đó dò ra thẳng đến Lục Thanh Huyền hậu tâm. Một chảo này, im hơi lặng tiếng, xa so với Liêu Huyền Hỏa chính diện cường công muốn âm độc gấp trăm lần. Mà lúc này một mực cảnh giác ảnh, trong nháy mắt ra tay đem nó tóm chặt lấy. Mà Lục Thanh Huyền thì vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy đạo vận nhập thể khoái cảm. Khí tức trên thân đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ liên tục tăng lên. Luyện hư 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Cùng phong lấy hắn làm trung tâm cuốn lên, thổi đến hắn áo bào bay phất phới. 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng. Linh khí trong thiên địa điên cuồng chạy ngược nhập trong cơ thể của hắn. Đến lúc cuối cùng một sợi đạo vận bị hút hết, viên tiêu cửu khiếu linh lung tâm trong nháy mắt tạm đạm đi. Lục Thanh Huyền khí tức trên thân cũng vững vàng dừng ở luyện hư 9 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hợp thể chi cảnh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, hài lòng phun ra một ngụm trọc khí. Ta liền thích xem các ngươi muốn giết ta, nhưng lại bất lực dáng vẻ. Chương 67, còn không mau nắm tay nhặt lên. Chương 67, còn không mau nắm tay nhặt lên. Cùng lúc đó, ảnh gắt gao bắt lấy Liêu Huyền Lôi cái tay kia, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh hắc nhận. Phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ, lôi điện bàn tay liền từ chỗ cổ tay tận gốc mà đứt. Đứt gãy cho nhắn, không có một tia máu tươi chảy ra, chỉ có từng sợi hắc khí như tế xà giống như quấn quanh trên đó, không ngừng ăn mòn huyết đủ. A. Kéo dài nửa nhịp kịch liệt đau nhức không ngừng phun lên Liêu Huyền Lôi đại não. Tay trái gắt gao che cổ tay phải đứt gãy, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Sau đó, ảnh tùy ý đem cái tay kia ném xuống đất. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay kia lòng bàn tay còn lưu lại chưa tan hết lôi quang, có thể cổ tay chỗ đứt lại bị một tầng quỷ dị hắc ám bao phủ. Liêu Huyền Lôi linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn hướng đứt cổ tay, đại thừa tu sĩ nhục thân tái tạo cường đại sinh cơ bắt đầu vận chuyển, ý đồ nhường gãy chi trọng sinh. Nhưng mà, những hắc khí kia lại đem hắn bàng bạc sinh cơ cùng linh lực toàn bộ thôn vệ. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, chỗ cổ tay vẫn như cũng là khắp nơi trồi lủi, liền một tia mầm thịt đều không thể sinh ra. Giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía ảnh trong tay trôi này hắc nhận bên trên. Kia là một thanh toàn thân đen nhánh dao găm, tạo hình cổ phác, dường như một khối theo vĩnh hằng trong đêm tối cắt đi mảnh vỡ, liền trùng quanh kia sáng đều tựa hồ bị nó nuốt vào, lộ ra một cố làm người sợ hãi hư vô. Thần khí, kia là thần khí. Xem lễ trên ghế, Vương Vân Long kinh ngạc nói. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Thần khí, trong truyền thuyết đủ để trấn áp một phương khí vận chí bảo. Mỗi một kiện đều nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Người áo đen này không chỉ có là đại thừa ba tầng kinh khủng tồn tại, trong tay lại còn nắm giữ một thanh thần khí. Ảnh tại chặt đứt Liêu Huyền Lôi một tay sau, thân hình không có chút nào dừng lại, lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng phía Liêu Huyền Lôi truy sát mà đi. Mong muốn tổn thương chủ nhân người, đều phải chết. Chủ nhân. Liêu Huyền Hỏa cùng Liêu Huyền Băng trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt ngưng kết. Một cái đại thừa ba tầng kinh khủng sát thần, cầm trong tay thần khí, vậy mà xưng hô một cái luyện hư cảnh tiểu tử là chủ nhân. Đây cũng không phải là người hộ đạo đơn giản như vậy. Người hộ đạo cùng thiên kiêu ở giữa, phần lớn là bảo hộ cùng bị bảo hộ quan hệ, địa vị tuy có cao thấp, cũng không đến mức là chủ tớ. Nhóm người này đến tuột cùng là lai lịch thế nào? Là ẩn thế gia tộc truyền nhân, vẫn là trong truyền thuyết trên trời người? Dừng tay, mắt thấy ảnh hư không chi nhận sắp bôi qua Liêu Huyền Lôi cái cổ, Liêu Thiên Hùng hét lớn một tiếng. Sau đó liền đối với ảnh xa xa chắp tay, dáng vẻ thả cứ thấp, vị tiền bối này còn mời thủ hạ lưu tình. Ảnh thân hình tại khoảng cách Liêu Huyền Lôi cái cổ ba tấc chỗ đột nhiên dừng lại, hư không chi nhận bên trên phun ra nuốt vào hắc mang cơ hồ đã chạm đến Liêu Huyền Lôi làn da. Sau đó quay đầu mắt nhìn chủ nhân, chờ đợi Lục Thanh Huyền mệnh lệnh. Chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, chính là liều chết cũng biết hoàn thành nhiệm vụ. Lui về tới đi. Lục Thanh Huyền tùy ý phất phất tay, ra hiệu ảnh lui ra. Giết một cái Liêu Huyền Lôi, đối với hắn mà nói xác thực không có gì tốt chỗ. Ảnh đạt được chỉ lệnh, hóa thành cái bóng lần nữa trở lại Lục Thanh Huyền sau lưng, đứng xuôi tay, khí tức lần nữa thu liễm đến cực hạn. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau đi đem người tay nhặt lên. Liêu Huyền Hỏa nhìn xem cái này so với mình còn xúc động tam đệ, bất đắc dĩ nói. Liêu Huyền Lôi trầm mặc đưa tay nhặt lên, đồng thời đem trên tay hắc khí bộ phận toàn bộ chặt đứt, lúc này mới có thể một lần nữa kết nối khôi phục. Hắn có thể nói cái gì? Nếu như vừa rồi kia một cái trưởng tâm lôi thành công, hắn chính là ngăn cơn sóng dữ, vì gia tộc kiếm về mặt mũi anh hùng. Đến lúc đó, tất cả khen ngợi đều sẽ hướng hắn vọt tới. Có thể hắn thất bại, như vậy tất cả hậu quả, tự nhiên cũng nên từ chính hắn gánh chịu. Tu tiên giới, vốn là được làm đua thua làm giặc. Liêu Thiên Hùng trong lòng run lên, không còn đi xem ảnh, mà là nhìn về phía khí định thần nhàn Lục Thanh Huyền. Lục đạo hữu, hắn thật dài bái chào, trước đó sự tình là ta Liễu gia quản giáo không nghiêm, có nhiều đắc tội. Không biết Lục đạo hữu muốn thế nào, mới bằng lòng đem tiểu nữ Cửu Khiếu Linh Lung Tâm trả lại. Bất kỳ đền bù, ta Liễu gia đều bằng lòng nỗ lực. Lục Thanh Huyền vuốt vuốt trong tay đã ảm đạm vô quang trái tim, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đang đem cuối cùng một khối lưu ly tháp bánh ngọt nhét vào miệng bên trong, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là mảnh vụn. Khôn, ta trong nhẫn chứa đồ còn có hay không ăn? Khôn dùng sức đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, đánh vang rội ở một cái, lúc này mới hài lòng nói, sư phụ, không có, thật không có, liền chút không còn sót lại một chút cặn. Ngài đến bổ hàng, không phải ta cảm giác sắp chết đói. Biết, nhưng Khôn ngươi phải nhớ kỹ, ăn một cái lưu ly tháp, liền phải đưa ta một cái lưu ly tháp. Khôn ngây thơ nói, đương nhiên sư phụ, ta ăn cái gì còn cái gì chính là. Lục Thanh Huyền lúc này mới quay đầu trở lại, nhìn về phía Liêu Thiên Hùng. Liêu gia chủ, ngươi cảm thấy nữ nhi bảo bối của ngươi phái người tại Ly Châu giết nhi tử ta Lục Vân, lại làm như thế nào đền bù ta đây? Vừa dứt tiếng, xem lễ trên ghế Vương gia trưởng lão thảo luận nói. Cái gì? Liêu Mộng Giao phái người đi giết hắn nhi tử? Hóa ra là trả thù tới. Chắc không được ra tay tàn nhẫn như vậy. Ly Châu, đây không phải là mấy vạn năm trước liền bị đánh tàn xa xôi chi địa sao? Liêu Mộng Giao em đẹp, phái người đến đó giết người làm cái gì? Vương gia người nghiền ngẫm nhìn xem Liêu Thiên Hùng, ỷ vào chính mình là bá chủ thế gia, liền chạy tới xa xôi khu vực đi khi dễ người ta dòng dõi, kết quả không nghĩ tới, trong nhà người ta có cái cứng như vậy cha. Lần này tốt, tiểu nhân làm xong, ra trực tiếp xách theo đao giết tới cửa. Liêu Thiên Hùng sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng hối hận đan sen. Nữ nhi của mình tiện tay bày ra một bước nhà cờ, vậy mà lại cho gia tộc đưa tới như thế họa lớn ngập trời. Liêu Thiên Hùng hít sâu một hơi, đối với Lục Thanh Huyền lần nữa thật sâu cúi đầu. Lục đạo hữu, việc này ngàn sai vạn sai, đều là tiểu nữ một người sai lầm. nàng có mắt không tròng, mạo phạm lệnh lang, ta Liễu gia bằng lòng cho ra ngươi mong muốn bất kỳ đền bù. Chỉ cầu đạo hữu có thể xem ở nàng tu hành không dễ phân thượng, đem trái tim trả lại cho nàng, giữ lại nàng một cái mạng. Lục Thanh nhìn một chút trên mặt đất thoi thóp Liễu Mộng Dao, trên mặt đông nhiên lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Liễu gia chủ nói quá lời. Con người của ta luôn luôn giảng cứu nhân đức công đàng, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Liễu Thiên Hùng nghe vậy, trong lòng vui mừng. Lại nghe Lục Thanh Huyền lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, đã nàng giết ta một đứa con trai, vậy liền là ta sinh một cái này rất công bằng à. Liễu Thiên Hùng sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Liễu gia kỳ lân nữ đi cho người khác làm sinh con máy móc, quả thực chính là tại nhục nhã Liễu gia tất cả mọi người. Coi như mình người phụ thân này bằng lòng, đoán chừng vị lao tổ kia cũng sẽ không bằng lòng. Nhưng mà, không đợi Liễu Thiên Hùng cự tuyệt, Lục Thanh Huyền lại đem tiểu bản hổ Bạch Linh ôm vào trong tay, thưởng thức hai lần, còn nói thêm, chỉ là ta hiện tại không thiếu người cho ta sinh nhi tử, cũng là thiếu một con chó. Chương 68, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Chương 68, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Vũ Đủ. Đây là Trần Chuỷ Vũ Đủ. Để bọn hắn Liễu gia vạn năm qua kiệt xuất nhất thiên kiêu, đương nhiệm kỳ lân nữ, tộc trưởng Liễu Thiên Hùng con gái ruột, đi cho người khác làm một con chó. Cái này không chỉ là tại đục nhã Liễu Mộc Dao, càng là tại trà đạp toàn bộ Liễu gia tôn nghiêm. Thằng ngãi danh, an dám như thế lấn ta Liễu gia? Giết hắn. Gia chủ, hạ lệnh a. Ta Liễu gia binh sĩ, khi nào nhận qua như thế vũ đủ? Liều mạng với ngươi. Ta Liễu gia truyền thừa mấy chục vạn năm, chưa từng nhận qua cái loại này vô cùng nhục nhã. Liễu gia đám tử đệ từng cái khí tức nổi điên, nếu không phải còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, bọn hắn sớm đã xông đi lên cùng Lục Thanh Huyền liều mạng. Liễu Thiên Hùng sầm mặt lại, xanh xám một mảnh. Tay áo dưới song quyền gắt gao nắm chặt, lửa giận ở trong ngực hắn bốc lên, cơ hồ muốn tiêu hủy lý trí của hắn. Xem như ba chủ thế gia gia chủ, khi nào bị người như thế chỉ vào cái mũi nhục nhã qua? Giết hắn. Ý nghĩ này điên cuồng trong đầu xuất hiện. Có thể hắn mắt nhìn Lục Thanh Huyền bên cạnh thân ảnh, lại liếc qua đối diện nhìn trên này, đang có chút hăng hái nhìn mình chằm chằm, khóe miệng ngậm lấy một vệt nghiền ngẫm ý cười vương vân long, kia cố lửa giận ngập trời, lại bị một cố lạnh lẽo thấu xương sinh sinh tới tát. Không được, không thể động thủ. Cái kia ảnh thực lực còn không có thăm dò, nhưng có thể khẳng định, nhất định là loại kia chuyên tư sát phạt đỉnh tiêm đại thừa tu sĩ. Mà Lục Thanh Huyền bản nhân càng là thần bí, dám như thế đơn thương độc mã giết đến tận cửa, đối cảnh tuyệt không có khả năng chỉ là xa xôi Ly Châu tông môn lão tổ. Một khi khai chiến, Liễu gia tất nhiên có thể bằng vào nội tình đem bọn hắn lưu lại, nhưng một cái giá lớn đâu? Một cái không muốn mạng đại thừa tu sĩ tại nhà mình nội địa liều mạng một lần, sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Càng quan trọng hơn là, Vương gia còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Liễu gia nhìn như phồn hoa như gấm, liên hoàn đấu dầu, có thể bên trong suy yếu chính hắn tin tưởng. Ba vị đại thừa lão tổ vừa chết hai tòa hóa. Đây là Liễu gia tối cao cấp bậc cơ mật, một khi bại lộ, Vương gia, Lý gia những này ngấp nghé bá chủ chi vị sói đói, sẽ không chút do dự nhào lên, đem Liễu gia pha tan thành từng mảnh. Cho nên, hắn không thể cưỡng. Dù là nữ nhi bị nhục, hắn cũng phải nhịn. Vì toàn cả gia tộc tồn tụ, người vinh nhục lại coi là cái gì? Liêu Thiên Hùng trong lòng thiên nhân giao chiến, trên mặt âm tình bất định, phần này quỷ dị trầm mặc, lại làm cho đối diện Vương Vân Long đáy mắt tinh quang lóe lên. Không thích hợp, quá không đúng. Lấy Liêu Thiên Hùng lão hồ ly này tính tình, cho dù là có thể ẩn nhẫn, đối mặt loại này nhục nhã, cũng nên tại chỗ bạo khởi, thế ra gia tộc nội tình, bảo vệ tôn nghiêm. Có thể hắn thế mà do dự lâu như vậy. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, ngoại trừ Liêu Huyền Hỏa, Liêu Huyền Lôi ba cái này bên ngoài lão tổ, Liễu gia những cái kia chân chính định hải thần châm giống như lão quái vật, một cái đều không hề lộ diện. Chẳng lẽ Liễu gia mấy vị kia đại thừa lão tổ chết hết? Vương Vân Long trong lòng đột nhiên dâng lên một cái to gan suy đoán, nhìn về phía Liêu Thiên Hùng ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng thâm thúy. Liêu Thiên Hùng thân thể run lên, đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nắm chắc song quyền chậm rãi buông ra. Hắn đang muốn mở miệng chuẩn bị nuốt xuống phần này quất đủ, nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông vô biên, dường như đến từ tuyên cổ hồng hoang kinh khủng uy áp, tự Liêu gia tổ địa chỗ sâu phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Thiên Hùng Thành. Thiên cung chấn động, phong vân cuốn ngược. Trong hư không phảng phất có đại đạo luân âm tại quanh mình, vô số pháp tắc phủ văn đang nháy hiện, cố khí thế kia bá đạo tuyệt luân, ép tới không gian ông tác hưởng, nhường ở đây tất cả kim đan, nguyên anh cảnh tu sĩ hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn làm trận quỷ sát xuống. Ngay cả hóa thần, luyện hư cảnh cường giả, cũng cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, thần hồn đều tại run rẩy. Người nào làm cản? Dám ở ta Liễu gia cản rỡ? Lục Thanh Huyền sau lưng ảnh, đột nhiên ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn về phía Liêu gia tổ địa phương hướng, trong mắt hắc mang đại thịnh. Độ kiếp kỳ, tu tiên giới trí cường giả, là lão tổ, là bế quan vạn năm kình thương lão tổ. Kình thương lão tổ xuất quan, quá tốt rồi, chúng ta Liễu gia nhất định phải chút cơn giận. Ha ha ha, kình thương lão tổ chính là độ kiếp kỳ trí cường tồn tại, nhìn kia cường độ còn thế nào phép lối. Trước một khắc còn lòng tràn đầy bi phẫn khuất nhục Liêu gia đám tử đệ, đang nghe thanh âm này trong nấy mắt, trên mặt tất cả tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Liêu Thiên Hùng cũng là toàn thân rung động. Kình thương lão tổ, Liêu gia chân chính định hải thần châm, sớm đã tại vạn năm trước liền bắt đầu bế tử quan, không hỏi thế sự. Mà ở cái này thời khắc quan trọng nhất, hắn thế mà phá quan mà ra. Trời không vong ta Liêu gia. Liêu Thiên Hùng hướng Kình thương lão tổ cúi đầu, Liêu gia tộc trưởng Liêu Thiên Hùng cũng nên Kình thương lão tổ xuất quan. Trong lúc nhất thời, tất cả Liêu gia người, bất luận trưởng lão vẫn là đệ tử, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi thở Kình thương lão tổ hải khiếu giống như thanh âm hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang tận mây xanh. cũng nên Kình Thương lão tổ xuất quan. Kình Thương lão tổ thân mang một mạc trường bào màu xám, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ, cũng không tận lực phóng thích khí tức, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền trở thành phương thiên địa này duy nhất trung tâm, vạn vật đều là chi ảm đạm. Đây cũng là độ kiếp kỳ uy năng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa pháp tắc. Kình Thương lão tổ cũng không trước tiên nhìn về phía Lục Thanh Huyền, mà là nhàn nhạt quét về đối diện nhìn trên đài Vương Vân Long. Vương gia tiểu tử, ta Liễu gia hí, đẹp không? Vương Vân Long trong lòng run lên, đứng người lên, đối với Kình Thương lão tổ xa xa chắp tay. Giơ cao thương tiền bối vạn năm không ra, vạn bối hôm nay có may mắn được mỗi ngày nhàn, quả thật tam sinh hữu hạnh. Chỉ là không nghĩ tới, tiền bối vừa xuất quan, liền muốn trình diễn như vậy máu phun ra năm bước tiết mục. Vạn bối nhắc gan, cái loại này cảnh tượng, vẫn là không nhìn bị diệu. Kình Thương lão tổ mí mắt khẽ nâng, thanh âm lạnh mấy phần, đã không nhìn, còn không đi. Không phải là muốn cho lão phu buông tha đầu này mà giả, đưa ngươi vương ra đoạn đường. Vương Vân Long nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm, lại ý vị thâm trường liếc qua Lục Thanh Huyền, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tiền bối nói đùa, vạn bối lúc này đi, lúc này đi. Vương Vân Long cười ha ha một tiếng, không còn lưu lại, quay người liền dẫn vương ra đám người chuẩn bị rời đi. Tiểu bối, ngươi rất không tệ. Kình Thương lão tổ lúc này mới nhìn về phía Lục Thanh Huyền, dám như thế nhục ta Liễu gia cạnh cửa, ngươi là cái này mười vạn năm qua cái thứ nhất. Hiện tại, đem trái tim kia trả lại, tự đoạn một tay, lão phu có thể làm chủ, tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, Liễu gia mọi người không khỏi cảm thấy bị khuất. Lão tổ đều xuất quan, lại vẫn không thể trực tiếp đem kẻ này trấn sát, là Liễu gia báo thủ. Chỉ làm cho hắn tự đoạn một tay xong việc. Nhưng không ai dám chất vấn, đây là độ kiếp kỳ lão tổ quyết đoán. Liêu Thiên Hùng trong lòng cũng là trầm xuống, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, lão tổ nói như vậy, tất nhiên có thâm ý khác. Có lẽ, lão tổ trạng thái không hề giống nhìn bề ngoài tốt như vậy. Tha ta một mạng. Lục Thanh Huyền nhìn thẳng trên trời cao Kình Thương lão tổ, trêu tức thân cười một tiếng. Lão giả, ngươi có phải hay không bế quan quá lâu, đem đầu góc bế hồ đồ rồi. Ta trước đó giết các ngươi Liễu gia Sơn Hà lão tổ thời điểm, cũng không gặp ngươi cái này độ kiếp kỳ lão bất tử đi ra thả cái rắm. Thế nào, hiện tại nhảy ra, là cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Chương 69, có bản lĩnh gì ức hiếp một nữ nhân? Có bản lĩnh hướng ta đến. Chương 69, có bản lĩnh gì ức hiếp một nữ nhân? Có bản lĩnh hướng ta đến. Cái gì? Hắn còn giết Sơn Hà lão tổ? Liêu gia đám tử đệ phản ứng đầu tiên là không tin. Bọn hắn Liêu gia lão tổ xưa nay không hỏi thế sự, chỉ có ở gia tộc chuyện trọng đại thời điểm mới có thể xuất thế, làm sao có thể tại không biết rõ tình hình thời điểm chết một vị? Đây là lời đồn. Là cái này cuồng đồ đang dao động bọn hắn Liêu gia quân tâm. Nhưng mà, Liêu Thiên Hùng tâm lại trầm xuống. Hắn chuyện lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là bị đem ra công khai. Không quan trọng Liêu gia tử đệ phải chăng lung lay, những cái kia thế lực đối nghịch nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Đến lúc đó Liêu gia nguy hiểm. Mà vừa mới chuẩn bị rời đi, Vương Vân Long khiếp sợ nhìn về phía Liêu Thiên Hùng, lập tức kia chấn kinh hóa thành vui mừng như điên cùng bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chắc không được Liêu Thiên Hùng cái lao hổ ly này có thể chịu đến nước này. Chắc không được Liêu gia ngoại trừ ba vị này, những cái kia nội tình lao quái một cái đều không có lộ diện. Liêu gia rất có thể chỉ còn lại một cái thọ nguyên gần, trạng thái không rõ độ kiếp lao tổ tại giữ thể diện. Lập tức trở về gia tộc. Đẳng cấp cao nhất mật lệnh. Triệu tập tất cả trưởng lão lao tổ nghị sự. Ngay tại Vương Vân Long sắp dẫn người bước ra Liễu gia quảng trường một phút này, Vương Đằng đột nhiên hét lớn một tiếng. Có bản lĩnh gì ức hiếp một nữ nhân? Có bản lĩnh hướng ta đến. Bất thình lình một tiếng, nhường trong sân Dương cung bạc kiếm bầu không khí vì đó trì trệ. Liễu gia đám người cũng là sững sờ, tiểu tử này đang giúp chúng ta nói chuyện. Mà Lục Thanh Huyền lúc này mới chú ý tới người trước mắt. Đốt. Kiểm tra tới Bách Chiến Thông Thiên Lộ khí vận chi tử, Vương Đằng. Đốt. Bởi vì Nguyên Thiên mệnh chi tử Diệp Phàm đã chết, thiên mệnh khí vận tán loạn. Căn cứ thiên đạo sửa đổi, Liễu Ngọc Giao khí vận quỹ tích xảy ra bị lệnh, chính thức trở thành Bách Chiến Thông Thiên Lộ thiên mệnh nữ chính. Lục Thanh Huyền nhíu mày lại. Nữ chính còn có thể chuyển gì? Đồng thời đánh giá phía dưới Vương Đằng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không sợ trời không sợ đất ngạo khí, tiêu chuẩn long ngạo thiên mô bản. Loại chủ giác này, dễ đối phó nhất. Bình thường đầu não đều tương đối đơn giản, tâm tư toàn viết lên mặt, không cần hao tổn tâm cơ đi tính toán. Xem ra cái này Bách Chiến Thông Thiên Lộ cơ duyên, chính mình thu lại sẽ rất nhẹ nhàng. 3. Vương Vân Long một cái cổ tay chặt, tinh chuẩn chém vào Vương Đằng trên gáy. Vương Đằng hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ động tác hành vân nước chảy, nhanh như thiểm điện. Vương Vân Long một tay đem Vương Đằng gánh tại trên vai hô. Khuyển tử trẻ người non dạng, hầu ngôn loạn ngữ, hai vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Các ngươi tiếp tục, chúng ta đi trước. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn sinh phong, mang theo Vương gia người trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Người đã đi. Hiện tại, đến lượt ngươi làm ra lựa chọn. Là trả về trái tim, tay cụt cầu sinh, vẫn là để lão phu tự mình động thủ, tiễn ngươi lên đường. Kình Thương lão tổ uy nghiêm nói. Nhưng mà, Lục Thanh Huyền trên mặt nguyên bản cuồng ngạo không bị trói buộc phách lối khí diễm, lại nhanh chóng rút đi. Lúc trước bộ kia hận không thể đem trời đều đâm cho lỗ thủng điên cuồng dáng vẻ biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại gần như lạnh lùng bình tĩnh. Lục Thanh Huyền lạnh nhạt liếc mắt Liễu Mộc Dao, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Xem ra tại kế hoạch bên ngoài, còn có thể ngoài định mức đạt được hệ thống ban thưởng. Lúc đầu chính mình chuyến này, cướp đoạt viên này cựu khiếu linh lung tâm chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Mục đích thực sự là mượn Liễu gia khối này bàn đạp, vì chính mình ngày sau tại Trung Châu đặt chân tiến hành bố cục. Nếu không, một cái đã mất đi thiên mệnh chi tử che chở nữ nhân, nhưng không có lớn như vậy lực hấp dẫn đem chính mình dẫn tới nơi này đại náo một trận. Trung Châu đại lục, Tàng Long Hoa Hổ, thế lực rắc rối khó gỡ. Dù hắn có hệ thống bản thân, mong muốn đơn thương độc mã ở chỗ này xông ra một phiến thiên địa, cũng vô cùng gian nan. Biện pháp tốt nhất chính là nâng đỡ một cái bản thổ thế lực, đem nó một mực trưởng khống tại trong tay mình, xem như ám kỳ. Mà Liêu gia chính là một cái tuyệt hảo mục tiêu. Một cái truyền thừa mấy chục năm, nhìn như nội tình thâm hậu, kỳ thực sớm đã miệng cọp gan thỏ cổ lao thế gia. Đặc biệt là khi hắn đem Liêu Sơn Hà giết chết, suy đoán Liêu gia đã không có nhiều ít cấp cao chiến lược sau, kế hoạch này liền trong lòng hắn thành hình. Cho nên hắn tới, chính là muốn náo, đem chuyện này làm lớn, náo đến Liêu gia ép không được, không thể không mời ra vị này thọ nguyên gần độ kiếp lao tổ đến giữ thể diện. Chính là muốn ngay trước Vương Vân Long loại người này mặt, để lộ Liêu gia máu tanh nhất vết sẹo, đem bọn hắn sau cùng tấm màn che mạnh mẽ giật xuống. Mọi thứ đều tại dựa theo hắn biên soạn tốt kịch bản trình diễn. Vương Vân Long lão hồ ly kia, giờ phút này chỉ sợ đang bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nhà tộc, triệu tập tất cả cao tầng, thương nghị như thế nào chiếm đoạt Liêu gia cục thịt béo này. Không bao lâu, Liêu gia Sơn Hà lão tổ bất lạc, Kình Thương lão tổ đã mất đi uy hiếp, thậm chí liền đại thừa lão tổ chỉ còn 3 người tin tức, liền sẽ giống ôn dịch như thế truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Đến lúc đó, vô số sói đói sẽ nghe tin lập tức hành động. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, một cái gần đất xa trời Kình Thương lão tổ, căn bản bảo hộ không được Liêu gia. Đến lúc đó, Liêu gia ngoại trừ tiếp nhận chính mình đưa ra cảnh ô lưu, còn có lựa chọn khác sao? Nghĩ tới đây, Lục Thanh Huyền tâm tình càng thêm thư sướng. Về phần Vương Đằng cái kia lăng đầu thanh, bất quá là cái này ra vợ kịch bên trong một cái nho nhỏ biến số. Bất quá, theo Liễu Mộng Giao cùng Vương Đằng trên thân, Lục Thanh Huyền lại ngoài ý muốn thấy được Bách Chiến Thông Thiên Lộ đầu này cơ duyên cái bóng. Xem ra, kế hoạch sau này có thể cùng nhau đưa vào danh sách quan trọng. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Lục Thanh Huyền liền một lần nữa lạnh nhạt nhìn về phía Kình Thương lão tổ. Lập tức vung tay lên, trong nháy mắt biến ra một cái kết giới. Ông, một cái móc ngược lưu ly lơ chén, trong nháy mắt đem trên quảng trường Liễu gia đám người bao phủ. Chỉ để lại Liễu Mộc Dao, Liễu Thiên Hùng, Hình Tương lão tổ, cùng mình bên này bốn người. Lục Thanh Huyền bình tĩnh nói, "Tiền bối, diễn cho người ngoài nhìn hí đã kết thúc. Đã vướng bận người xem đều đi, chúng ta có hay không có thể ngồi xuống, nói một chút chuyện hợp tác." "Hợp tác?" Hình Tương lão tổ giận quá thành cười. "Tốt một cái mượn đao giết người. Lão phu tung hoành một thế, không nghĩ tới phút cuối cùng lại bị ngươi một cái nhóc con miệng còn hôi sữa tinh kế đi vào." Lúc này hắn đã xem thấu Lục Thanh Huyền toàn bộ bản kế hoạch. Theo đại náo Liêu gia bắt đầu, làm cho hắn không thể không nhiệt thân, lại làm lấy Vương Vân Long lão hổ ly kia mặt, đem Liêu gia lớn nhất bê bối cùng suy yếu hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Hiện tại Vương gia chỉ sợ đã tại mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị chia cắt Liêu gia sản nghiệp. Mà thế lực khác rất nhanh cũng biết nghe mùi máu tươi nhào lên. Liêu gia đã là bấp bên. Kình Thương lão tổ lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Huyền, quanh thân khí thế liên tục tăng lên. "Nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy lão phu sẽ như ngươi mong muốn, cứ như vậy buông tha ngươi? Mà không phải cá chết lưới rách, trả giá đắt mời được cái khác thế gia, chưa hẳn không thể bảo tồn Liêu gia. Hoặc là ta hiện tại liền làm thịt ngươi, chấm dứt hậu họa." Lục Thanh Huyền lại chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, "Bởi vì ta cảm thấy ngươi không giết chết được ta." Ha 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 ha. Kình Thương lão tổ cất tiếng cười to, "Tốt, tốt, tốt. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, lão phu lại bị một tên tiểu bối coi thường như vậy. Luyện hư cảnh cũng dám ở trước mặt lão phu nói dũng." Tiếng cười im bặt mà dừng, bàn tay khô gầy nâng lên, liền phải phát động lôi đỉnh một kích. Lục Thanh Huyền lại không tránh không né, cổ tay khẽ đảo, lấy ra liệt hư không thần kiếm. "Đế uy giáng lâm." Cái này, đây là Kình Thương lão tổ con người co rụt lại. "Đế khí." Lại là đế khí, chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch ghi chép bên trong, quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp một thời đại vô thượng thần binh, vậy mà xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tại Liêu gia cổ xưa nhất bí văn bên trong, hắn hiểu qua liên quan tới cái kia uy hoàng thượng cổ thời đại đôi câu vài lời. Truyền thuyết, đế khí liền vì thế gian chí tôn. Dung động qua đi, Kình Thương lão tổ cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén. "Thì ra đây cũng là lực lượng của ngươi." "Không tệ, là đế khí. Nhưng ngươi bất quá chỉ là luyện hư tu vi, lại có thể phát huy ra nó mấy phần uy lực. Thôi động như thế thần vật, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đưa ngươi hút thành người khô." Lục Thanh Huyền nghe vậy, lại đem kiếm đưa cho ảnh. "Chương 70, ta thế nào đống nhiên thành thánh tử?" "Chương 70, ta thế nào đống nhiên thành thánh tử?" Ảnh trầm mặc tiếp nhận kiếm. Làm trôi này liệt hư không thần kiếm rơi vào hắn lòng bàn tay sát na, thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng kiếm khí, từ ảnh trên thân phóng lên tận trời, xé rách bầu trời, quán xuyên 9 tầng mây tầng. Toàn bộ Liêu gia tổ địa trên không, phong vân cuốn ngược, sấm sét vang rội, hư không rung động. "Cái này, đây không có khả năng." Kình Thương lão tổ trên mặt cuồng nộ cùng khinh thường trong nháy mắt biến mất, lấy mà đại chính là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Sống mấy chục năm, hắn chưa hề cảm thụ qua rõ ràng như thế tử vong uy hiếp. Cố lực lượng kia khóa chặt hắn, nhường hắn toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái thần hồn đều đang điên cuồng thét chói tai vang lên. "Trốn!" Hắn không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần ra tay, chính mình căn bản ngăn không được. Lục Thanh Huyền lặng lặng mà nhìn xem một màn này, ánh mắt thâm thúy, nhớ tới ban đầu ở Diệp Trường Sinh truyền thừa chi địa lúc, hắn từng có nhường ảnh cầm kiếm, cưỡng ép phá vỡ truyền thừa cấm chế ý nghĩ. Nhưng lúc đó một mực cẩn vào hư không ảnh lại chủ động truyền niệm với hắn. "Chủ nhân, kiếm này không thể tùy tiện vận dụng toàn lực. Đây là đế khí, một khi uy năng toàn bộ triển khai, chắc chắn dẫn tới thiên đạo rình mò, hạ xuống lôi kiếp. Hơn nữa, bằng vào ta trước mắt tu vi, toàn lực thôi động nó một lần, rất có thể lâm vào dài dàng giặc suy yếu kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Thanh Huyền mới từ bỏ ý nghĩ kia. Đế khí là át chủ bài, là dùng đến lập bản, không phải dùng để mở khóa. Nhưng bây giờ đối mặt một vị sống mấy chục vạn năm độ kiếp lão quái, vận dụng lá bài tẩy này, đáng giá. Bất quá ngay cả như vậy, Lục Thanh Huyền vẫn là cẩn thận chỉ làm cho ảnh sử xuất 5 phần thực lực, để đến tiếp sau đàm phán không thành, gặp phải ngoài ý muốn, có cái cơ hội chạy trốn. Ảnh khí tức đã kéo lên đến đỉnh điểm, không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi Lục Thanh Huyền mệnh lệnh. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ vung ra cái này Thạch Phá Thiên Kinh một kiếm, nhường trước mắt vị này Liễu gia lão tổ mở mang kiến thức một chút chủ nhân át chủ bài. Nhưng mà, ngay tại Lục Thanh Huyền chuẩn bị xuống đạt chỉ lệnh, hoàn toàn kết thúc cuộc nháo kịch này trong mấy mắt. Sư phụ, một đạo đội vàng thân nhiệm tại Lục Thanh Huyền trong đầu vang lên. Mời tạm thời dừng tay. Như thế không ổn, việc này xin giao cho đệ tử đến giải quyết. Lục Thanh Huyền động tác trì trệ, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Sở Dương. Chỉ thấy Sở Dương giờ phút này cau mày, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, thậm chí là nghĩ mà sợ. Vẹn vẹn một cái đối mặt, trong chớp mắt, Lục Thanh Huyền trong nháy mắt minh bạch cái gì? Mô phỏng trọng sinh. Sở Dương lại kinh nghiệm một lần mô phỏng. Nhưng hắn vì sao lại chết? Không, chuẩn xác hơn nói, là chúng ta vì sao lại thua? Tại vừa rồi mô phỏng bên trong, ảnh nhất định là xuất thủ. Lấy ảnh cầm trong tay đế khí chiến lực, đừng nói một cái thọ nguyên gần kình thương lão tổ, liền xem như thời kỳ toàn thịnh độ kiếp đại năng, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Có thể Sở Dương phản ứng chứng minh, kết quả kia là bọn hắn không thể thừa nhận. Đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Là kình thương lão tổ càng kinh khủng hơn nữa chuẩn bị ở sau, vẫn là vận dụng đế khí đưa tới thiên đạo lôi kiếp, hoặc là những thứ chưa biết khác biệt nhân. Vô số loại khả năng tại Lục Thanh Huyền trong đầu hiện lên, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại chưa biến mảy may. Thật sâu nhìn thoáng qua Sở Dương, nhìn xem Sở Dương cặp kia tin tưởng ta ánh mắt, trong lòng đã có quyết đoán. Phong hiểm không biết, nên cẩn thận làm chủ. Lục Thanh Huyền trong nháy mắt đem kiếm theo ảnh trên tay thu hồi lại. Ta lại mô phỏng trọng sinh. Lần trước mô phỏng, ảnh ung ra kinh thiên động địa một kiếm, nhường Liễu Kình Thương không còn dám xem nhẹ bọn hắn, thậm chí mọi thứ đều tại hướng tốt phương hướng đi, đã bắt đầu nói chuyện hợp tác thời điểm. Lại một cái tự xưng là đến từ thượng giới Huyền Thiên Hoàng tộc đại thừa 9 tầng tu sĩ bỗng nhiên ra tay, đồng thời đả thương ảnh, bắt đi bên cạnh còn tại hài lòng ăn cái gì khôn. Hợp tác thất bại, mà chính mình bởi vì thực lực quá yếu, thế mà bị dư ba đánh chết. Một lần nữa mô phỏng, ta muốn trợ giúp sư phụ Lục Thanh Huyền, không thể để cho chính mình lần nữa tử vong, đồng thời báo đáp sư phụ trước đó đối ta ân tình. Liệt hư không thần kiếm đế bi thối lui, kia cố treo ở đỉnh đầu tử vong bóng ma bỗng nhiên tiêu tán. Kình Thương lão tổ phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, căng cứng thân thể đột nhiên buông lỏng, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Tiểu hữu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Têu đánh têu giết, dễ dàng tổn thương hỏa khí không phải. Liêu Thiên Hùng cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, đội vàng phụ họa, là cực kỳ cực, Lục đạo hữu, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, vạn sự dễ thương lượng. Nhưng mà, không đợi Lục Thanh Huyền mở miệng, Sở Dương lại ngẩng đầu đỡ ngực, khí vận đan điền, hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng, đàm luận. Các ngươi cũng xứng cùng ta sư phụ đàm luận. Một tiếng này giống, đem tất cả mọi người giống phụ. Sở Dương lại không quan tâm, chỉ phía xa thiên cùng, thanh âm càng thêm cao vút, cuồng bạo hô, trợn to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng. Sư phụ ta chính là thượng giới Huyền Thiên Hoàng tộc phái xuống tới giới này lịch luyện thánh tử. Chỉ là Liêu gia có thể cùng sư phụ ta hợp tác, là các ngươi hao hết tổ tiên 18 đời khí vận mới đổi lấy thiên đại cơ duyên. Còn dám tại sư phụ trước mặt sĩ diện, quả thực không biết sống chết. Vừa dứt tiếng, toàn trường tĩnh mịch. Huyền Thiên Hoàng tộc. Kình Thương lão tổ toàn thân kịch chấn. Hoàng tộc, tại thượng giới cũng tuyệt đối không phải đơn giản thế lực. Bình thường thượng giới thế lực xuống tới người, bọn hắn Liêu gia có lẽ còn có thể trèo bấu hữu quan hệ, có thể hoàng tộc. Vậy căn bản là hai cái chiều không gian tồn tại. Thánh tử xuống tới lịch luyện thánh tử. Kình Thương lão tổ trong nháy mắt đem mọi thứ đều liên tưởng ở cùng nhau. Khó trách trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ đế khí bản thân. Bên người còn có nắm giữ thần khí đại thừa người hộ đạo gọi thẳng chủ nhân. Không đúng, giống như ngay cả nữ tử kia ôm mèo đều không đơn giản. Đây hết thể nếu như đặt ở một cái hạ giới tu sĩ trên thân, quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng nếu như đối phương thân phận là thượng giới hoàng tộc thánh tử, kia mọi thứ đều biến hợp tình hợp lý. Cái này đế khí chỉ sợ sẽ là hoàng tộc ban cho thánh tử lịch luyện lúc dùng để phòng thân. Một bên khác, Tô Thanh Nhan cũng bưng kín miệng nhỏ, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Huyền Tiên hoàng tộc thánh tử. Tô Thanh Nhan đột nhiên nhớ tới sư tôn lúc trước từng nói qua nàng là theo thượng giới tới, thì ra sư tôn cũng là theo thượng giới tới, không chỉ có là thượng giới tới, vẫn là thân phận tôn quý thánh tử. Tô Thanh Nhan hốc mắt có chút phím hồng, sư tôn vì bảo vệ mình thật sự là nhọc lòng. Lục Thanh Huyền, ta thế nào đống nhiên thành thánh tử? Nhưng Lục Thanh Huyền rất nhanh liền kịp phản ứng, Sở Dương làm sao lại biết Huyền Thiên hoàng tộc? Chẳng lẽ cái kia bảo hộ khôn người tìm tới? Mà xa xa hư không bên trong, một đạo ẩn nấp thân ảnh sững sờ ngay tại chỗ. Hoàng Hạo khiếp sợ nói nhỏ, đây là nhà ta thánh tử, ta sao không biết? Chương 71, nhường nàng thu thập một chút, đến chỗ ở của ta. Chương 71, nhường nàng thu thập một chút, đến chỗ ở của ta. Hoàng Hạo muốn xác nhận trong đó thật giả, nhưng căn bản không có cách nào làm được. Trong tộc thánh tử là bậc nào tôn quý tồn tại, từ nhỏ liền tại hạch tâm nhất tổ địa Huyền Hoàng Thiên bên trong bế quan, từ các lao tổ tông tự mình dạy bảo. Hắn muốn là bảng chi bên trong bảng chi, vẫn là dựa vào quan hệ khả năng tại giới này làm việc, liền thánh tử dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua. Nhưng thánh tử làm sao có thể tùy tiện liền xuất hiện tại hạ giới, đồng thời bị chính mình gặp phải? Ngoại trừ thượng giới, hạ giới thật là có 3000 thế giới, đây chính là 1/3000 xác suất. Hoàng Hạo nghi ngờ mắt nhìn lời thể son sắt Sở Dương. Trên đời này gan to bằng trời hạng người sao mà nhiều, giả mạo hoàng tộc thân phận giả danh lừa bịp, cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Nhưng nhìn hắn cái bộ dáng này giống như cũng không giống giả. Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn liền đụng phải cải trang vi hành đại hoàng tử điện hạ. Hoàng Hạo lại nhìn mắt ăn miệng đầy chảy mỡ khôn, theo lý mà nói hắn hẳn là vô cùng cảnh giác mới đúng. Nhưng nhìn hắn cái này vương lòng ăn dáng vẻ, giống như cùng cái kia Lục Thanh Huyền vẫn rất thân cận. Người khác không biết rõ, nhưng hắn thật là đã nghe qua một cái tin tức ngầm. Khôn là Huyền Thiên Hoàng tộc nhị hoàng tử, nhưng bởi vì có đặc thù thôn vệ thể chất, có thể kiêm dung nhiều cái thánh thể. Sau đó bọn hắn liền diễn một màn kịch, nhường Khôn bị làm bộ cướp đi, sau đó nuôi nhốt ở nơi này, là thánh tử thu hoạch được trong truyền thuyết song thánh thể làm chuẩn bị. Cho nên theo lý mà nói, Khôn cũng không biết tình hình thực tế, đồng thời sẽ đối với thân làm đại hoàng tử thánh tử điện hạ càng thêm thân thiết. Lại thêm bọn hắn có thể theo kia phiến không gian loạn lưu bên trong tinh chuẩn tìm tới hư đạo, đồng thời mang đi Khôn. Giải thích duy nhất chính là bọn hắn vốn là biết Khôn vị trí. Thánh tử điện hạ sớm tới lấy đi vì chính mình chuẩn bị cơ duyên, cái này có vấn đề gì không? Hoàn toàn không có. Hoàng Hạo hô hấp biến dồn dập lên. Khó trách liền con mèo kia đều không đơn giản. Cái này căn bản là thánh tử xuất hành tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu không mình bây giờ xuống dưới cho thấy thân phận, khấu kiến thánh tử, nói không chừng có thể miễn trừ chính mình thất trách nhiệm. Không được. Hoàng Hạo lập tức phủ định ý nghĩ này. Đến một lần, hắn không cách nào 100% xác định. Vạn nhất thật là một cái lừa đảo, chính mình chẳng phải là tội thêm một bậc. Thứ hai, coi như đối phương thật sự là thánh tử, nhưng nhìn tình hình dưới mắt, điện hạ rõ ràng là tại lịch luyện hồng trần, dạo chơi nhân gian. Chính mình tùy tiện lao ra bóc trần thân phận, chẳng phải là hỏng điện hạ nhã hứng. Đến lúc đó một cái hành sự bất lực, nhìn trộm thánh tung tội danh giữ lại, chính mình làm theo không có quả ngon để ăn. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Hắn chợt nhớ tới cái gì, trong lòng hơi định. Không trên thân bị trong tộc lão tổ tự mình gieo xuống qua một đạo huyền hoàng cấm chú. Cái này cấm chú không chỉ có là một loại bảo hộ, càng là một loại không cách nào bị ngoại lực ma diện định vị. Nói cách khác, người chạy không được. Đã như vậy, chính mình cần gì phải nóng lòng nhất thời? Không bằng trước tiên lui một bước, trở về bẩm báo sư minh. Sư minh đi theo chủ mạch nhiều năm, kiến thức rộng rãi, sở hữu cái này vị trí hay là hắn lấy được, nói không chừng có thể biết một chút liên quan tới thánh tử xuất hành nội tình tin tức. Nếu như việc này làm thật, chính mình liền trực tiếp ra ngoài dập đầu, bảo hộ thánh tử an toàn, ngược lại là một cái đại công. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này, lấy công chu tội, vào thánh tử điện hạ pháp nhãn. Từ đây một bước lên mây, một bước lên trời. Vừa nghĩ tới loại kia khả năng, Hoàng Hạo trái tim liền không nhịn được phanh phanh cuồng loạn, đảo mắt lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sở Dương khẩn trương chú ý đến bầu trời, cái kia đại thừa 9 tầng sát thực chưa hề đi ra. Xem ra là hù dọa hắn, lần này chuyện liền dễ làm. Sở Dương âm thầm thở một hơi, lập tức trên mặt lại phủ lên bộ kia thần tình kiêu ngạo, không nhịn được hô: "Sư phụ ta cũng không có thời gian rỗi cùng các ngươi tại cái này hao tổn, đàm luận vẫn là không nói, cho lời chắc chắn." Liêu Kình Thương cùng Liêu Thiên Hùng liếc nhau một cái. Liêu Thiên Hùng rồi mới lên tiếng: "Thánh tử điện hạ, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời nhập điện một lần." Đồng thời thuận tay đem đã sớm bị đế khí uy áp chấn động đến ngất đi Liễu Ngộng Giao cùng một chỗ mang đi. Liêu gia chủ điện bên trong, Liêu Thiên Hùng vẫn như cũ ngồi tượng trưng cho tộc trưởng thân phận chủ vị, chỉ là tấm kia rộng lượng gỗ tử đàn ghế dựa, giờ phút này ngồi lại như bàn trông đồng dạng. Bên tay trái của hắn, Liêu Kình Thương sắc mặt trầm ngưng, không nói một lời. Mà bọn hắn đối diện, Lục Thanh Huyền bình yên ngồi xuống, thần thái tự nhiên bưng lên thị nữ dâng lên trà thơm, nhẹ nhàng khuấy động lấy trong chén chìm nổi lá trà. Sở Dương ba người đứng ở phía sau hắn, Khôn thì ôm to lớn linh quả, ngồi xổm ở Lục Thanh Huyền bên chân gặm đến đang vui. Trầm mặc thật lâu, Liêu Thiên Hùng xem như tộc trưởng, cuối cùng vẫn là đến mở miệng: "Thánh tử điện hạ, không biết ngài nói tới hợp tác, cụ thể là chỉ lời còn chưa dứt." Lục Thanh Huyền để chén trà xuống. "Hợp tác?" Cái từ này hiện tại lại dùng, cũng có chút không ổn. Chẳng bằng nói là cho Liễu gia một cái thần phục với ta, thần phục Huyền Tiên Hoàng tộc cơ hội. Thần phục Huyền Tiên Hoàng tộc. Chỗ tốt nói xong, chỗ xấu đâu? Bọn hắn Liễu gia tuy là thượng giới đại tộc hạ giới chi nhánh, nhưng cuối cùng chỉ là chi nhánh. Nếu là có thể trèo lên Huyền Tiên Hoàng tộc cái này quả chân chính đại thụ che trời, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Thấy hai người vẻ mặt kỳ biến, Lục Thanh Huyền trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũng không có chút rung động nào. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi bạch bạch hiệu lực. Đợi ta xong xuôi lão tổ lời nhắn nhủ chuyện, trở về thượng giới sau, tự sẽ cùng các ngươi bản gia gia chủ Liễu Huyền nhất thật tốt nói chuyện. Nghĩ đến, hắn cũng sẽ không keo kiệt cho các ngươi một chút khen thưởng. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem Lục Thanh Huyền. Liễu Huyền nhất, thượng giới Liễu gia đời này gia chủ tên thật. Cái tên này tại hạ giới ngoại trừ hắn cùng Liễu Kình Thương chờ giải giác mấy người, tuyệt không người ngoài biết được. Hơn nữa nghe đối phương khẩu khí, cùng bản gia gia chủ dường như vẫn là ngang hàng luật giao, thậm chí mơ hồ có loại ở trên cao nhìn xuống ý vị. Hắn quả nhiên là theo thượng giới xuống tới. Thánh tử thân phận, sợ cũng là 89/10. Mà đứng tại Lục Thanh Huyền sau lưng Sở Dương thì là chấn kinh. Huyền Tiên Hoàng tộc đều là hắn nghe cái kia đại thừa 9 tầng tự giới thiệu lúc mới biết, tạm thời cho sư phụ bố trí. Chủ đánh chính là một cái tin tức không đối xứng, dùng tới giới tên tuổi đến hù dọa bọn hắn. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Thanh Huyền không chỉ có diễn phong sinh thủy khởi, thế mà còn có thể xuất ra chứng cứ rõ ràng đến. Liêu Huyền nhất, cái này ai vậy? Nghe liền rất nhu dáng vẻ. Chẳng lẽ sư phụ kỳ thật thật là một cái hạ giới lịch luyện thánh tử? Ngay sau đó, tại Liêu Kình Thương ánh mắt khiếp sợ bên trong, Liêu Thiên Hùng hai đầu gối mềm nhũn, đúng là dứt khoát quỳ xuống, đối với Lục Thanh Huyền đi một cái đầu rạp xuống đất đại lễ. Liêu gia gia chủ Liêu Thiên Hùng, có mắt không tròng, mạo phạm thánh tử điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Ta Liêu gia nguyện vì thánh tử ra sức châu ngựa, trợ thánh tử hoàn thành đại nghiệp. Nhưng bằng phân công, muôn lần chết không chối tử. Liêu Kình Thương ngơ ngác một chút, đứng dậy khom người xuống nói: "Nguyện vì thánh tử phân ưu, mở cung không có đường quay về." Theo Liễu Thiên Hùng quỳ xuống một khắc kia trở đi, Liễu gia vận mệnh liền cùng trước mắt vị này sâu không lường được thánh tử điện hạ, hoàn toàn cột vào cùng một chỗ. Thành, chính là một bước lên trời. Bại, chính là vạn kiếp bất phục. Lục Thanh Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, đem trong tay cựu khiếu linh lung tâm ném về cho Liễu Ngọc Giao. Vật này tại ta vô dụng. Đợi nàng tỉnh, hy vọng các ngươi đã cho nàng làm xong chuẩn bị tư tưởng, nhường nàng thu thập một chút, đến chỗ ở của ta. Chương 72, không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Chương 72, không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Mà lúc này Hoàng Hạo đã về tới hư đảo chỗ sâu trong động phủ. Hắn không có một lát chần chờ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang đánh vào động phủ chỗ sâu vết đá. Vù vù âm thanh bên trong, nguyên bản chùi lủi mặt tường hiện ra lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, một tòa ẩn nấp đưa tin trận pháp chậm rãi khởi động. Hoàng Hạo đem thần thức chìm vào trong đó, cẩn thận từng ly từng tí khai thông lấy trận pháp một cái khác tồn tại. Qua ước chừng thời gian đốt một nén hương, trận pháp quang mang đại thịnh, một cái bóng người mơ hồ tại màn sáng bên trong ngưng tụ. Không chờ Hoàng Hạo mở miệng, đối phương liền không nhịn được mắng. Hoàng Hạo, tiểu tử ngươi thế nào có lá gan vận dụng khẩn cấp đưa tin trận? Đừng nói cho ta ngươi lại tại hạ giới chọc cái gì che không được tai họa. Ta có thể cảnh cáo ngươi, giúp ngươi đem ngươi tỷ tỷ đem tới tay, đã trả sạch thân tình, lại nghĩ để cho ta lau cho ngươi cái mông, môn đều không có. Nghe xong thanh âm này, Hoàng Hạo trên mặt lập tức định nọt cười nói, eo đều không tự giác cong xuống dưới. Thị phu, nhìn ngài lời nói này, quá khách khí không phải. Lần này là thiên đại hảo sự, cơ duyên to lớn. Chuyện tốt. Màn sáng bên trong Dương Thiên, cười nạo một tiếng, tiểu tử ngươi miệng bên trong có thể có chuyện tốt gì? Có dám mau thả, ta bên này bội bằng đâu? Hoàng Hạo kích động nói, thị phu, ta tại hạ giới. Giống như gặp phải chúng ta Huyền Thiên Hoàng tộc thánh tử điện hạ rồi. Cái gì? Dương Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, lập tức là càng nặng trào phúng. Tiểu tử ngươi tại hạ giới ở lâu, đầu óc không thanh tỉnh. Vẫn là bị cái nào nữ yêu tinh hút không nguyên dương, mắt mở. Thánh tử điện hạ ngay tại Huyền Hoàng Thiên bên trong bế quan tiềm tu, chịu các phương lão tổ che chở, làm sao có thể chạy đến ngươi kia chim không thèm bị hạ giới đi? Thiên chân vạn sắc á tỷ phu. Hoàng Hạo gấp, kia khí độ, kia uy thế, tuyệt đối không phải người bình thường có thể giả bộ đi ra. Ta cách thật xa nhìn một chút, cũng cảm giác giống như là chúng ta thánh tử. A, ngươi gặp qua thánh tử dáng dấp ra sao sao? Dương Thiên không chút lưu tình hỏi lại. Hoàng Hạo lập tức nghẹn lời, cười xấu hổ cười, ta nào có phúc phần kia. Đây không phải toàn bộ nhờ tỷ phu ngài kiến thức rộng rãi, thần thông quảng đại đi. Thiếu cho ta mang mũ cao. Dương Thiên hừ một tiếng, ta cũng chưa từng thấy qua. Lần này đến phiên Hoàng Hạo ngây ngẩn cả người. Chính mình vị này tỷ phu tại bọn hắn mạch này thật là lẫn vào phong sinh thủy khởi, thấy thánh tử hắn không phải là việc khó mới đúng. A, mắt thấy Dương Thiên không hứng lắm, tựa như lúc nào cũng muốn chặt đứt đưa tin, Hoàng Hạo vội vàng ném ra chính mình đón sát thủ, tỷ phu, chớ nóng đội treo a. Bên cạnh người kia có đế khí, hàng thật giá thật đế khí, kia bị áp, tuyệt đối không sai. Đế khí, hai chữ này vừa ra, Dương Thiên thanh âm trong nháy mắt trầm xuống, không có trước đó lỗ mãng. Đối, chính là đế khí. Hoàng Hạo chém đinh chặt sắt trả lời. Màn sáng đối diện trầm mặc. Thật lâu, Dương Thiên thanh âm mới vang lên lần nữa. Ngươi xác định? Đừng nói hạ giới, chính là chúng ta Huyền Thiên Hoàng tộc, bên ngoài đế khí cũng chỉ có ba kiện, đều là chấn tộc chi bảo, sẽ không tùy tiện vận dụng. Mỗi một kiện động tĩnh, đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Ta cầm trên cổ đầu người đảm bảo. Hoàng Hạo phát hung ác, cố khí tức kia, thủy thiên diệt địa, tuyệt không phải phản phẩm có khả năng bằng được. Thấy Dương Thiên tin ba phần, Hoàng Hạo rèn sắt khi còn nóng, tỷ phu, ngài tại thượng giới giao thiệp rộng, có thể hay không nhờ ngài sư phụ lão nhân gia ông ta hỏi một chút, liền hỏi một chút thánh tử gần nhất hành tung. Vạn nhất, vạn nhất thật sự là đại hoàng tử cải trang vi hành, bị chúng ta cho gặp được, vậy coi như là tổng lòng chi công a. Đến lúc đó, đừng nói ngài, chính là tiểu đệ ta cũng có thể đi theo ngài một bước lên trời, quang tông diệu tổ. Dương Tiên hô hấp trì trệ. Hồi lâu sau, Dương Tiên mới hung hăng nói, tiểu tử ngươi ở bên kia cho ta nhìn chằm chằm, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, càng không được bại lộ chính mình. Việc này can hệ trọng đại, ta đi hỏi một chút sư phụ. Dương Thiên tiện tay vung lên, trong động phủ trận pháp phủ văn biến mất. Bực bội giật giật cổ áo, mắt nhìn trên giường tư thái thất tha, sắc mặt tường hồng tỉ tỉ trên thân. Phế vật. Dương Thiên cũng không biết là đang mắng Hoàng Hạo, vẫn là đang mắng trên giường bất tỉnh nhân sự mỹ nhân. Hoàng Hạo tiểu tử này, thành sự không có bại sự có dư, cả ngày gây chuyện thị phi. Nhưng lần này việc quan hệ đế khí cùng thánh tử, hắn hẳn là không lá gan cầm chuyện như vậy lừa gạt chính mình. Cũng được, hồi lâu chưa đi bái kiến sư phụ, là nên đi đi vào một chút. Dương Thiên trong lòng có so đo. Hắn đi đến động phủ một góc, theo một cái ẩn nấp hốc tối bên trong lấy ra một cái tử kim hồ lô. Nắp hồ lô vừa mới mở ra, một cỗ thuần hậu đến cực hạn mùi rượu liền tràn ngập ra, hít vào một hơi đều để nhân thần hồn thanh minh, phiêu phiêu dục tiên. Đây chính là hắn hao phí cực lớn một cái giá lớn mới thu vào tay túy long ngầm, ngày bình thường chính mình cũng không bỏ uống được một ngụm. Lập tức liền bay khỏi động phủ. Huyền Tiên Hoàng tộc, chủ mạch. Thiên Sơn Huyền Không, Vân Hải Minh Ngông. Một tòa cô phong xuyên thẳng trời cao, đỉnh núi phía trên, một vũng bích đầm tựa như thiên kính, phản chiếu lấy thương khung. Bờ đầm, một vị hạc phát đồng nhan, người mặc một mạc áo gai lão giả, đang tay cầm một cây chùy lủi cần câu, khoan thai thả câu. Cần câu không mồi, chỉ có một cây bóng ánh sáng long lanh sợi tơ rơi vào trong nước. Một đạo lưu quang rơi vào đỉnh núi, Dương Thiên thu liễm tất cả khí tức, cung cung kính kính đi đến sau lưng lão giả, đem tử kim hồ lô nhấc trong tay. Sư phụ, đồ nhi đến xem ngài. Lão giả bình thản nói rằng, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Nói đi, lại tại bên ngoài gây phiền phải gì, muốn ta bộ xương giả này cho ngươi đi bình sự tình. Nhìn ngài nói, Đồ nhi đây không phải nhớ thương lão nhân ra ngài, đặc biệt tìm rượu ngon đến hiếu kính ngài đi. Dương Thiên Đỡ nghiêm mặt, đem rượu hồ lô hướng phía trước lại đưa đưa. Lão giả cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, a, Túy Long Âm, tiểu tử ngươi cũng là có chút phương pháp. Lời còn chưa dứt, lão giả cần câu trong tay đột nhiên trầm xuống, bình tĩnh đầm nước trong nháy mắt nổ tung. Giống. Một tiếng rồng gầm rung trời vang tận mây xanh, một đầu hình thể to lớn như núi cao độc giác giao long vọt ra khỏi mặt nước. Vậy toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng, đại thừa đỉnh phong khí tức khủng bố phô thiên cái địa mà đến, quay đến phong vân biến sắc. Cây kia nhìn như yếu ớt sợi tơ bỗng nhiên thẳng bằng, mặc cho kia độc giác giao long như thế nào rời sông lấp biển, đều không thể tránh thoát mảy may. Hồn nào? Lão giả nhàn nhạt phun ra hai chữ, con ngón đúng ra. Một đạo linh quang bắn ra, chính giữa độc giác giao long mi tâm. Bất quá thời gian mấy mắt, đầu kia độc giác giao long liền hóa thành một bàn nóng ánh sáng long lanh cá lát. Rượu ngon, cũng nên phối tốt ăn. Lão giả tiện tay một chiêu, Dương Thiên trong tay tử kim hổ lô liền bay vào lòng bàn tay của hắn. Mở ra cái nắp, ngửa đầu rót một miệng lớn, trên mặt lộ ra sảng khoái thần sắc. "Ân, không tệ. Ngồi đi, cùng một chỗ ăn." "Tạ sư phụ." Dương Thiên trong lòng vui mừng như điên, vội vàng tại lão giả đối diện trên băng ghế đá ngồi xuống. Đây chính là đại thừa đỉnh phong giao long tinh thịt, từ sư phụ tự mình luyện hóa, ẩn chứa trong đó năng lượng tinh thuần vô cùng, ăn được một ngụm, thắng qua hắn trăm năm khổ tu. "Tiểu tử thối, lần này cũng là không uổng công." Lão giả liếc mắt nhìn hắn, lại được một hớp rượu. Dương Thiên cười hắc hắc, đều là sư phụ ngài có phương pháp giáo dục. Sư đồ hai người, một bàn cá lát, một bình rượu ngon, tại cái này Vân Hải chi đỉnh đối ẩm lên. Qua ba ly rượu, Dương Thiên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, giống như vô ý mà hỏi thăm, "Sư phụ, lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, thần thông quảng đại, nhưng biết chúng ta Huyền Thiên Hoàng tộc vị kia thánh tử điện hạ, đến tuột cùng là bậc nào bộ dáng?" Hắn gần nhất, còn tại Huyền Hoàng Thiên bên trong bế quan. Lão giả uống rượu động tác dừng lại, hai mắt đột nhiên biến sắc bén vô cùng. "Ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì?" Dương Thiên trong lòng run lên, biết mình vẫn còn có chút nóng nội. Hắn vội vàng giải thích nói, sư phụ bất giận, là đồ nhi cái kia bất thành khí em vợ, hoàng hậu, hắn từ hạ giới truyền đến tin tức, nói xong giống như tại bọn hắn kia đụng phải hư hư thực thực thánh tử điện hạ nhân vật. Dương Thiên đem hoàng hậu lý do thoái thác, bao quát đế khí đều một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, lão giả cười to uống một ngụm rượu. Ha 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 ha, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chương 73, ta chính là chết, cũng sẽ không đi theo ngươi. Chương 73, ta chính là chết, cũng sẽ không đi theo ngươi. Thánh tử, hạ giới. Lão giả kẹp lên một khối dao long thịt, chậm ung dung bỏ vào trong miệng. Ngươi cái này đầu óc là thế nào lớn lên? Thánh tử là bực nào thân phận, vạn kim thân thể, thiên hoàng quý tộc. Hắn nếu muốn cái gì, chỉ cần động động suy nghĩ, toàn bộ Huyền Thiên Hoàng tộc đều sẽ vì hắn làm thỏa đáng. Chỉ là hạ giới, linh khí mỏng manh, pháp tắc không được đầy đủ, có đồ vật gì có thể vào pháp nhãn của hắn? Nhưng hắn hạ mình, tự mình đi một chuyến. Dương Thiên bừng tỉnh hiểu ra, sư phụ nói đúng, là chính mình nghĩ lầm. Thánh tử điện hạ chính là trong tộc tương lai hy vọng, thân phận tôn quý, mọi cử động dẫn động tới vô số đại nhân vật tâm thần. Đừng nói tới hạ giới, chính là rời đi Huyền Hoàng Thiên nửa bước, bên người đều tất nhiên có người hộ đạo một tấc cũng không rời. Hoàng hậu tên ngu xuẩn kia, sợ là bị người nào cho lừa bịp. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Thiên vội vàng bưng chén rượu lên, cung kính kính lao giả một chén, sư phụ dạy phải, là đồ nhi ngu đột. Nghĩ đến là ta em vợ kia chưa thấy qua việc đời, bị người dùng một ít thủ đoạn liền hù dọa. Biết liền tốt. Lão giả híp mắt hưởng thụ lấy rượu ngon, bất quá thánh tử điện hạ gần nhất xác thực không tại Huyền Hoàng Thiên, nghe nói là ra ngoài lịch luyện, cụ thể đi nơi nào, ngay cả ta cũng không biết. Nhưng tuyệt đối không thể tới hạ giới, loại kia địa phương cất chim cũng không có, việc này ngươi cũng không cần lại để ý tới. Là Dương Thiên liên tục gật đầu, đệ tử minh bạch, cái này trở về tuyệt mất tiểu tử kia, nhường hắn đừng có lại làm nằm mơ ban ngày. Ân. Lão giả khoát tay áo, rượu lưu lại, người cút đi, đừng chậm trễ ta câu cá. Được rồi, sư phụ ngài chậm rãi hưởng dụng, đồ nhi ngày khác trở lại nhìn ngài. Dương Thiên hành đại lễ sau liền cấp tốc rời đi cô phòng. Nhìn xem Dương Thiên bóng lưng biến mất, lão giả trên mặt men say dần dần rút đi, ánh mắt biến thâm thúy lên, đem trong hồ lô còn lại Túy Long Ngâm uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, bất quá thánh tử tiểu gia hỏa này, đến tột cùng chạy đi đâu? Liền lão giả ta đều dầu diếm, lần này lại là muốn chơi hoa dạng gì? Dương Thiên trở lại động phủ sau, vừa mới chuẩn bị khởi động đại trận, đem Hoàng Hạo mắng to một trận, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại một chút. Không được. Hoàng Hạo người này mặc dù là em vợ của hắn, nhưng này gây chuyện thật là nhường hắn đều cảm thấy đau đầu. Có thể xuất ra đế khí người, coi như không phải thánh tử, cũng không phải hạ người tầm thường. Thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mình nếu là hiện tại điểm phá người kia là giả mạo, lấy Hoàng Hạo tính tình, nói không chừng sẽ cảm thấy bị chơi xỏ, trở mặt tại chỗ, chạy tới cùng người đối chết. Đây không phải là muốn chết sao? Đắc tội một cái nắm giữ đế khí, lại bối cảnh không biết người. Đến lúc đó Hoàng Hạo chết là chuyện nhỏ, vạn nhất liên lụy tới chính mình, đó mới là phiền phức ngập trời. Còn nữa nói theo Hoàng Hạo miêu tả đến xem, cái kia cái gọi là thánh tử dường như cũng không có làm khó hắn, song phương cũng không có mắc. Đã như vậy, cần gì phải đi đâm cái này tổ ong vỏ bẽ? Nhưng Hoàng Hạo tiếp tục hiểu lầm, ngược lại mới là ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Nghĩ tới đây, Dương Thiên lần nữa kích hoạt lên cùng Hoàng Hạo đưa tin trận pháp. Một bên khác, Hoàng Hạo đang ngồi lập bất an trong phòng đi qua đi lại, cũng không biết tỷ phu hỏi thăm thế nào, muốn hay không đem Khôn bị cái kia thánh tử cướp đi chuyện nói cho hắn biết. Nhưng nghĩ tới sẽ bị Dương Thiên mắng to một trận, Hoàng Hạo thở dài. Tính toán, hắn biết cũng liền chỉ có thể mắng to ta dừng lại, không có cái gì tính thực chất tác dụng, còn không bằng chính ta đa động động não bất quá tỷ phu đến cùng hỏi được thế nào. Người kia đến cùng có phải hay không thánh tử điện hạ? Nếu là có thể ôm vào thánh tử đùi, về sau tại Huyền Thiên hoàng tộc, không, là cả giới chính mình cũng có thể xông pha. Mà đúng lúc này, đưa tin trận pháp sáng lên. Tỷ phu, Hoàng Hạo kích động mà hỏi, thế nào? Ngài hỏi qua lão tổ tông sao? Lão nhân gia ông ta nói thế nào? Dương Tiên lạnh nhạt nói, ta đã bái kiến qua sư phụ. Sư phụ nói, thánh tử điện hạ gần nhất xác thực không tại Huyền Hoàng Thiên bên trong. Không tại Huyền Hoàng Thiên bên trong. Đó không phải là nói, hắn có khả năng tại hạ giới. Hơn nữa thánh tử điện hạ thân phận tôn quý, hành tung tự nhiên là tuyệt mật. Mạch chủ khẳng định không tốt nói rõ, cho nên mới dùng một câu như vậy lập lờ nước đôi lời nói đến chỉ điểm tỷ phu, lại từ tỷ phu đến chuyển cáo chính mình. Nhất định là như vậy. Mặt khác Dương Tiên thanh âm vang lên lần nữa, sư phụ còn bàn giao một câu, để ngươi ở bên kia, vạn sự cẩn thận một chút, không cần thiết tùy tiện. Cẩn thận một chút. Hoàng Hạo nghe xong lời này, càng là đối với chính mình vừa rồi suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Đây tuyệt đối là nhắc nhở, là sợ ta đắc ý quên hình, tại thánh tử điện hạ bên người mất phân tức, gây điện hạ không vui. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Hoàng Hạo liên tục gật đầu, "Thì phu, ta hiểu được, ta toàn minh bạch. Ngài yên tâm, ta nhất định cẩn thận làm việc, tuyệt không cho ngài cùng mạch chủ mất mặt." Đa tạ tỷ phu đề điểm. Dương Thiên thầm nghĩ, quả nhiên là cái đầu não đơn giản ra hỏa. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt đi chính mình một phen miệng lưỡi. Ngươi biết liền tốt. Dương Thiên ra vẻ thâm trầm lên tiếng, liền chặt đứt thông tin. Thu hồi trận pháp, Hoàng Hạo kích động đi qua đi lại. Phát, lần này thật muốn phát đạt. Thánh tử điện hạ mình đi vào cái này nho nhỏ hạ giới, bên người liền phục vụ người đều không có, đây chính là chính mình biểu hiện tuyệt hảo cơ hội. Nhất định phải nghĩ biện pháp, là thánh tử điện hạ phân ưu giải nạn, đi theo làm tùy tùng, tranh thủ có thể cho điện hạ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lập tức lại lần nữa hướng Liêu gia bay đi. Ta đương nhiên không phải Huyền Thiên hoàng tộc thánh tử. Lục Thanh Huyền lạnh nhạt đáp lại cố ý tìm đến mình hỏi thăm Sở Dương. Cái kia sư phụ ngài tại sao lại biết Liêu Huyền nhất tộc danh? Sở Dương lần nữa truy vấn. Lục Thanh Huyền vốn định tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua, tỉ như chính mình là thượng giới người, hoặc là theo truyền thừa bí cảnh biết được một chút bí văn loại hình. Có thể nghĩ lại, thánh tử cái thân phận này, thật đúng là cực kỳ tốt dụng. Không chỉ có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, còn có thể trấn nhiếp đạo trích, làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Chỉ là Huyền Thiên hoàng tộc thánh tử cái danh này chung quy là giả, vạn nhất ngày nào thật thánh tử xuất hiện, hoặc là bị Huyền Thiên hoàng tộc người gặp được, ngược lại sẽ sinh thêm sự cố. Đến hay cái tên tuổi, một cái giống nhau vang dội, nhưng lại không thể nào kiểm chứng tên tuổi. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Huyền khẽ miệng không tự giác trên mặt đất dương. Ta xác thực không phải Huyền Thiên hoàng tộc thánh tử, nhưng ta là thượng giới ẩn thế thế lực, Đại Ái Minh thánh tử. Đại Ái Minh, ẩn thế thế lực. Sở Dương chấn động trong lòng, lập tức nghĩ đến chính mình nhìn qua truyền thống tu tiên tiểu thuyết. Thượng giới ngoại trừ bên ngoài các lớn hoàng tộc, thánh địa bên ngoài, khẳng định vẫn tồn tại một chút không muốn người biết, nội tình lại kinh khủng tới cực điểm ẩn thế đạo thống cùng gia tộc cổ xưa. Những thế lực này chưa từng hiện sơn lộ thủy, không phải tới thiên địa đại kiếp, kỷ nguyên thay đổi thời điểm tuyệt không xuất thế. Nhưng mỗi một cái đều có được khó có thể tưởng tượng uy năng, hắn thực lực thậm chí khả năng không thua gì, thậm chí siêu việt hoàng tộc. Đại Ái Minh, nghe danh tự này liền rõ ràng lấy một cô nhân tử, bao la cùng tự tin. Nhất định là sư phụ tất nhiên là loại này đỉnh cấp thần thế thế lực chuyên nhân, đệ tử toàn minh bạch. Mà ở Sở Dương đang chìm ngâm ở bái nhập đỉnh cấp thần thế thế lực môn hạ trong vui sướng, tưởng tượng lấy tương lai đi theo sư phụ quét ngang chư thiên, chân đạp thiên kiêu uy phong cảnh tượng lúc, Liễu Mộng Giao lại đột nhiên phá cửa mà bảo: "Lục Thanh Huyền, ta cho ngươi biết, ta Liễu Mộng Giao cho dù chết cũng sẽ không đi theo ngươi." Chương 74, Hoàng Hạo hộ giá tới chậm, mời thánh tử trách phạt. Chương 74, Hoàng Hạo hộ giá tới chậm, mời thánh tử trách phạt. Liễu Mộng Giao suy nghĩ thì về tới nửa canh giờ trước, Liễu gia chính đường. "Phụ thân, ngài nói cái gì?" Liễu Mộng Giao khó có thể tin mà nhìn xem chủ vị Liễu Thiên Hùng, "Ngài muốn ta nghe theo cái kia Lục Thanh Huyền bất cứ mệnh lệnh gì?" Liễu Thiên Hùng sắc mặt phức tạp, tránh đi nữ nhi ánh mắt, trầm giọng nói: "Giao nhi, trước ngươi vì Diệp gia tiểu tử kia, không để ý hậu quả giết Lục Vân. Bây giờ Lục tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước, còn nguyện ý cho chúng ta Liễu gia một cái cơ hội, ngươi làm vì gia tộc tương lai, đền bù trước đó khuyết điểm." "Đền bù?" Liễu Mộng Giao thanh lãnh cười nói: "Ta giết Lục Vân là bởi vì hắn đang chết. Ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, nói gì đền bù?" "Phụ thân, ngươi là bị hắn lừa. Hắn đến cùng cho phép ngươi chỗ tốt gì, để ngươi không tiếp cầm con gái ruột đi trao đổi một cái hư vô mở mịt huy hoàng tương lai?" Liêu Thiên Hùng đột nhiên vô lang can, đường trung khí phân bỗng nhiên ngưng kết. "Làm càn?" Liêu Thiên Hùng nhìn mình chằm chằm nữ nhi, tấm kia từ nhỏ nhìn thấy lớn kiêu ngạo khuôn mặt, giờ phút này viết đầy phản nghịch cũng không hiểu. Hắn thở thật dài một cái, trong thanh âm lộ ra một cỗ thật sâu bất lực. "Ta biết ngươi từ nhỏ đã tính tình thanh lãnh, đối với người nào đều xa cách, duy chỉ có đối Diệp gia tiểu tử kia Diệp Phàm nhìn với con mắt khác. Ngươi tại Diệp gia kia mấy năm, trôi qua rất vui vẻ, nhưng này, vi phụ đều biết." Liễu Mộng Giao toàn thân rung động. "Ta một mực không nói, là cảm thấy ngươi trùng quy là Liễu gia nữ nhi, là Liễu gia tương lai hy vọng. Nhưng bây giờ, ngươi không có lựa chọn." Liêu Thiên Hùng thanh âm đột nhiên cất cao. "Vì cái gì không có?" Liễu Mộng Giao nước mắt tràn mi mà ra, "Nếu như các ngươi nghĩ chẳng qua là ta viên này cửu khiếu linh lung tâm, vậy ta móc ra cho các ngươi chính là, ta chỉ cần cùng Diệp Phàm ca ca cùng một chỗ." Lời còn chưa dứt, Liễu Mộng Giao trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Nàng lại thật đưa tay thăm dò vào bộ ngực mình. Linh lực phun trào, huyết quang tóe hiện, cửu khiếu linh lung tâm lại thật bị nàng mạnh mẽ theo thể nội móc ra. "Cho ngươi." Liễu Mộng Giao đem viên kia cửu khiếu linh lung tâm ra sức ném về Liêu Thiên Hùng. Liêu Thiên Hùng nhìn xem nữ nhi trước ngực trống rỗng miệng máu, một quả lao phụ chi tâm hoàn toàn nát. Đem quả tim này nâng ở trong tay, thất thần nói: "Chậm, Mộng Dao, đã trễ rồi. Diệp Phàm đã chết." "Chết? Diệp Phàm ca ca?" "Chết." Liêu Mộng Dao ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt hoàn toàn thất thần. "Là ai? Là ai giết hắn?" "Lục Thanh Huyền." "Là hắn, nhất định là hắn." Vô biên hận ý trong nháy mắt lấp kín nàng trống rỗng lồng ngực, hóa thành chèo chống nàng không có ngã xuống duy nhất lực lượng. Suy nghĩ theo trong hồi ức rút ra, Liễu Mộng Dao một lần nữa căm hận nhìn về phía Lục Thanh Huyền. "Là ngươi giết Diệp Phàm ca ca, đúng hay không?" Mà lúc này Lục Thanh Huyền nhìn xem Liễu Mộng Dao trống rỗng trái tim nhưng như cũng lạnh nhạt biểu thị. Xem ra Liễu gia chủ còn không có cùng lệnh ái thương lượng xong. "Đã như vậy, ta cũng liền không ở chỗ này quấy rầy, lãng phí lẫn nhau thời gian." Dứt lời, Lục Thanh Huyền liền đứng người lên làm bộ muốn đi gấp. Lục Thánh Tử dừng bước. Một đạo tàn ảnh hiện lên, Liễu Thiên Hùng theo Liễu Mộng Dao sau lưng xuất hiện, một tay nắm đặt tại trên vai của nàng, hùng hồn linh lực độ nhập, cưỡng ép ngăn chặn nàng bởi vì cừu hận mà nổi điên sinh cơ. Liễu Mộng Dao thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Thánh Tử bất giận. Liễu Thiên Hùng dáng vẻ thả cất thấp, tiểu nữ trẻ người non non dạng, va chạm ngài, ta Liễu gia tuyệt đối có thành ý hợp tác. Chỉ là điều kiện này, ngài nhìn có thể hay không? Đổi một cái. Lục Thanh Huyền chợt cười. Đổi một cái. Nàng không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi Liễu Thiên Hùng cũng không hiểu sự tình? Lục Thanh Huyền ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi cảm thấy ngươi Liễu gia ngoại trừ nàng, còn có cái gì đồ vật có thể vào mắt của ta? Là Liễu Mộ không phải? Liễu Thiên Hùng cúi đầu xuống, tiểu nữ va chạm, ta nguyện một mình gánh chịu, chỉ cầu thánh tử cho Liễu gia một cái cơ hội. Ngươi gánh chịu? Lục Thanh Huyền nhíu mày lại, tốt, ngươi nếu thật muốn phụ trách, liền đem Diệp Trường Sinh truyền thừa chìa khóa giao ra a. Diệp Trường Sinh, truyền thừa chìa khóa? Liêu Thiên Hùng đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co vào, cái kia đặt tại nữ nhi trên vai tay cũng không tự giác dùng sức, bóp Liễu Mộng Dao lông mày níu chặt. Cái này sao có thể? Diệp Trường Sinh truyền thừa chìa khóa là Liễu gia bí mật lớn nhất một trong, cũng là Liễu gia quật khởi hy vọng. Nếu như cùng hắn đàm phán không thành, bọn hắn liền định khởi động đến tiếp sau nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào thu thập đủ cái khác hai thanh chìa khóa. Thánh tử nói đùa. Liêu Thiên Hùng ý đồ làm sao cùng dãy rủa, Diệp Trường Sinh tiền bối truyền thừa, trong truyền thuyết cần 3 cái chìa khóa mới có thể mở ra. Ta Liễu gia cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp được trong đó một cái, bây giờ bất thành hệ thống. Như thánh tử mong muốn, đợi ta tìm đủ 2 cái khác, nhất định hai tay dâng lên. Nhưng mà, Lục Thanh Huyền lại tùy ý vung lên. Đinh đương. Liêu Thiên Hùng ánh mắt vô ý thức bị hấp dẫn tới, sau một khắc, hô hấp của hắn hoàn toàn dừng lại. Lại là mặt khác 2 thanh truyền thừa chìa khóa. Mà lúc này, Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nói, hiện tại có thể a? Liêu Thiên Hùng trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia tham lam. Diệp Trường Sinh truyền thừa, đây chính là độ kiếp chí tầng, sắp phi thăng đại năng lưu lại vô thượng cơ duyên. Một cỗ điên cuồng suy nghĩ tại Liễu Thiên Hùng trong đầu sinh sôi, đoạt tới. Chỉ cần đem 2 cái kia chìa khóa đoạt tới, 3 cái tề tụ, lập tức mở ra truyền thừa, bọn hắn Liêu gia tuyệt đối có thể chống nổi nguy cơ lần này, thậm chí sẽ lại sáng tạo huy hoàng, nhưng hắn biết không thể xúc động, trước mắt Lục Thanh Huyền thật là Huyền Thiên Hoàng tộc thánh tử, đắc tội hắn, coi như đạt được truyền thừa cũng là thập tử vô sinh, lúc này mới cưỡng ép tỉnh táo lại. Cho ta. Mà lúc này Liễu Ngộng Dao lại đột nhiên thoát khỏi Liễu Thiên Hùng thư giãn bàn tay, vọt lên tiến lên đem 2 thanh chìa khóa đoạt trong tay làm cản. Giáng cấp chúng ta Huyền Thiên Hoàng tộc thánh tử đổ bật. Vâng. Một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Liễu Mộng Dao vừa đoạt tới tay 2 cái chìa khóa trong nháy mắt của tay, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào xa xa lương trụ bên trên, vốn là trống rỗng lồng ngực lần nữa máu chảy ồ ạt. Mộng Dao. Liêu Thiên Hùng kinh hô một tiếng, lại không thể động đậy. Kia cỗ uy áp như trời nghiêng, nhường Liêu Thiên Hùng hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ xuống. Một thân ảnh tại chìa khóa rơi xuống đất trước, một tay chắp qua, vững vàng rơi trên mặt đất. Người tới thân mang trường bào màu vàng, khuôn mặt bình thường, lại là đại thừa kỳ 9 tầng. Biến cố bất thình lình, nhưng ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nơi hẻo lánh bên trong một mực xem trò vui Sở Dương, khiếp sợ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hoàng Hạo. Là hắn, chính là hắn. Người này không phải là hắn lần trước mô phỏng đời người bên trong giết chết hắn người sao? Lần trước hắn chưa từng xuất hiện, Sở Dương còn tưởng rằng chính mình may mắn quá quan. Hiện tại xem ra, hắn thế mà thật tin, còn tìm đến đây. Người này không phải là cái tên ngốc à? Lục Thanh Huyền giống nhau kinh ngạc nhìn sang. Người kia là ai? Nhưng mà còn không có làm đám người phản ứng, hắn bỗng nhiên phủ một tiếng quỳ một chân trên đất. Hai tay giơ cao 2 cái kia truyền thừa chìa khóa, đầu lâu thấp xuống. Huyền Thiên Hoàng tộc ngoại môn đệ tử Hoàng Hạo, hộ giá tới chậm, mời thánh tử trách phạt. Chương 75, ta là người nhân tử, nhưng không phải thánh nhân. Chương 75, ta là người nhân tử, nhưng không phải thánh nhân. Mà Lục Thanh Huyền thì trong nháy mắt hiểu rõ ra. Người này hẳn là nhường Sở Dương mô phỏng trọng sinh người kia, bất quá giống như bị Sở Dương cho lắc lư quẻ, thật tin tưởng chính mình là Huyền Thiên Hoàng tộc thánh tử. Bất quá dạng này cũng tốt, đưa tới cửa trợ lực, không cần thị phí. Lập tức Lục Thanh Huyền khẽ bước cẩm. Thành, thánh tử quả nhiên không có cự tuyệt ta. Hoàng Hạo trong lòng vui mừng như điên, chính mình nước cờ này đi được thật là khéo. Không hưởng công hắn theo trong hư không nhìn trộm hồi lâu, tinh chuẩn bắt lấy Liêu gia người mạo phạm thánh tử, chính mình nhất nên đăng tràng thời cơ. Đã hiện ra thực lực, lại biểu lộ trung tâm, quả thực là hoàn mỹ biểu diễn. Chính mình quả trí tuệ không sai cùng thực lực như thế, sâu không lường được. Thánh tử thứ tội. Thánh tử thứ tội. Liêu Thiên Hùng cũng không dám lại có bất kỳ chần chờ, hai tay giơ lên cao cao, trong lòng bàn tay chính là Liêu gia thế hệ bảo hộ viên kia Diệp Trường Sinh truyền thừa chìa khóa. Là Liêu Mộ quản giáo vô phương. Nhưng tiểu nữ mạo phạm thánh tử điện hạ. Nay chìa khóa Liêu gia nguyện hiến cho thánh tử, chỉ cầu thánh tử tha thứ ta tiểu nữ dùng cái này. Lục Thanh Huyền nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là lạnh nhạt quát tay. Ba cái chìa khóa đều bị thu được trong giới chỉ, thản nhiên nói: đã phạm sai lầm, liền phải bị phạt. Đạo lý đơn giản như vậy, Liêu gia chủ sẽ không hiểu sao? Hiểu. Liêu Mỗ hiểu. Liêu Thiên Hùng đáp lại: tiểu nữ vô tri, va chạm thánh tử, tội đáng chết vạn lần. Liêu Mỗ nguyện thay nàng nhận qua, nhưng bằng thánh tử xử lý, không một câu oán hận. A, ngươi nguyện ý thay nàng bị phạt? Lục Thanh Huyền quay đầu, nhìn về phía một bên khí tức yếu ớt, nhưng này ánh mắt lại vẫn nhìn chòng chọc vào chính mình Liễu Ngọc Giao. Con người của ta luôn luôn rất nhân từ. Lục Thanh Huyền thanh âm ôn hòa xuống tới, chưa từng tự tuyệt người khác chủ động nói lên yêu cầu. Lục Thanh Huyền ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua Hoàng Hạo. Đã Liêu gia chủ như thế có thành ý, vậy thì hài lòng hắn, cho ta đánh cho đến chết. Hoàng Hạo trong nháy mắt hưng phấn. Đây là thánh tử cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, cũng là một cái biểu hiện mình giá trị tuyệt hảo cơ hội. Tuân mệnh. Hoàng Hạo chợt quát một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Đại thừa 9 tầng khí thế khủng bố không giữ lại chút nào bộc phát, toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Hắn vừa sải bước ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Liêu Thiên Hùng trước mặt. Liêu Thiên Hùng con ngươi kịch co lại, vô ý thức mong muốn vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng hắn không dám. Hắn như hoàng thủ, chính là phản kháng thánh tử, kia Liễu gia hôm nay tất nhiên bị san thành bình địa, chó gà không tha. Không thể hoàn thủ, chỉ có thể ngạnh kháng. Bành! Hoàng Hạo một quyền đánh ra, quyền phong xé rách không khí, nặng nề màn đện ở Liêu Thiên Hùng lực. Phốc! Liêu Thiên Hùng như gặp phải vạn quân xét đánh, cả người cong thành con tôm trạng, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ cuồn phún mà ra, trên không trung lôi ra một đạo thê lương huyết tuyến. Có thể cái này vẹn vẹn bắt đầu. Bành! 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 Hoàng Hạo nắm đấm như là mưa to gió lớn, một quyền tiếp lấy một quyền, không chút lưu tình rơi vào Liêu Thiên Hùng trên thân. Mỗi một quyền đều lực đạo và quân, mỗi một quyền đều đánh cho Liêu Thiên Hùng ra chóc thịt bong, xương cốt vỡ vụn. Liêu Thiên Hùng vị này ngày bình thường uy phong bắt diện hợp thể gia chủ, giờ phút này tựa như một cái phá bao cát, bị Hoàng Hạo xách ở giữa không trung, ngoại trừ thổ huyết, liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được. Ý thức của hắn đang đau nhức bên trong dần dần mơ hồ, nhưng hắn cưỡng ép cắn răng gắt gao chống đỡ một mạnh, không dám ngất đi. Nếu là mình nhịn không được, chết, kia Liêu gia cũng liền kết thúc. Ngọc Giao Liêu Thiên Hùng dùng sau cùng khí lực nhìn về phía tê liệt ngã xuống ở phía xa nữ nhi, co giật lộ ra một cái mỉm cười. Liêu Ngọc Giao ngơ ngác nhìn phụ thân vì mình bị người như thế ẩu đả, ngay cả như vậy thống khổ còn tại tự an ủi mình, trong lòng kịch liệt đau nhức. Hoàng Hạo thì đánh cho tràn đầy phấn khởi, càng đánh càng là ra sức, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Đủ, ta sai rồi, ta thật sai lầm, không cần đánh nữa, van cầu ngươi đừng lại đánh. Liêu Ngọc Giao khàn giọng hô. Hoàng Hạo nắm đấm thì lơ lửng tại Liêu Thiên Hùng đã sụp đổ ngực trước, quyền phong khuấy động, lại chưa rơi xuống. Sau đó hỏi thăm nhìn về phía Lục Thanh Huyền. Thánh tử mệnh lệnh mới là duy nhất ý chỉ. Nhưng mà Lục Thanh Huyền lại dường như không có nghe thấy Liễu Ngộng Giao kêu rên. Cái này y mắng coi thường, chính là rõ ràng nhất mệnh lệnh. Hoàng Hạo trong lòng hiểu rõ, nên miệng cười một tiếng, lơ lửng nắm đấm lần nữa tụ lực, so trước đó càng thêm cuồng bạo đập xuống. Bành! Một quyền này, Liêu Thiên Hùng xương sống lưng bị to lớn lực đạo đánh cho gãy đôi tới, ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám cùng đau nhức biên giới. Không! Liễu Ngộng Giao rốt cuộc không để ý tới vết thương trên người đau nhức, cũng không nói hoài tới kia từng coi như sinh mệnh cao ngạo cùng tôn nghiêm, kéo lấy thân thể trọng thương, lấy tuổi trọ cùng đầu gối tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất ra sức hướng về phía trước bò. Hoa mỹ quần áo đã sớm bị máu tươi cùng bụi đất nhuộm dần phải xem không ra nguyên dạng, tinh xảo búi tóc tán loạn không chịu nổi, mấy sợi ướt đẫm sợi tóc dính tại trắng bệnh trên gương mặt. Nàng leo rất chậm, mỗi một cái xê dịch đều dính dấp toàn thân vết thương, trên mặt đất lưu lại một đạo vốn lượn vết máu. Rốt cục, nàng bò tới Lục Thanh Huyền bên chân, nhuốm máu ngón tay run rẩy, mong muốn bắt hắn lại góc áo, nhưng lại không dám. Ta thật sai lầm, nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn cùng tuyệt vọng, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Cầu ngươi, đừng lại đánh. Hắn sẽ chết. Cha ta hắn thật sẽ chết. Lục Thanh Huyền rủ xuống tầm mắt, trong mắt không có một chút thương hại. Một cước liền đem Liễu Mộng Giao đá phải một bên. Liễu Mộng Giao lăn xuống trên mặt đất, cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm máu tuôn ra. Ta nói qua, phạm sai lầm liền phải bị phạt, có thể đó là của ta sai. Liễu Mộng Giao nằm dạp trên mặt đất, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, ta không cần hắn thay ta gánh chịu, còn không được sao? Ha ha. Lục Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, ta là người nhân tử, nhưng không phải thánh nhân. Hắn dạo bước tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, phụ thân ngươi chủ động đưa ra thay ngươi bị phạt, ta hài lòng nguyện vọng của hắn. Ta đã cho hắn một cơ hội, không phải sao? Cơ hội? Liễu Mộng Giao tự lẩm bẩm, nhìn phía xa Hoàng Hạo nắm đấm giống không biết mệt mỏi rơi xuống. Phụ thân khí tức đã yếu ớt tới cực hạn, thân thể co quắp cũng dần ngừng lại. Liễu Mộng Giao tâm tưởng là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, hối hận sự ngu xuẩn của mình cùng ngạo mạn. Có thể nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân đi hướng tử vong. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đội vàng chạy đến. Tô Thanh Nhan bị động tĩnh bên này cùng Liễu Mộng Giao tê tâm liệt phế tiếng khóc hấp dẫn tới. Làm nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cả người đều ngây dại. Liễu gia gia chủ bị một người xa lạ đánh không thành hình người. Liễu Ngọc Giao bị móc rỗng trái tim đổ vào Lục Thanh Huyền bên chân, nhưng nàng không có cảm giác trực tiếp lên tiếng ngăn cản, mà là đi qua một bên, hỏi thăm về Sở Dương. Khi biết tất cả tiền căn hậu quả sau, Tô Thanh Nhan cũng là cao mày nhìn về phía Liễu Ngọc Giao. Thật là một cái không biết tốt xấu nữ nhân. Chương 76, không phải căn này chân. Chương 76, không phải căn này chân. Ngay tại Hoàng Hạo chuẩn bị kết thúc Liêu Thiên Hùng tính mệnh trong nháy mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ngăn trở hắn. Quyền hạ giữ lại người. Hoàng Hạo chứa đầy lực đạo quyền đầu cứng sinh sinh dừng lại, chỉ cảm thấy mình bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khóa chặt, bắp thịt cả người căng cứng, là độ kiếp kỳ liễu kinh thương. Hoàng Hạo trong lòng còi báo động đại tác, nhưng thánh tử mệnh lệnh mới là vị thứ nhất. Hắn không có thu hồi nắm đấm, mà là dùng khỏe mắt quét nhìn về phía Lục Thanh Huyền, chờ đợi chỉ thị. Nhưng mà, không đợi Lục Thanh Huyền lên tiếng, Liễu Kình Thương liền đối với Lục Thanh Huyền thẳng tắp quỳ xuống. "Đông, lão hủ Liễu Kình Thương, quản giáo hậu bối vô phương, va chạm thánh tử, còn mời thánh tử bất giận, thả ta Liễu ra một con đường sống. Lão hủ nguyện binh thế làm nô, nhưng cầu thánh tử tha thứ tính mạng bọn họ." Sở Dương cùng Tô Thanh Nhan hai người hoàn toàn choáng váng. Đây chính là Liễu Kình Thương, toàn bộ tu tiên giới duy nhất một vị độ kiếp kỳ đại năng, là đứng tại ước vạn tu sĩ đỉnh điểm truyền thuyết nhân vật. Loại tồn tại này, vậy mà quỳ xuống, còn muốn binh thế làm nô. Hoàng Hạo yên lặng thối lui đến Lục Thanh Huyền sau lưng, đứng nghiêm, rất giống một tôn tận trung cương vị môn thần. Lục Thanh Huyền ánh mắt theo Liễu Kình Thương trên thân rời, rơi vào nơi xa cái kia còn tại trên mặt đất gian nan núp đích, đầy mắt khẩn cầu Liễu Ngộng Giao trên thân. Hắn biết, hỏa hầu tới, lại bước xuống dưới, độ kiếp này lao quái sợ là thật muốn liều mạng. Con thỏ gấp còn cắn người, huống chi là tu tiên giới người mạnh nhất. Thấy tốt thì lấy, lợi ích tối đại hóa, mới là hắn làm việc chuẩn tắc. Liêu lao tổ nói quá lời. Lục Thanh Huyền thanh âm đạm mạc, nghe không ra hỉ nộ, đã ngài tự mình mở miệng, mặt mũi này, ta không thể không cấp. Liễu Kình Thương nghe vậy, căng cứng thân thể có hơi hơi tùng. Nhưng Lục Thanh Huyền câu chuyện ngay sau đó nhất chuyển. Bất quá, ta cho phụ thân ngươi cơ hội, hắn thay ngươi thủ phạt. Có thể cuối cùng, phạm sai lầm người là ngươi. Lục Thanh Huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Liễu Mộng Giao, ngựa khí bình tĩnh, lao tổ mặt mũi ta cho, vậy ta quy củ đâu? Người nào đó phạm sai lầm, làm như thế nào phạt, còn cần ta nhiều lời sao? Liễu Mộng Giao không do dự nữa, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, lần nữa leo đến Lục Thanh Huyền bên chân. Liễu Mộng Giao, biết sai. Liễu Mộng Giao nguyện vĩnh thế làm nô làm tỳ, phụ dưỡng thánh tử tả hữu, chỉ cầu thánh tử bất giận, tha thứ cha ta, tha thứ Liêu gia. Nói xong, nàng lợi dụng đầu đập đất, nằm dạp trên mặt đất, không dám tiếp tục ngẩng đầu. Nhìn xem bên chân hoàn toàn quên đi tất cả, hèn mọn như ở trước mắt Liễu Mộng Giao, Lục Thanh Huyền trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ nhạt nheo ý cười. Vươn tay tại Liễu Mộng Giao tán loạn đỉnh đầu bên trên nhẹ nhàng vỗ, động tác giống như là tại trấn an một cái sủng vật. Ta thích nghe lời nói người. Lập tức, Lục Thanh Huyền đối với sau lưng Hoàng Hạo gật đầu ra hiệu. Hoàng Hạo ngầm hiểu, cười hắc hắc, nhanh chân đi tới đã hấp hối, chỉ còn nửa hơi thở Liễu Thiên Hùng bên người, xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hiện ra một đoàn nhu hòa lục sắc vầng sáng. Vầng sáng chậm rãi đặt tại Liễu Thiên Hùng sụp đổ trên lực, những cái kia kinh khủng thương thế, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Sau một lát, Liễu Thiên Hùng ung dung tỉnh lại. Kịch liệt đau nhức mặc dù còn tại, nhưng ý thức đã thanh tỉnh. Đồng thời cũng tại vừa mới, đem sự tình toàn bộ quá trình đều nghe xong. Liễu Thiên Hùng tay run run, từ trong lực lấy ra một cái bị tầng tầng cấm chế bao khỏa hộp ngọc. Dễ dàng lấy đứng dậy, vươn lấy hộp ngọc, đi đến Lục Thanh Huyền trước mặt, cùng Liễu Kình Thương song song quỳ xuống, hai tay giơ lên cao cao, đem hộp ngọc trình lên. Đây là tiểu nữ chi tâm, cũng là ta Liễu gia trung tâm. Từ nay về sau, đều thuộc thánh tử tất cả. Sau nửa canh giờ, Liễu gia hậu sơn cấm địa, linh tuyển cốc. Nơi đây chính là Liễu gia căn cơ chỗ, quanh năm bị linh khí nồng nặc bao phủ, hóa thành mắt trần có thể thấy màu ngà sữa sương mù, tại giữa sơn cốc chậm rãi chảy xuôi. Bên suối sinh trưởng vô số ngoại giới khó gặp kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Trong cốc yên tĩnh im ắng, chỉ có nước suối len keng, như minh đeo vòng, thanh thủy êm tai. Lục Thanh Huyền chắp tay đứng ở bên suối, Liễu Mộng Giao cúi đầu mà đứng. Trên người váy trắng đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, ngưng kết thành màu đỏ sẫm khối rắn, thời gian dài mất máu nhường sắc mặt nàng tái nhợt. Đừng động. Lục Thanh Huyền đem Cửu Khiếu Linh Lung Tâm một lần nữa an trở về Liễu Mộng Giao khoang trống bên trong. Ngược huyết nhục diễn sinh, da thịt tái tạo, sau một lát liền trơn bóng như lúc ban đầu, chỉ để lại một mảnh nhàn nhạt màu hồng vết tích. Liễu Mộng Giao kinh ngạc nhìn Lục Thanh Huyền, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Cảm tạ. Hắn chính là tạo thành đây hết thảy thủ phạm. Oán hận. Nàng sớm đã không có oán hận tư cách. Chủ nhân, ngài đây là đã nói vĩnh thế làm nô làm tỳ, viên này tâm liền không còn cần. Liễu Mộng Giao cúi đầu xuống, nô tỳ mệnh là chủ nhân, thân thể là chủ nhân, viên này tâm tự nhiên cũng nên từ chủ nhân đảm bảo. Nô tỳ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, không cần dùng nó để suy nghĩ. Ai ngờ Lục Thanh Huyền khẽ cười một tiếng. Ta không cần một cái không có phản ứng thân thể, nàng cần sẽ động. Xuống dưới, đem tự mình rửa sạch sẽ. Lục Thanh Huyền ghét bỏ nhìn xem Liễu Mộng Giao mang máu quần áo. Liễu Mộng Giao trầm mặc một lát, liền yên lặng xoay người, đi đến bên suối, động tác không có chút nào nhăn nhó, bình tĩnh giải khai đai lưng. Nàng đi chân đất, từng bước một đi vào linh tuyển bên trong. Cái này nước suối ẩn chứa chi thuần linh lực, không chỉ có thể chữa thương, càng có thể gột rửa tu sĩ nhục thân cùng thần hồn. Nước suối không có qua mắt cá chân, không có quá gối đóng, cuối cùng che mất bờ vai của nàng. Trên người mùi máu tươi bị triệt để rửa sạch, thay vào đó là trong sơn cốc mát lạnh có cây hương thơm. Mà đúng lúc này, Liễu Mộng Giao kinh ngạc mở mắt ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Thanh Huyền chẳng biết lúc nào cũng cởi bỏ ngoại bào, chỉ lấy một thân đơn bạc màu trắng quần áo trong, đi vào linh tuyển. Nước suối không tính sâu, hắn tùy ý tìm khối bị dòng nước cọ rửa đến cực kỳ bóng loáng đá xanh ngồi xuống, mặt nước vừa vặn tràn qua bên eo của hắn. Lục Thanh Huyền thanh thản dựa vào sau lưng vách đá, hai tay triển khai khoác lên bên mở, có chút ngửa đầu nhắm hai mắt lại, một bộ ngay tại hài lòng hưởng thụ bộ dáng. Tới giúp ta ấn ấn chân. Lục Thanh Huyền không có mở mắt lạnh nhạt nói rằng. Liễu Mộng Giao thân thể cứng đờ, liền tới thánh tử chân trước. Là chủ nhân. Liễu Mộng Giao chậm rãi ở trong nước ngồi xổm hạ xuống. nước suối theo nàng duyên dáng đường con hướng lên tràn ra khắp nơi, bao vây lấy thân thể của nàng. Liễu Mộng Giao đưa tay đặt ở Lục Thanh Huyền trên đùi, còn chưa bắt đầu theo, liền nghe tới hắn tử tổ nói: "Không phải căn này." Chương 77, lần nữa đột phá. Chương 77, lần nữa đột phá. Không biết qua bao lâu, trong sơn cốc tiếng nước biến gấp rút mà lộn xộn. Nồng đậm sương mù dường như bị một cái bàn tay vô hình quấy, lan lộn không ngớt. Làm tất cả yên tĩnh như cũ lúc, Liễu Mộng Giao đã theo linh tuyển bên trong đi ra, toàn thân ướt đẫm ngồi quỳ chân tại bên bờ trên tảng đá. Nàng cúi đầu, tóc dài đen nhánh ướt sũng dán tại gương mặt cùng cái cổ trắng ngần bên trên, giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống. Liễu Mộng Giao cực lực khống chế chính mình, thân thể lại còn tại khống chế không nổi run nhẹ nhẹ, không biết là lạnh, còn là bởi vì khác. Gương mặt của nàng, bên hai, thậm chí cái cổ đều nhiễm lên một tầng tiêu không đi ửng đỏ, nhưng lại mang theo vài phần thế diễm. Dưới thân khối kia bóng loáng trên tảng đá, một vệt chói mắt đỏ bừng, ở dưới ánh trăng hết sức dễ thấy. Mà linh tuyển bên trong, Lục Thanh Huyền vẫn như cũ duy trì trước đó tư thế ngồi, dựa vào vách đá, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là quanh người hắn khí tức lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông, một tiếng vụ vụ từ hắn thể nội truyền ra, ngay sau đó, một cái to lớn hắc bạch thái cực đồ hư ảnh tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, xoay chậm chậm. Âm dương nhị khí lưu chuyển, hỗn độn chi tức tràn ngập. Theo âm dương hỗn độn thánh thể thôi động, một cô bá đạo tuyệt luân hấp lực đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy một đạo yếu ớt màu hồng quang hoa, theo Liễu Mộng Giao dưới thân kia xóa đỏ bừng bên trong bị cưỡng ép tháo rời ra, trong nháy mắt không có vào phía sau hắn thái cực đồ hư ảnh bên trong. Khi lấy được cỗ này tinh thuần nguyên âm chi lực sau, Lục Thanh Huyền sau lưng thái cực đồ chấn động mạnh một cái, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Toàn bộ linh tuyển cốc, phong vân đột biến. Ầm ầm. Nguyên bản bị linh khí nồng nặc bao phủ sơn cốc, trong nháy mắt hóa thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Mắt trần có thể thấy màu ngà sữa linh khí, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng mà dâng tới xếp bằng ở trong suối nước Lục Thanh Huyền. Linh tuyển thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, bên suối những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ hoa dị thảo, quang mang cấp tốc cảm đạm, bọn chúng ẩn chứa dược lực cùng linh tính, tất cả đều bị kia vòng xoáy khủng bố rút khô, thôn phệ. Sơn cốc chấn động, thiên địa biến sắc. Liêu gia cấm địa bên ngoài, ngay tại lo lắng chờ Liêu Thiên Hùng, Liêu Kình Thương cùng Hoàng Hạo ba người, đồng thời cảm nhận được cỗ này hủy thiên diệt địa giống như sóng linh khí. Không tốt, là cấm địa phương hướng. Cái này, đây là kinh khủng bực nào linh khí bạo động? Chẳng lẽ là thánh tử xảy ra chuyện? Hoàng Hạo cao mày, trầm giọng nói, đi, đi xem một chút. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt phóng tới hậu sơn cấm địa. Khi bọn hắn đến linh tuyển cốc cốc khẩu lúc, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy nguyên bản tiên khí lượn lờ linh tuyển cốc, giờ phút này trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc, đen nghịt tầng mây nặng nề như núi. Trong tầng mây, vô số đầu lớn bằng cánh tay tử sắc điện xà điên cuồng tán loạn, xen lẫn thành một trường to lớn lôi võng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Một cỗ thiên địa uy áp bao phủ toàn bộ linh tuyển cốc. Đây là thiên kiếp. Liêu Thiên Hùng chấn kinh. Không đúng, tu sĩ tầm thường đột phá thiên kiếp, tuyệt đối không thể khủng bố như thế. Uy thế này, so lão phu năm đó độ hợp thể thiên kiếp lúc, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này trong lôi vân, ẩn chứa một tia thiên đạo bản nguyên hủy diệt phát tắc. Liêu Kình Thương giống nhau hãi nhiên. Hoàng Hạo sắc mặt càng là ngưng trọng, lẩm bẩm nói, là thánh tử điện hạ tại đột phá, nhưng cái này lôi kiếp, không khỏi cũng quá không nói đạo lý. Nhất định phải là thánh tử hộ đạo. Liêu Kình Thương quyết định thật nhanh, liền phải xông vào trong cốc. Không sai, ta Liễu gia đã cùng thánh tử vinh nhục cùng hưởng, tuyệt không thể nhường thánh tử điện hạ có sai lầm. Liêu Thiên Hùng giống nhau đi theo. Nhưng lại tại lúc này, kiếp vân trung tâm đột nhiên vỡ ra một đạo lôi thủng to lớn, một cái từ thuần túy kim sắc lôi đỉnh tạo thành to lớn đôi mắt, chậm rãi mở ra. Thử lôi chi nhãn. Trong truyền thuyết, chỉ có những cái tiêm lịch thiên tới ngay cả thiên đạo đều cảm thấy kiêng kỵ yêu nghiệt, tại khi độ kiếp mới có thể dẫn xuất tử lôi chi nhãn. Phàm tử lôi chi nhãn xuất hiện, hẳn là thiên đạo ngăn cản tới cực điểm. Mà liền tại lúc này, trong cốc truyền đến một đạo bình thản thanh âm. Ồn ào quá. Vừa dứt tiếng, một đạo núi liền trời đất kiếm quang, từ cái này đã nhanh sắp khô cạn linh truyền bên trong, phóng lên tận trời. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên bầu trời cái kia hở hững vô tình tử lôi chi nhãn, động tác đột nhiên chỉ trệ. Sau một khắc, một đạo nhỏ xíu tơ máu theo đôi mắt chính giữa hiện, cũng cấp tốc mở rộng. Tử lôi chi nhãn tính cả kia bao trùm toàn bộ Liêu gia trên không kinh khủng kiếp vân, bị chỉnh tề một phân thành hai. Kia kinh khủng kiếp vân trong nháy mắt hóa thành tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, chạy ngược mà xuống, toàn bộ không có vào Lục Thanh Huyền thể nội. Mà lúc này, trong cốc linh khí phong bạo cũng đạt tới đỉnh phong. Một điểm cuối cùng nước suối bị bốc hơi, toàn bộ linh tuyển cốc căn cơ linh mạch bị triệt để rút khô, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch đất chết. Lục Thanh Huyền tu vi khí tức thì như ngồi chung giống như hỏa tiễn, điên cuồng tiêu thăng. Luyện hư 9 tầng đỉnh phong. Bình cảnh vỡ vụn. Hợp thể 1 tầng. Hợp thể tầng 2. Hợp thể 3 tầng. Khí tức một đường hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, không có bất kỳ cái gì dừng lại, thẳng đến. Vâng. Một cỗ viễn siêu trước đó kinh khủng uy áp ầm vang một phát, quét sạch bát phương. Hợp thể 9 tầng. Theo luyện hư 9 tầng, trực tiếp vượt qua toàn bộ đại cảnh giới, đạt đến hợp thể 9 tầng. Liêu Thiên Hùng khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Hắn tu luyện gần 1 năm, trải qua cựu tử nhất sinh, mới miễn cưỡng đạt tới hợp thể cảnh 9 tầng, có thể thánh tử tắm một cái công phu, liền theo luyện hư nhảy tới hợp thể 9 tầng. Hoàng Hạo cũng là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không hổ là thánh tử điện hạ, vĩnh viễn thần. Linh truyền tốc đáy, Lục Thanh Huyền chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, một lần nữa dựng đứng lên. Liễu Mộng Giao cũng đang ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt mà nhìn xem hắn. Trong mắt ngoại trừ trống không, chính là hoảng sợ. Thánh tử điện hạ, thiên phú vạn cổ không một, thần uy cái thế. Hoàng Hạo mông ngựa âm thanh bỗng nhiên vang lên, vẻ mặt tươi cười tiến lên chúc mừng nói. Hoàng Hạo đang muốn nói thêm gì nữa, lại bị Lục Thanh Huyền một cái đạm mạc ánh mắt đã ngừng lại. Đồng thời Liễu Thiên Hùng cùng Liễu Kình Thương cũng chạy tới. Lục Thanh Huyền thì mặt không biểu tình, tiện tay vung lên, một cái tính chất mềm mại trường bào màu xanh liền rơi vào Liễu Ngộng Giao trên thân. Người đến đông đủ, tránh khỏi ta lại đi tìm các ngươi. Đi thôi, đi Diệp Trường Sinh truyền thừa chi địa. Vừa dứt tiếng, Liễu Thiên Hùng cùng Liễu Kình Thương hai người thân thể kịch chấn. Diệp Trường Sinh truyền thừa, đây là bọn hắn Liêu gia tự thượng cổ thời đại truyền thừa đến nay sứ mệnh. Hiện tại rốt cục muốn mở ra sao? Có vấn đề? Lục Thanh Huyền hỏi lại. Không có, không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Liêu Thiên Hùng đội vàng khoát tay, sợ Lục Thanh Huyền đổi ý dường như, kích động nói rằng, ta Liêu gia chờ đợi một ngày này, đã đợi quá lâu quá lâu. Cảm tạ Thánh Tử Điện Hạ. Bọn hắn thế hệ này, rốt cục muốn tận mắt chứng kiến sứ mệnh kết thúc. Một bên Hoàng Hạo thấy thế, con ngươi đảo một vòng, lập tức vừa tìm được cơ hội biểu hiện, vô đùi, mặt mũi tràn đầy sùng kính, cao giọng nói, Thánh Tử Điện Hạ quả nhiên là người làm đại sự. Lôi lệ phong hành, không câu nệ tiểu tiết. Vừa phá hợp thể, liền phải lại lấy thượng cổ truyền thừa, như thế khí phách, vạn cổ hiếm thấy. Thuộc hạ sùng bái chi tình giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Lục Thanh Huyền không để ý tới hắn, xoay người, đối với vẫn như cũ ngồi liệt trên mặt đất Liễu Mộng Giao nói một câu, đuổi theo. Liễu Mộng Giao thân thể lại là run lên, giống nhau đi theo. Chương 78, Ngự Đạo Thiên Tâm Cổ. Chương 78, Ngự Đạo Thiên Tâm Cổ. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thành công cấp đoạt bách chiến thông thiên lộ thiên mệnh nữ chính Liễu Mộng Giao, thu hoạch được thánh cấp ban thưởng, Ngự Đạo Thiên Tâm Cổ. Ngự Đạo Thiên Tâm Cổ, hồng ngông ban đầu phán lúc đạn sinh kỳ cổ, vô hình vô chất, có thể hòa vào thần hồn, trực chỉ bản nguyên. Mẫu cổ có thể hấp thu thiên địa chi lực, bị khống chế người tu vi các phương thức không ngừng trưởng thành, cũng sinh sôi từ cổ. Từ cổ, chịu mẫu cổ tuyệt đối trường khống, có thể trồng vào người khác thần hồn. Bị loại cổ người, sinh tử đều tại túc chủ một ý niệm, trung thành không hai. Đồng thời, từ cổ có thể trả lại bị loại cổ người, tăng lên trên diện rộng tu vi cùng tiềm lực, cao nhất có thể sinh sôi ra khống chế thánh nhân vương cấp bậc từ cổ. Khống chế thánh nhân vương, chí tôn phía dưới mạnh nhất tồn tại. Tại nguyên tắc phần thiên vạn vực bên trong, Huyền Thiên Hoàng tộc tộc trưởng cũng mới khó khăn lắm đạt tới thánh nhân vương. Lục Thanh Huyền hít một hơi lãnh khí, thử nghiệm ra lệnh. Bốn cái có khống chế độ kiếp kỳ tu sĩ từ cổ. Trong thức hải của hắn cái kia dường như từ ước vạn tinh thần quang huy ngưng tụ mà thành, mỹ lệ phi phàm mẫu cổ khẽ run lên, quang mang trong nháy mắt tạm đạm rất nhiều, có vẻ hơi mệt mỏi. Ngay sau đó bốn điểm so hạt gạo còn nhỏ từ cổ, tựa như tinh khiết lưu ly sáng chói ánh sáng điểm, theo mẫu cổ thể nội tách ra, nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Lục Thanh Huyền thu hồi tâm thần, một đoàn người cũng vừa lúc đi tới Táng Tiên Ngai, Diệp Trường Sinh truyền thừa chỗ. Tới. Lục Thanh Huyền dừng bước lại, xoay người lại, nhìn về phía đám người, từ tốn nói, đã cùng nhau đến chỗ này, liền đều là người mình. Liêu Thiên Hùng cùng Liễu Kình Thương trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút. Không tốt, chuyện xấu. Lục Thanh Huyền không để ý đến phản ứng của bọn hắn, chậm rãi mở ra bàn tay. Ông, bốn cái như lưu ly sáng chói tử cổ xuất hiện tại lòng bàn tay. Ta chỗ này có dạng đồ tốt muốn tặng cho các vị. Lục Thanh Huyền tiếp tục nói, vật này có thể trợ chướng tu vi, vững chắc đạo tâm, xem như ta cho người một nhà một chút lễ gặp mặt. Liêu Thiên Hùng cùng Liễu Kình Thương vẻ mặt biến đổi, lẫn nhau liếc nhìn nhau. Cái này sợ không phải khống chế tâm thần người cổ trùng, chỉ là bình thường cổ trùng khống chế trúc cơ đã là khó lường. Muốn khống chế hợp thể, đại thừa tu sĩ, thật có thể được không? Cái gì? Còn có thứ đồ tốt này? Các ngươi đều chớ cùng ta đoạn. Hoàng Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng xông tới, đem nó một ngụm nuốt vào. Một màn bất thình lình, nhường Liêu Thiên Hùng cùng Liêu Kình Thương đều thấy choáng. Còn có người muốn đoạt lấy loại vật này? Thế đạo này là thế nào? Lục Thanh Huyền liếc qua hưng phấn Hoàng Hạo, khóe miệng tác động một chút, giống như cười mà không phải cười. Không cần phải gấp gáp, người người có phần. Từ cổ nhập thể, trong nháy mắt hòa tan. Oeng! Một cỗ khí tức khủng bố ập vào một phát. Tu vi của hắn bình cảnh tại cố lực lượng này trước mặt, trong nháy mắt bị xung phá. Cuồng bạo linh khí ở trong cơ thể hắn trào lên, dẫn tới linh khí trong thiên địa cũng vì đó bạo động, trên đường chân trời, mơ hồ có kiếp vân bắt đầu hội tụ. Đây là muốn đột phá độ kiếp kỳ dấu hiệu. Nhưng mà Hoàng Hạo chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, lại mạnh mẽ đem kia cố sắp dâng lên mà ra đột phá khí tức đè trở về. Hắn chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội muốn phun ra ngoài lực lượng. Cảm giác này quá tốt rồi. Hoàng Hạo sùng kính nhìn về phía Lục Thanh Huyền, đa tạ Thánh Tử Điện hạ tái tạo tri ân. Chỉ cần thuộc hạ trở về chuẩn bị kỹ càng độ kiếp vật liệu, phòng bị thiên kiếp, liền có thể đột phá độ kiếp. Liêu Thiên Hùng cùng Liễu Kình Thương khỏe mắt đều có quắc một chút. Cái này nhị lang tử, trong đầu chứa đều là cái gì? Loại này không rõ lai lịch, rõ ràng là khống chế thủ đoạn đồ vật, hắn thế mà cướp ăn. Còn ăn đến vẻ mặt hạnh phúc. Có thể hết lần này tới lần khác Hoàng Hạo trên thân kia cố cơ hồ muốn áp chế không nổi, sắp phá vỡ mà vào độ kiếp kỳ khí tức khủng bố, lại không giả được. Liêu Thiên Hùng cùng Liễu Kình Thương lần nữa liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được giống nhau cảm xúc. Dãy rủa, cân nhắc, cuối cùng hóa thành một tia kiên quyết. Người là dao tớt, ta là thịt cá. Phản kháng rất có thể khả năng tại chỗ chính là thân tử đạo tiêu kết quả hung chi, phía sau bọn họ còn có toàn bộ Liêu gia. Đã tránh không khỏi, vậy liền. Thường thụ ai chúng ta, cũng nguyện vì thánh tử điện hạ hiệu lực. Liêu Thiên Hùng giống nhau theo Lục Thanh Huyền lòng bàn tay lấy đi một cái từ cổ, không có nửa phần do dự, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Liêu Kình Thương theo sát phía sau, giống nhau một ngụm nuốt vào. Lục Thanh Huyền thì nhìn về phía không có động tĩnh Liêu Mộc Dao. Vươn tay, nắm nàng cằm, khiến cho nàng ngửa mặt lên. Há mồm, bộ dạng cũ, nhét vào miệng bên trong, không cần cán. Cùng lúc đó, Liêu Thiên Hùng cùng Liễu Kình Thương bên kia cũng đã xảy ra biến hóa kinh người.
Vâng.
Liêu Thiên Hùng chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa mà mênh mông lực lượng tràn vào thần hồn của hắn cùng kinh mạch, kia sớm đã đỉnh trệ nhiều năm hợp thể tu vi, lại bắt đầu rung lòng. Cái này, lực lượng này, Liêu Thiên Hùng rung động nói nhỏ, mà đổi thành một bên Liễu Kình Thương, phản ứng so với hắn kịch liệt hơn.
A.
Liễu Kình Thương đột nhiên phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, che ngực, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Lao tổ.
Liêu Thiên Hùng kinh hãi, coi là xảy ra điều gì được dễ. Hoàng Hạo thì tại một bên nhỏ giọng thầm thì, diễn, tiếp lấy diễn, đợi lát nữa liền biết có nhiều xứng rồi. Lục Thanh Huyền vẫn như cũ đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem. Chỉ thấy Liêu Kình Thương thân thể run rẩy kịch liệt, từng đạo màu xám đen tử khí theo trong cơ thể hắn bị cưỡng ép bước ra, trên không trung tiêu tán. Sắc mặt của hắn từ trắng chuyển đỏ, một cỗ cây khô gặp mùa xuân giống như bàng bạc sinh cơ, theo trong cơ thể hắn bộc phát ra.
Phúc.
Liêu Kình Thương đột nhiên phun ra một ngụm ám tử sắc tụ huyết, tiêu huyết dịch rơi trên mặt đất, càng đem cứng rắn nham thạch đều ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Phun ra cái này miệng tụ huyết sau, cả người hắn khí tức rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản bởi vì năm xưa vết thương cũ mà có vẻ hơi còn xuống thân thể, giờ phút này một lần nữa biến thẳng tắp như tùng. Liêu Kình Thương chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có thông suốt cùng cường đại, chỗ kia năm đó cùng người đại chiến lưu lại tổn thương, giờ phút này không ngờ khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn cũng khôi phục được thời kỳ đỉnh phong độ kiếp 3 tầng, thậm chí còn hơn. Liêu Kình Thương kích động đến toàn thân run rẩy, đối với Lục Thanh Huyền con người, đa tạ thánh tử điện hạ tái tạo tri ân. Cái này túi đầu, phát ra từ phế phủ. Thương thế kia bồi rối hắn gần 3 năm, khắp nơi tìm danh ý đi, hao hết tiên tài địa bảo đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình sinh cơ trôi qua, tu vi rút lui, chậm rãi đi hướng tử vong. Hắn vốn cho rằng đời này vô vọng, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ đợi đại nạn đến. Nhưng bây giờ một cái nho nhỏ cổ trùng, không chỉ có hiểu hắn vạn năm thống khổ, còn nhường hắn trở lại đỉnh phong. Đây là tái tạo tri ân. Liêu Thiên Hùng ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn rõ ràng nhất chính mình lao tổ tình trạng, giờ phút này gặp hắn khỏi hẳn, kích động trong lòng cùng rung động tột đỉnh. Thế này sao lại là khống chế người tà vật, đây rõ ràng là vô thượng thần đan. Đa tạ thánh tử điện hạ. Liêu Thiên Hùng cũng đi theo thật sâu cúi đầu. Hoàng Hạo thấy thế, lập tức xông tới nói rằng, ta cứ nói đi. Thánh tử điện hạ ra tay, làm sao có phản phẩm. Cái loại này thần vật, thưởng cho các ngươi, là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Về sau thật tốt đi theo thánh tử điện hạ làm, bảo đảm các ngươi ăn ngon uống đã, chứng đạo thành thánh đều không phải làm mộng. Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nói rằng, đã đều là người mình, vậy liền làm chính sự a. Lập tức liền đem ba cái chìa khóa đem ra. Chương 79, dị hỏa thứ hai. Hư vô trụ quan viêm. Chương 79, dị hỏa thứ hai. Hư vô trụ quan viêm. Lục Thanh Huyền cong ngón đúng ra, ba cái chìa khóa hóa thành ba đạo lưu quang, bắn vào phía trước kia phiến bản bèo không gian loạn lưu bên trong. Bọn chúng riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, giữa lẫn nhau sáng lên từng đạo màu bạc sợi tơ, trong nháy mắt phát họa ra một cái phức tạp huyền diệu lập thể pháp trận. Ông, một tiếng xa xăm vù vù vang vọng mỗi người thần hồn. Sau một khắc, trung quanh không gian loạn lưu lại trong khoảnh khắc bình ổn lại. Lục Thanh Huyền nhìn xem một màn này, trong lòng hiểu rõ, nơi tuyệt địa này giống như không gian loạn lưu, chỉ sợ cũng là Diệp Trường Sinh chuẩn bị ở sau. Chỉ có dùng chính xác chìa khóa, khả năng mở ra truyền thừa, nếu không bất kỳ mạnh mẽ xông tới người, đều chỉ sẽ bị xoắn thành một mịn. Thủ bút thật lớn. Không gian pháp trận trung ương, một đạo hòa hợp ánh sáng màu bạc môn hộ chậm rãi mở rộng, phía sau cửa là không nhìn thấy được thâm thúy. Đi thôi. Lục Thanh Huyền ngữ khí bình thản, đi đầu một bước bước vào trong cánh cửa. Hoàng Hạo ưỡn ngực, theo thật sát Lục Thanh Huyền sau lưng. Cảnh tượng trước mắt cũng không phải là trong dự đoán đạo phủ, cung điện, thậm chí không phải một phương tiểu thế giới, mà là một mảnh vũ trụ tinh hải. Vô ngần hắc ám là mảnh không gian này chủ sắc điệu, nhưng trong đó điểm xuyết lấy ước vạn điểm sáng, mỗi một quả điểm sáng đều giống như một quả chân thực sao trời. Xa gần lớn nhỏ không giống nhau, riêng phần mình dọc theo huyền diệu quỹ tích chậm rãi vận hành. Đây là như thế nào bản lĩnh hết sức cao cường vĩ lực, khả năng tạo ra được như thế thần tích. Diệp Trường Sinh tiền bối, quả nhiên là vạn cổ kỳ tài. Liễu Kình Thương phát ra từ phế phủ kính sợ cùng tiếc hận, hắn là có ghi chép đến nay, hạ giới có hy vọng nhất tại không gian trên đại đạo chứng đạo phi thăng người. Đáng tiếc Liêu Thiên Hùng nghe vậy, cũng là thở dài một tiếng, đúng vậy à, năm đó thượng giới con đường đoạn tuyệt, thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, tất cả độ kiếp tu sĩ đều không nhìn thấy con đường phía trước. Là Diệp Trường Sinh lấy sức một mình, ý đồ khám phá hư ảo, mở lại thiên môn, là cả nhân tộc tục tiếp phi thăng con đường. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là thua ở thiên đạo trên tay nghe bọn hắn giảng thuật. Lục Thanh Huyền lạnh nhạt giơ tay lên, hướng phía cách mình gần nhất một quả, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra thuần hậu ngân quang sao trời chụp tới. Bàn tay thu hồi, cái ngôi sao kia đã hóa thành một cái chạy xuôi vương đạo khí tức ngọc giản. Thần niệm thăm dò vào trong đó, lớn dịch chuyển tức thời trong hư không trải qua vương giai hạ phẩm công pháp, tu luyện đến đại thành, có thể trong chớp mắt na di vạn dặm, thậm chí có thể ngắn ngủi xé rách không gian, tiến hành khoảng cách ngắn giới vượt xuyên thẳng qua. Tại hạ giới, bất kỳ một bản vương thành phẩm công pháp đều đủ để làm một thế gia truyền gia chi bảo, dẫn tới vô số gió tanh mưa máu. Bản này sở trường không gian na di vương giai hạ giai thành phẩm pháp, giá trị càng là không thể đánh giá. Coi như không tệ. Lục Thanh Huyền trong lòng đánh giá một câu, vừa vặn có thể đem hắn dịch chuyển tức thời trong hư không tiến hành tăng lên, coi như không tệ. Tiện tay đem ngọc giản thu hồi, ánh mắt quét về phía mảnh này mênh mông tinh hải, lần nữa vươn tay. Lần này, hắn đồng thời chộp tới ba viên quang mang khác nhau sao trời. Một quả toàn thân xanh biếc, tản ra nồng đậm sinh cơ sao trời, rơi vào trong tay, hóa thành một cái lớn chừng trái nhãn trái cây. Trái cây mặt ngoài thủy tinh sáng long lanh, trời sinh long văn, từng tia từng sợi linh khí ở trong đó phun ra nuốt vào, phảng phất tại hô hấp. Thủy tinh huyết long quả. Liêu Tiên Hùng thấp giọng hô hấp đều biến dồn dập lên, trong truyền thuyết có thể tái tạo căn cốt, nhường phàm thể thay ra đổi thịt, thành tựu vương thể thần dược. Cái loại này thần vật, hắn chỉ ở cổ xưa nhất trên điện tịch gặp qua giải rác vài câu ghi chép, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được vật thật. Một viên khác đỏ rực như lửa sao trời, thì hóa thành 36 cán lớn chừng bàn tay trận kỳ, mỗi một cán cờ xí bên trên đều thêu lên một đầu sinh động như thật hỏa diễm chu tước. Vương phẩm trận khí, Nam Minh Ly Hỏa trận. Bố trí xuống về sau, liên độ kiếp đại năng đều có thể vây giết nhất thời. Liêu Thiên Hùng trợn cả mắt lên. Liêu gia nếu có trận này bảo hộ, sơn môn liền có thể sừng vững như thành đồng. Một viên cuối cùng tản ra nhu hòa bạch quang sao trời, sau khi tới tay biến thành một cái tiểu xảo bạch ngọc từ bình. Mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập ra, chỉ là hít vào một hơi, liền để mấy người cảm giác thần hồn thanh minh, tu vi đều mơ hồ có một tia tinh tiến. Trong bình chỉ có 3 cái đan dược, mỗi một mai đều óng ánh loại bỏ thông, đan hóa khí hình, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đầu mini bạch hổ ở trong đó gào thét. Đây là linh phẩm đan dược, bạch hổ luyện phách đan. Đan dược này chuyên bổ thần hồn, đối với độ kiếp kỳ tu sĩ độ tâm ma kiếp có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu, một cái cũng đủ để cho một cái độ kiếp đại năng táng ra bại sản đi đổi lấy. Vương phẩm công pháp, vương phẩm trận khí, linh phẩm đan dược. Những vật này, bất luận một cái nào lưu truyền ra đi, đều đủ để tại hạ giới nhấc lên một trận hạo kiếp, nhường vô số tu sĩ điên cuồng, máu chảy thành sông. Nhưng mà, Lục Thanh Huyền lại dị thường bình thản. Những vật này, quả thật không tệ. Nhưng hắn mong muốn cũng không phải những này Diệp Trường Sinh tiện tay lưu lại vật nhỏ. Dựa theo biết rõ phần thiên bản vực nguyên bản mạch lạc, toàn này Diệp Trường Sinh truyền thừa trong đập phủ, chân chính hạch tâm trí bảo, là một đạo dị hỏa. Cũng không phải là bình thường dị hỏa, mà là cao cư bảng dị hỏa vị thứ hai, chấp trưởng không gian chi lực kinh khủng tồn tại, hư vô trụ quan viêm. Nguyên tắc bên trong, nhân vật chính Diệp Phạm chính là bằng vào này lửa, mới lấy đốt cháy hư không, khám phá thiên địa gông cùng xiển xích, cuối cùng tướng ép mở ra phi thăng thông đạo, bước vào thượng giới. Đó mới là Diệp Trường Sinh lưu cho hậu nhân chân chính chìa khóa, một thanh có thể cậy mở thiên môn chìa khóa. Mà mình bây giờ tu luyện thánh phẩm công pháp phần tiên vạn vực thánh quyết công pháp này vốn là khống chế vạn hỏa vô thượng pháp môn. Thu phục đạo này hư vô trụ quan viêm, đối với hắn mà nói không chỉ có là thực lực tăng gọn, càng là tu vi cảnh giới to lớn động lực. Có thể nó đang ở đâu? Lục Thanh Huyền thần niệm vượt qua trước mắt những này giải rác sao trời điểm sáng, nhìn về phía mảnh này bên mông tinh hải chỗ càng sâu. Mà đúng lúc này, toàn bộ tinh hải vũ trụ không có dấu hiệu nào kịch liệt run rẩy một chút. Một cơn nóng dữ, nhưng lại mang theo không gian xé rách cảm giác khí tức khủng bố, theo tinh hải cuối cùng tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Hạo một cái giật mình, khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy tại vô ngần tinh hải cực sâu chỗ, một vành mặt trời đang từ từ bay lên. Đó cũng không phải chân chính mặt trời, mà là một đoàn kỳ dị ngọn lửa màu trắng bạc. Nó không lớn, nhìn bất quá to bằng cái tớt, nhưng tản ra ánh sáng và nhiệt độ, lại làm cho chúng quanh nước vạn sao trời đều ảm đạm phai mờ. Đó là cái gì? Hoàng Hạo hiếu kỳ. Dị hỏa. Là dị hỏa. Liêu Thiên Hùng chấn kinh nói rằng, khủng bố như thế không gian uy áp, thôn vệ quan mang, vặn vẹo vặn vẹo. Đây là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai. Hư vô trụ quan viêm. Hư vô trụ quan viêm. Nghe đồn này lửa sinh tại vũ trụ hư vô, lớn ở không gian loạn lưu, có thể thôn vệ vặn vẹo, đốt diệt thương khung. Đừng nói đùa bảo, chính là tới gần một chút, luyện hư tu sĩ đều sẽ bị trong nháy mắt khí hóa, hợp thể đại năng cũng phải bị vặn vẹo không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Liên xem như độ kiếp kỳ trí cường giả, đối mặt cái loại này thiên địa hung vật, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Mau lui lại. Thánh tử, mau lui lại. Hoàng Hạo kịp phản ứng, nghẹn ngào hô to. Lục Thanh Huyền ngược lại lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Tìm tới. Chương 80, đột phá đại thừa. Phần tiên bản vực. Chương 80, đột phá đại thừa. Phần tiên bản vực. Đón kia nhượng độ cấp đại năng đều kinh hãi, đủ để đốt diệt thần hồn nóng rực, Lục Thanh Huyền chẳng những không có lui lại, ngược lại nhấc chân lên, đi thẳng về phía trước. Thánh tử. Thánh tử điện hạ, không thể. Hoàng Hạo cùng Liễu Thiên Hùng tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Thánh tử cử động lần này không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Đây chính là hư vô trụ quan viêm, là thiên địa vĩ lực, là quy tắc cụ tượng hóa, há lại hợp thể có khả năng chống lại. Lục Thanh Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước một đi hướng kia vòng ngân bạch mặt trời. Càng đến gần, kia cố không gian vặn bẹo lực lượng thì càng kinh khủng. Từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian tại bên cạnh hắn sinh diệt không chừng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn thôn vệ. Điên rồi. Đúng là điên. Liễu Thiên Hùng tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Lục Thanh Huyền nâng tay phải lên, hướng phía đoàn kia đủ để phần thiên trừ hải hư vô trụ quang viêm bắt tới. Ông. Hư vô trụ quang viêm dường như cảm nhận được khiêu khích, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang, hạch tâm hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, hóa thành một trường giữ tận miệng lớn, hướng phía Lục Thanh Huyền bàn tay thôn phệ mà đến. Trong nháy mắt kia bộc phát uy năng, nhường xa xa Liễu Thiên Hùng bọn người không khỏi kinh hãi. Ngay tại kia ngọn lửa màu trắng bạc miệng lớn sắp chạm đến Lục Thanh Huyền bàn tay sát na, thể nội phần thiên vạn vực thánh quyết ầm vang một chuyện. Một tâm nhàn nhạt, nhưng lại dường như ẩn chứa chư thiên vạn đạo chí lý kim sắc thần hy, theo lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Cái kia kim sắc lạ như thế thuần túy, cao quý như vậy, mang theo một loại quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh vạn hỏa vô thượng uy nghiêm. Thánh phẩm công pháp khí tức, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Nguyên bản cuồng bạo vô cùng, ý đồ đốt diệt tất cả hư vô trụ quan viêm, tại tiếp xúc đến tầng kia kim sắc thần hy trong nháy mắt, lại như cùng chuột thấy mèo, đột nhiên chỉ trệ. Kia uy hoàng như ngày uy thế bỗng nhiên tu liễm. Cả đoàn hư vô trụ quang viêm bắt đầu run rẩy kịch liệt, run lẩy bẩy. Lục Thanh Huyền không do dự, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay kim sắc thần hy hóa thành từng đạo huyền ảo phù văn xiển xích, dễ dàng đâm vào hư vô trụ quang viêm bản nguyên hạch tâm. Thu. trong miệng hắn nhàn nhạt phun ra một chữ. Kia to bằng cái thất ngân bạch mặt trời, tại lòng bàn tay của hắn phía dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt thu nhỏ. Một trượng, một thước, một tấc. Mặc cho nó dễ dỗi như thế nào phóng thích không gian chi lực, ở đằng kia phủ văn màu vàng xiển xích trước mặt, đều lộ ra như vậy tốn công vô ích. Cuối cùng, tất cả ánh sáng cùng nóng đều toàn bộ thu liễm, kia đã từng không ai bị nổi hư vô trụ quan viêm, hóa thành một đóa chỉ có lớn chừng ngón cái, tiên tính tiêu đốt lên màu trắng bạc ngọn lửa, lặng lặng lơ lửng tại Lục Thanh Huyền lòng bàn tay. Ngọn lửa hình thái óng ánh sáng long lanh, nội bộ dường như ẩn chứa một mảnh nho nhỏ tinh không. Lục Thanh Huyền cong ngón đúng ra, kia đóa ngọn lửa nhỏ liền theo đầu ngón tay chui vào mi tâm. Bành! Một cỗ khổng lồ tinh thuần tới cực điểm năng lượng, trong nháy mắt tại tứ chi bách hải của hắn bên trong nổ tung, tu vi khí tức bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Mà kia phiến đã mất đi mặt trời tinh hải vũ trụ cũng trong nháy mắt tạm đạm xuống, khôi phục lúc đầu bình tĩnh. Tay không luyện hóa hư vô trụ quan viêm, đây là người sao? Ngay tại Liễu Thiên Hùng tâm thần cực chấn, cho là mình đang nằm mơ lúc, một cỗ mênh mông khí tức theo Lục Thanh Huyền thể nội đột nhiên bộc phát. Ầm ầm, tinh hải chấn động, hư không gào thét. Lục Thanh Huyền quanh thân kim quang đại thịnh, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi thần thánh quang huy, mi tâm hỏa diệm ân ký lóe lên một cái rồi biến mất, đóng chặt hai con ngươi cũng tại lúc này đột nhiên mở ra. Trong mắt trái, phản phất có âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành hắc bạch tối say, nghiền nát vạn pháp. Mắt phải bên trong thì là bóng ánh khắp nơi tinh hà, ngọn lửa màu trắng bạc ở trong đó sinh diệt, vặn vẹo lên thời không. Đây là muốn đột phá đại thừa kỳ. Liêu Thiên Hùng thanh âm đều đang phát run. Một ngày, nửa ngày cũng chưa tới Hoàng Hạo chân kinh, theo luyện hư tới hợp thể, lại từ hợp thể trực tiếp bước vào đại thừa kỳ. Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, quả thực là từ đầu đến đuôi quái vật. Con đường tu tiên, nhất bộ nhất đăng thiên, một cái đại cảnh giới vượt qua, động một tí cần mấy ngàn năm thậm chí vạn năm khổ tu cùng lắng đọng. Nhưng đến thánh tử nơi này, thế nào cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Ngay tại hai người thất hồn lạc phách lúc, toàn bộ tinh hải vũ trụ thiên khung tối xuống, dày đặc như mực mây đen theo trong hư vô tụ đến, trong nháy mắt bao phủ phương viên ước và dặm. Trong tầng mây, màu tím đen điện xà điên cuồng toán loạn, phát ra trầm muộn gào thét, mỗi một đạo điện quang đều mang hủy diệt vạn vật khí tức. Một cỗ thiên uy, huy hoàng mà hàng. Thiên kiếp. Hoàng Hạo sắc mặt trắng nhợt, dẫn tới đại thừa thiên kiếp. Không đúng. Liêu Kình Thương gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến kiếp vân, da đầu trận trận run lên, đây không phải đại thừa kỳ thiên kiếp. Uy thế này, cái này khí tức hủy diệt, là độ kiếp kỳ mới có thể hạ xuống cửu trọng diệt thế thần lôi. Thiên đạo dường như cũng bị Lục Thanh Huyền loại này hoàn toàn không nói đạo lý tốc độ đột phá cho chọc giận. Đã nhận ra một cái dị số tồn tại, đúng là trực tiếp nhảy qua đại thừa kỳ khảo nghiệm, hạ xuống chỉ có đang trùng kích độ kiếp mới có thể xuất hiện chí cao lôi phạt. Oanh két. Một tiếng vang thật lớn, một đạo thô to như thùng nước màu tím đen thần lôi xé rách màn trời, như là một đầu dữ tợn lôi long, gầm thét hướng Lục Thanh Huyền chém bổ xuống đầu. Kia lôi quang những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hiển lộ ra đen nhánh hư không loạn lưu. Thánh tử. Hoàng Hạo hãi nhiên nghẹn nào. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ độ kiếp kỳ lão quái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch kinh khủng thiên kiếp, Lục Thanh Huyền trên mặt lại không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi. Ngược lại bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem kia hủy thiên diệt địa lôi long, khóe miệng có chút hướng lên giơ lên. Đến rất đúng lúc. Lục Thanh Huyền nhẹ giọng tự nói, lập tức chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Liên để cho ta mở mang kiến thức một chút, phần thiên vạn vực thánh quyết lực lượng chân chính a. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Thanh Huyền lòng bàn tay trái, một đóa hắc bạch song sắc sen lẫn hỏa diễm bay lên, tản mát ra điều hòa âm dương, nghịch chuyển sinh chết khí tức, chính là sớm đã luyện hóa âm dương dị hỏa. Mà lòng bàn tay phải của hắn, kia đóa vừa mới bị thu phục hư vô trụ quan viêm, nội bộ ẩn chứa một mảnh tinh không màu trắng bạc ngọn lửa, cũng theo đó hiện hiện. Hai chủng tại trên dị hỏa bảng đều đứng hàng đầu kinh khủng hỏa diễm, giờ phút này lại như dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, tại hắn lòng bàn tay an tinh tiêu đốt. Lục Thanh Huyền hai tay đột nhiên hướng lên trời đẩy. Đốt. Trong chốc lát, hai đóa hỏa diễm đón gió căng phồng lên. Màu trắng đen âm dương dị hỏa hóa thành một đầu ngang qua chân trời âm dương ngư, đầu đuôi cùng nhau ngậm, che đậy nửa bầu trời khung. Màu bạc trắng hư vô trụ quang viêm thì hóa thành một mảnh vô ngần biển lửa, trong biển lửa sao trời tiêu tan, không gian bặm mẻo, nên hướng mặt khác nửa bầu trời. Một đen một trắng, một ngân tái đi, hai mảnh hoàn toàn khác biệt hỏa chi lĩnh vực, tại Lục Thanh hiện lên ý chí hạ, ngang nhiên xông về kia nặng nề vô biên kiếp vân. Kia gào thét mà xuống màu tím đen lôi long, một đầu đâm vào ngọn lửa màu trắng bạc tinh hải bên trong. Lôi long quanh thân kia đủ để xé rách không gian lực lượng bị diệt, tại tiếp xúc đến hư vô trụ quang viêm trong nháy mắt, liền bị một cỗ vô hình không gian vĩ lực cưỡng ép bặm mẻo, cuối cùng bị ngọn lửa thôn phệ hầu như không còn, liền một tia hồ quang điện đều không thể còn lại. Ngay sau đó, hai mảnh biển lửa thế không thể đỡ đụng vào kiếp vân chỗ sâu. Ầm ầm, đủ để hủy diệt sao trời kiếp vân, giờ phút này lại giống như là bị dội cho dầu nóng tuyết động, phát ra chói tai tan rã âm thanh. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực bị âm dương dị hỏa luyện hóa, cấu thành kiếp vân bản nguyên lực lượng thì bị hư vô trụ quang viêm trực tiếp thôn phệ. Trên bầu trời, một nửa là đốt diệt vạn pháp hắc bạch cối xay, một nửa là thôn phệ vạn vật ngân bạch tinh hải. Bất quá ngắn ngủi 10 cái hô hấp công phu, kia phiến bao phủ ước vạn giảm diệt thế kiếp vân, liền bị hai đóa dị hỏa đốt cháy không còn một mảnh. Chương 81, nữ nhân là dùng để chinh phục. Chương 81, nữ nhân là dùng để chinh phục. Kiếp vân tan hết, tinh quang tái hiện. Lục Thanh Huyền thỏa mãn nhìn xem hai tay của mình, hai đóa dị hỏa một lần nữa hóa thành ngọn lửa nhỏ, chui vào thể nội. Quả nhiên không hổ là thánh cấp công pháp, vẹn vẹn hai đóa dị hỏa, liền có như thế uy năng. Nếu là tập hợp đủ giới này 36 loại dị hỏa, lại nên như thế nào quan cảnh? Năm đó ta là đột phá độ kiếp kỳ chuẩn bị 3000 năm, cựu tử nhất sinh mới vượt qua đi thiên kiếp. Vì thế, dường như còn chưa kịp vừa rồi, đáng tiếc a. Liêu Kình Thương thở dài nói, Hoàng Hạo giống nhau chấn kinh. Đây chính là cựu trọng diệt thế thần lôi. Chính mình cho dù là đại thừa 9 tầng cũng không dám tùy tiện nếm thử, chỉ muốn trở về chuẩn bị, lại tìm đột phá. Nhưng nó cứ như vậy. Không có. Đồng thời Lục Thanh Huyền vung tay lên. Vô số tinh quang dường như nhận lấy vô thượng sắc lệnh, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa sáng chói tinh hà, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lục Thanh Huyền trào lên mà đến. Chân khí đồ phù, công pháp áo nghĩa, linh đan diệu dược, hết thảy tất cả đều bị Lục Thanh Huyền thu nhập trong giới chỉ. Đi thôi, về Trung Châu. Trung Châu, Vương gia. Đàn hương lượn lờ, đèn đuốc sáng trưng. Vương Vân Long chính phủ tay đứng tại một bức to lớn Trung Châu địa đồ trước, ánh mắt gắt gao tập trung vào chính giữa địa đồ, kia phiến đại biểu cho Liễu gia thế lực khu vực. Ha ha, ha 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 ha. Không để nén được tiếng cuồng tiếu tại thất bên trong quanh quẩn. Quả là thế, quả là thế. Liễu gia kia hai cái bế tử quan lão giả, trung quy là không thể chịu đựng qua thọ nguyên đại nạn, tọa hóa. Liêu Sơn Hà tên ngu xuẩn kia cũng chết tại Lục Thanh Huyền trong tay. Diệu, thực sự thật là khéo. Ngay tại vừa rồi, Vương gia một vị tinh thông thiên tính toán lao tổ đã đem mọi thứ đều tính toán đi ra. Một cái đã mất đi ba vị đại thừa trụ cột đỉnh tiêm thế gia, tựa như một đầu bị nổ răng lão hổ, chỉ có như thế, bên trong cũng đã vô cùng suy yếu. Đối với Vương gia mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Liêu gia, tất nhiên vong không nghi ngờ gì. Vương Vân Long trong mắt lóe ra phệ nhân hàn quang, nhưng hắn cũng không bị choáng váng đầu óc. Duy nhất cần lo lắng chính là Liễu Kình Thương lão già kia. Mặc dù khí huyết suy bại, cách cái chết không xa, nhưng trung quy là độ kiếp kỳ tu sĩ, nếu là liều mạng đến, cũng có thể kéo một hai đệm lưng. Càng quan trọng hơn là Trung Châu khối này lớn bánh gà tổ, nhìn chằm chằm Liễu gia cục thịt béo này, cũng không chỉ hắn Vương gia. Ta như động thủ, Trương gia, Triệu gia mấy cái kia lão hồ ly, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, chắc chắn thừa cơ nhào lên kiếm một trận canh. Vương Vân Long tự lẩm bẩm, cùng nó để bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không bằng chủ động kéo mấy cái đồng minh lên thuyền. Vương Vân Long ánh mắt tại trên địa đồ dao động, cuối cùng dừng lại tại ba gia tộc khác huy hiệu bên trên. Lý gia, Lưu gia, Dược gia, cái này ba nhà cùng ta Vương gia vốn co qua lại, lại đồng dạng đối Liêu gia lòng mang bất mãn, kéo lên bọn hắn cộng đồng mưu đồ Liêu gia. Sau khi chuyện thành công, bốn nhà chia cắt, đủ để cho thực lực của bọn hắn lại đến một bậc thang. Bọn hắn không có lý do gì cự tuyệt. Vương Vân Long càng nghĩ càng thấy đến kế này có thể thực hiện, hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng thêm dữ tợn. Lúc này quay người liền chuẩn bị truyền lệnh xuống, điều động tâm phúc tiến về ba nhà mật đàm. Đúng lúc này Vương Đằng đi đến. Phụ thân. Vương Đằng nổi giận đùng đùng xông vào, ngài lúc ấy vì sao muốn đem ta kích choáng? Vương Vân Long nhìn thấy sở hữu cái này nhi tử, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, lập tức lại giãn ra, mang theo vài phần trêu tức, thế nào, vi phụ nếu không đưa ngươi đánh ngất xỉu, chẳng lẽ cho ngươi đi vì một nữ nhân, cùng kia Lục Thanh Huyền liều mạng. Ta Vương Đằng nhất thời nghẹn lời, nhưng chợt cứng cổ nói, ta Vương Đằng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua Liễu Ngọc Giao như vậy có tính cách nữ tử. Nàng cùng khác dòng chi tục phấn khác biệt. Bây giờ Liễu gia gặp nạn, chính là ta bối anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ tốt nhất. Chỉ cần chúng ta Vương gia ra tay, trợ giúp Liễu gia vượt qua kiếp nạn này, lo gì không thể đoạt được trái tim của nàng. Nghe nói như thế, Vương Vân Long đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lần nữa cười to lên. Ha 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 ha. Con trai ngoan của ta, ngươi thương thiên bá thể đã thức tỉnh, thế nào cái này đầu óc còn dừng lại tại năm đó cái kia dùng linh thạch truy đuổi nữ nhân hoàn khố thời kỳ. Vương Vân Long đi đến Vương Đằng trước mặt, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhớ kỹ, nữ nhân, nhất là giống Liễu Ngọc Giao nữ nhân như vậy, là dùng đến chinh phục, không phải dùng để lấy lòng. Hắn tiến đến Vương Đằng bên hai, ngươi ngẫm lại xem, làm Liễu gia hủy diệt, làm nàng theo cao cao tại thượng thiên chi tiểu nữ, biến thành không có gì cả dưới thềm chi tù, chỉ có thể quỳ gối trước mặt ngươi, khẩn cầu ngươi thương hại lúc. Loại kia đem phượng hoàng dẫm tại dưới chân, mặc cho ngươi trả đạp tư vị, chẳng lẽ không thể so với ngươi làm một đầu chó vậy bơi mừng chủ chó, đi lấy lòng nàng, tươi đẹp hơn gấp một vạn lần sao? Kiệt kiệt kiệt, Vương Vân Long phát ra tiếng cười quái dị. Vương Đằng mới đầu còn mang theo tức giận cùng không hiểu, nhưng nghe phụ thân lời nói, hô hấp dần dần biến thô trọng, trong hai mắt kia phần người thiếu niên bướng bỉnh cùng cái gọi là ái mộ, ngay tại cấp tốc rút đi. Thay vào đó là một loại bị nhân lửa, càng thêm nguyên thủy, càng thêm hắc ám lòng ham chiếm hữu. Anh hùng cứu mỹ nhân. Không. Phụ thân nói đúng. Đưa nàng mọi thứ đều phá hủy, lại để cho nàng giống con chó như thế phụ phục tại chân mình hạ, đây mới thực sự là nắm giữ. Đó mới là xứng với hắn Vương Đằng, xứng với hắn cái này thân thương thiên bá thể chinh phục phương thức. Ngay cả trời cũng có thể chinh phục, lo gì chinh phục không được một nữ nhân. Một cái mắt, Vương Đằng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Trên mặt cuối cùng một tia không cam lòng cũng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hiện ra cùng Vương Vân Long không có sai biệt nụ cười hưng phấn. Kiệt kiệt kiệt. Phu thân nói cực phải. Hài nhi thụ giáo. Kia Liễu Mộc Dao, ta tất nhiên cầm xuống. Ta muốn để nàng biết, ai mới là nàng chủ nhân chân chính. Vương Vân Long nhìn trước mắt đứa con trai này, trong ánh mắt toát ra một tia chân chính hài lòng. Rất tốt. Vương Vân Long khôi phục ngày thường trầm ổn, nhưng này phần xuyên vào cốt tủy ngoan lệ lại càng thêm dày đặc. Đây mới là ta Vương Vân Long loại. Chỉ là một cái Liễu Mộc Dao. Bất quá là người bá nghiệp trên đường tô điểm. Liêu gia cũng chỉ là ta Vương gia xưng bá Trung Châu đá kê chân mà thôi. Vương Đằng giờ phút này tâm cảnh đã khác biệt, tầm mắt cũng theo đó khoáng đạt. Không người nói, phụ thân dạy bảo chính là hài nhi lúc trước lấy cùng nhau. Bây giờ Liêu gia cục thịt béo này, chúng ta nên như thế nào làm ăn, khả năng ăn đến nhất ổn, ăn đến tâm nhất. Vương Vân Long nụ cười trên mặt càng sâu. Diện một cái Liêu gia không khó, nhưng quan một cái Liêu gia còn xa xa không đủ. Vương Vân Long chậm rãi dạo bước trở lại địa đồ trước, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, cuối cùng dừng lại tại một cái vàng son lộng lẫy lầu các huy hiệu bên trên. Bạn bảo các, vi phụ nhớ kỹ, ngươi cùng bạn bảo các vị kia đại thiếu chủ, kim bất hoán, quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Vương Đằng khẽ giật mình, lập tức gật đầu, không tệ. Ta cùng Kim huynh ý hợp tâm đầu, lúc trước cùng nhau tìm vũ dò xét vui mừng, giao lưu tâm đắc. Chỉ là hắn là người cao ngạo, ngoại trừ ta, người bên ngoài rất khó nhập cách khác mắt. Cao ngạo là bởi vì hắn có cao ngạo tiền vốn. Vương Vân Long nét miệng lên, ngay tại nửa tháng trước, gia tộc mật thám truyền đến tin tức, vị này Kim đại thiếu chủ giống nhau đã thức tỉnh vương thể, một cái thương thiên bá thể, một cái vương thể, hai cái tương lai trí cường giả nếu là liên thủ, tương lai Trung Châu chính là thiên hạ của các ngươi. Vạn bảo các lao các chủ cũng là diệu nhân, tinh lực tràn đầy đến không tưởng nổi, một mạch sinh 13 đứa bé. Bây giờ Kim bất hoán mặc dù đỉnh lấy đại thiếu chủ tên tuổi, có thể phía dưới kia 12 cái đệ muội, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, phía sau đều có thế lực duy trì, đối với hắn vị trí kia nhìn chằm chằm. Bây giờ thức tỉnh vương thể, càng sợ gây nên kia 12 cái gia hỏa tập thể phản công. Nhìn như phong quang, kỳ thực như dẫm trên băng mỏng. Vương Vân Long lạnh nhạt nói, ngươi đi nói cho hắn biết, liền nói ta nói. Chỉ cần hắn bằng lòng cùng ta Vương gia kết thành công thủ đồng minh, tương lai cộng đồng tiến tới. Hắn cái kia các chủ chi vị, ta Vương gia sẽ dốc hết toàn lực, giúp hắn theo cái kia 12 người trong tay, ổn đương đương đoạt tới. Một cái tương lai các chủ chi vị, đổi một cái không thể phá vỡ đồng minh. Cuộc mua bán này, hắn Kim bất hoán là người thông minh, tuyệt đối biết làm như thế nào tuyển. Vừa dứt tiếng, Vương Đằng liền gật đầu rời khỏi nơi này. Chương 82, Bá đạo nữ tổng giám đốc, Kim Tùng Ngọc. Chương 82, Bá đạo nữ tổng giám đốc, Kim Tùng Ngọc. Vạn Bảo Các, Kim Ngọc lâu. Đàn hương lượn lờ, tự tam túc kim thiểm lư hương bên trong dâng lên, xoay quanh mà lên, cuối cùng tiêu tán tại giường cột chạm chỗ ở giữa. Kim Thục Ngọc ngồi ở kia trương từ ngàn năm tự huyết mộc chế tạo rộng lớn bàn đọc sách sau, ngón tay ngọc vân ve một phần vừa mới đưa tới mật báo, lông mày cau lại. Mật báo bên trên chữ viết rồng bay phượng múa, nội dung lại làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Từ khi nàng vị kia đại ca, Kim Bất Hoán, thức tỉnh vương thể tin tức truyền ra sau, toàn bộ Vạn Bảo Các cám lưu hung dũng. Trước kia coi như khắc chế thế lực khắp nơi, bây giờ cũng giống như người thấy mùi máu tươi cá mập, nhao nhao nổi lên mặt nước. Đại ca Kim Bất Hoán thái tử đảng thanh thế ngày long, cơ hồ mỗi ngày đều có trong các trưởng lão hoặc chấp sự tuyên bố gia nhập, đỡ Long Chi thần sắc mặt hiện lộ không nghi ngờ gì. Nhị ca Kim Vô Khuyết, làm người âm tàn, bụng dạ cực sâu, liên hợp lão ngũ, lão thất, lão cửu, tự thành một phái, công nhiên cùng đại ca hát lên cạnh tranh. Tứ ca Kim Mãn Đường, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo thì lôi kéo được mấy cái tuổi nhỏ để muội, đánh lấy trung lập điều đỉnh cơ hiệu, kỳ thực tọa sơn quan hồ đấu, tùy thời chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Toàn bộ Vạn Bảo Các, 13 vị thiếu chủ, trong vòng một đêm, kinh vị rõ ràng chia làm tam đại phe phái. Mà nàng, đi 13 kim thuộc ngọc, lại thành tam phương thế lực đều muốn lôi kéo bánh trái thơm ngon. Bởi vì, chỉ vì nàng một tay khai sáng tất chân hệ liệt, nhất là kia khoản tên là Thiên Vân Lộng Xảo Tất Chân, một khi đẩy ra, lợi dụng không thể tưởng tượng tốc độ vang dội toàn bộ Trung Châu, theo gia tộc quý nữ tới tông môn tiên tử, đều điên cuồng. Mang tới khổng lồ tiền mặt lưu cùng lực ảnh hưởng, nhường nàng cái này nguyên bản tầm thường nhất thập tam muội, nhảy lên trở thành một cỗ dù ai cũng không cách nào coi nhẹ lực lượng. 13 tiểu thư, nhị thiếu chủ cùng tứ thiếu chủ bên kia, lại phái người đưa tới thì mời. Một gã thị nữ khoanh tay đứng ở cạnh cửa, nhẹ giọng bẩm báo. Đốt đi. Kim Thục Ngọc cũng không ngẩng đầu, thanh âm thanh lãnh. Là. Thị nữ không dám hỏi nhiều, không người lui ra, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trống trải xa hoa gian phòng bên trong, chỉ còn lại một mình nàng. Kim Thục Ngọc lúc này mới đem trong tay mật báo tiện tay ném ở trên bàn, thân thể hướng về sau tới gần, cả người lâm vào mềm mại ra thú đại ủy bên trong, phun ra một hơi thật dài. Kia phần ở trước mặt thủ hạ duy trì thanh lãnh cùng uy nghiêm, trong nháy mắt tan rã, thay vào đó là một bệnh cùng thế giới này không hợp nhau mọi bệnh cùng xa cách. Nửa năm a nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút chạy không. Ai có thể nghĩ tới, nửa năm trước, nàng vẫn là địa cầu bên trên cái kia quát tháo phong vân giới mậu dịch nữ vương, trẻ tuổi nhất thế giới top 500 nữ tổng giám đốc. Một trận không hiểu thấu ngoài ý muốn, nhường nàng xuyên việt tới cường giả này vì tôn huyền huyễn thế giới, thành Vạn Bảo Các các chủ hầu như không chịu chào đón thứ 13 nữ nhi. Một cái liền thân sinh mẫu thân là ai cũng không biết con gái tư sinh. Vừa tới thời điểm, nàng đã từng thấp thỏm lo âu. Thế giới này, đợt một tí hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải, nàng một cái tay trói gà không chặt người bình thường, quả thực chính là chuỗi thức ăn tầng dưới chóp nhất. Có thể khắc vào thực chất bên trong kiêu ngạo, không được nàng như vậy trầm luân. Xem như đã từng đứng tại thương nghiệp kim tự tháp đỉnh nữ nhân, nàng am hiểu nhất chính là phát hiện nhu cầu, sáng tạo thị trường. Thế giới này nữ tu sĩ nhóm, mặc liên miên bất tận rộng lớn đạo bào hoặc phức tạp cung trang, lãng phí một cách vô ích từng đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp. Quả thực là phung phí của trời. Một cái to gan suy nghĩ tại nàng trong đầu bắt đầu sinh, thất chân. Nàng lợi dụng chính mình có hạn tài nguyên, kết hợp thế giới này phương pháp luyện khí, cải tiến mấy chục lần, rốt cục dùng băng tầm tơ cùng mấy loại nhu tính linh quáng, luyện chế được nhóm đầu tiên tập mỹ quan, thoải mái dễ chịu, phòng ngự, thậm chí có thể yếu ớt tăng phúc thân pháp tốc độ làm một thể tất chân linh khí. Nàng cho cái này sản phẩm lên một cái rất có ý thơ danh tự, Thiên Vân Lộng Xảo. Làm vị thứ nhất khách hàng, một vị tại trong tông môn nhận hết xa lánh, tướng mạo thường thường nữ đệ tử, mặc vào Thiên Vân Lộng Xảo sau, tại một đám đồng môn trước mặt kinh diễm biểu diễn, cũng bởi vậy thu được ngưỡng mộ trong lòng sư minh hữu hái sau, Thiên Vân Lộng Xảo truyền thuyết liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ đây nó không còn là một cái đơn giản linh khí, mà là thành tự tin, bị lực cùng thân phận tượng trưng. Kim Thục Ngọc Thiên Phú buôn bán, tại cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong lần nữa toát ra hào quang chói sáng. Vân Thường Hiệu buôn cấp tốc của khởi, một ngày thu đấu bảng, nàng cũng theo một cái không người hỏi thăm nhân vật dâu dịa, biến thành bây giờ mấy vị huynh trưởng trong mắt thì mỡ. Ai cũng muốn đem nàng tính cả dưới tay nàng Vân Thường một ngụm nuốt vào, xem như chính mình tranh đoạt các chủ chi vị thẻ đánh bạc. Nhưng bọn hắn ai nào biết, nàng Kim Thục Ngọc xưa nay cũng không phải là tình nguyện thua kém người khác người. Thần phục. Nhân sinh của nàng trong từ điển liền không có cái từ này. Ai, nếu là tại địa cầu, mấy người này bất thành khí ra hỏa, liền cho ta sách giày cũng không xứng. Ta 108 loại thương chiến thủ đoạn, có thể khiến cho bọn hắn đem quần cục đều thua thiệt rơi. Kim Thục Ngọc đuốt đuốt mi tâm, có chút hoài niệm cái kia dùng số liệu cùng bốn liếng nói chuyện thế giới. Ở chỗ này, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Nàng kiếm linh thạch lại nhiều, không có đỉnh tiêm vũ lực tọa trấn, trung vi là hoa trong gương, trăng trong nước. Không nghĩ, nhìn xem tháng này công trạng. Kim Thục Ngọc tâm niệm vừa động, một cái chỉ có chính nàng có thể nhìn thấy màu lam nhạt màn sáng hiện lên ở trước mắt. Thương nghiệp đế quốc hệ thống tốc chủ, Kim Thục Ngọc trước mắt sản nghiệp, vân thường, trang phục, trang sức, hạch tâm sản phẩm, thiên vân lộng xảo, tất chân, lưu quang vụ ý điệp, nội ý điệp, kinh hồng nhất diện, mạng che mặt, hàng tháng tiêu thụ tổng lạch 3620 vạn hạ phẩm linh thạch bao trùm người sử dụng, 1.754.321 người thương nghiệp điểm số, 38.500 điểm có thể hối đoái ban thưởng cái này, mới là nàng chân chính át chủ bài. Xuyên biệt người phúc lợi, thương nghiệp đế quốc hệ thống. Quy tắc đơn giản thô bạo, chỉ cần nàng thương phẩm bán được càng nhiều, dùng người càng rộng, nàng liền có thể thu hoạch được thương nghiệp điểm số, hối đoái các loại ban thưởng. Kim Thục Ngọc thuần thủ cấn mở danh sách trao đổi. Theo mỏ linh thạch khảo sát đồ, thượng cổ đan phương, tới tông môn khí vận cướp đoạt thẻ, thiên giai công pháp phiếu giảm giá, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Chỉ là đa số ban thưởng đằng sau ngày đó văn số lượng giống như hối đoái giá cả, nhường nàng chủ bước, vẫn là quá chậm. Kim Thục Ngọc nhìn xem chính mình kia hơn 3 vạn điểm số, lông mày lại nhíu lại, Trung Châu vẫn là quá nhỏ, thị trường chẳng mấy chốc sẽ bão hòa. Mong muốn nhanh chóng quyết trương, nhất định phải đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Hoang, Bắc Mạc, Tây Hải, Nam Lĩnh, cái khác bốn vực. Có thể bạn bảo các bây giờ nội đấu không ngớt, căn bản bất lực duy trì nàng tiến hành lớn như thế quy mô quyết trương. Cuối cùng, vẫn là quấn trở về vấn đề kia, thực lực. Chỉ có nàng đủ mạnh, mới có thể đem toàn bộ vạn bảo các quyền lực nắm trong tay, điều động tất cả tài nguyên đưa nàng thương nghiệp bản đồ phủ kín toàn bộ thế giới. Các chủ chi vị, ta đương định, chỉ là không có mạnh hữu lực người đến cho ta chỗ dựa, cuối cùng vẫn là quá khó khăn. Kim Thục Ngọc nhíu nhíu mày, thở dài lại bắt đầu lại từ đầu chế tác kế hoạch buôn bán sách, mà lúc này cổng vang lên một đạo tiếng đập cửa. "Tiểu thư, Liễu gia tộc trưởng thỉnh cầu thấy một lần." Chương 83, đúng vị. Thực sự quá đúng vị. Chương 83, đúng vị. Thực sự quá đúng vị. Vân Thường Hiệu buôn chính sảnh. Kim Thục Ngọc chậm rãi đi vào lúc, cảm nhận được hai đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung trên người mình. Ở giữa là Liễu Thiên Hùng, mà ở bên người hắn còn đứng lấy một nam nhân khác, một bộ đơn giản thanh sam, khuôn mặt tu lãng, khí chất lại có chút siêu phàm thoát tục. Liễu Thiên Hùng cùng Lục Thanh Huyền cũng đang quan sát Kim Thục Ngọc. Nữ nhân trước mắt một đầu như thác nước tóc vàng tùy ý tản mát ở đầu vai, tấm kia gương mặt tinh xảo bên trên, môi đỏ kiểu diễm mát, da thịt trắng non trong suốt, ngũ quan thâm thúy lập thể, mang theo một loại dị vực phong tình xinh đẹp. Mặc trên người một cái cắt may lưu loát màu đen áo ngắn, vai tuyến thẳng, vừa đúng nắm chặt thân eo, phát họa ra kinh người đường cong. Cổ áo rộng mở, lộ ra một đoạn trắng non cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Hạ thân là một đầu đồng dạng là màu đen đến gối váy ngắn cùng nền đỏ giày cao gót, đưa nàng cặp kia vốn là nghịch thiên chân dài tôn lên càng thêm chặt chẽ thon dài. Nhất làm cho bọn hắn không rời mắt nổi chính là bao vây lấy cặp kia cặp đùi đẹp, một tầng mỏng như cánh ve, màu sắc như mực chỉ đen. Kia chỉ đen giăng chặt lấy da thịt, tại dưới ánh sáng hiện ra mê người ánh sáng nhạt, đem chân mỗi một tấc đường cong đều hoàn mỹ bày biện ra đến, nhưng lại mang theo một loại như ẩn như hiện thần bí. Liêu Thiên Hùng âm thầm gật đầu, chắc không được vị này 13 tiểu thư có thể ở trong thời gian ngắn đem Vân Thường Hiệu buôn làm được phong sinh thủy khởi. Chỉ là phần này khí thế, cũng không phải là bình thường nữ tử có thể có. Kim tiểu thư quả nhiên là dẫn dắt Trung Châu tục lệ kỳ nữ, cái này thân trang phục, Liễu Mộ trước đây chưa từng gặp, lại có một phen đặc biệt hiên ngang anh tư. Liêu tộc dài quá dự. Kim Thục Ngọc khẽ bước cằm, bất quá là ngày bình thường làm việc công tối quen mặc, thuận tiện mà thôi. Mà giờ khắc này Lục Thanh Huyền nội tâm lại không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Đó là trang phục, tóc vàng chỉ đen, nền đỏ giày cao gót. Đây chính là tại Huyền Huyễn thế giới a. Đây là như thế nào quen thuộc lại thân thiết phong cảnh. Cảm giác quen thuộc này, cái này trực kích linh hồn lực trùng kích, quả thực nhường hắn lệ nóng doanh trọng. Đúng vị, thực sự quá đúng vị. Mà lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đốt. Kiểm tra tới tu tiên thương nghiệp đế quốc ghi chép thiên mệnh chi tử, Kim Thục Ngọc. Lục Thanh Huyền lại là khẽ giật mình. Thiên mệnh chi tử? Là cái này nữ? Lúc đầu hắn là dự định tới đây trực tiếp biểu hiện ra thiết huyết cổ tay, cho một chút chỗ tốt, đồng thời đem nó tước đoạt khí vận, chế tạo thành khối lỗi, thống nhất tu tiên giới thương nghiệp. Nhưng bây giờ đối tượng là như thế hợp khẩu vị cực phẩm OL ngự tỷ. Lục Thanh Huyền sờ lên cái cằm. Đối với như thế một đôi chỉ đen cặp đùi đẹp, một bước tới dạ dày giống như cũng là lựa chọn tốt. Kim Thục Ngọc thân làm kiếp trước thương nghiệp nữ vương, ánh mắt như thế nào độc ác, sớm đã nhận ra có cái gì không đúng. Theo vào cửa bắt đầu, Liêu Thiên Hùng vị này Trung Châu đệ nhất thế gia tộc trưởng mặc dù đi ở chính giữa, nhưng hắn trô đứng nhưng thủy chung so kia thành sam người trẻ tuổi rơi ở phía sau nửa cái thân vị. Tại nàng mở miệng mời hai người ngồi xuống lúc, Liêu Thiên Hùng càng là vô ý thức nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia, gặp hắn gật đầu, mới thuận thế ngồi xuống. Những chi tiết này đối với người khác xem ra có lẽ chỉ là lơ đãng cử động, nhưng ở Kim Thục Ngọc trong mắt, lại bại lộ hạch tâm nhất tin tức, cái này nhìn như tùy ý người trẻ tuổi, địa vị hẳn là tại Liêu Thiên Hùng phía trên. Một cái có thể khiến cho Liêu gia tộc trưởng đều cam là vật làm nền người trẻ tuổi, hắn đến tột cùng là ai? Kim Thục Ngọc trong lòng còi báo động đại tác, trên mặt lại ung dung thản nhiên, tự thân vì hai người châm bên trên linh trà, cười nhẹ nhàng mở miệng, không biết Liêu tộc dài hôm nay đại giá quan lâm, có gì chỉ giáo. Liêu Thiên Hùng nghe xong Kim Thục Ngọc tra hỏi, lại không có trả lời ngay, ngược lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh Lục Thanh Huyền. Kim tiểu thư, chuyện hôm nay cũng không phải là Liễu Mỗ muốn cùng người thương nghị, mà là chủ tử của ta muốn cùng Kim tiểu thư nói chuyện làm ăn. Chủ tử? Kim Thục Ngọc bưng chén trà ngón tay siết chặt. Có thể khiến cho Liễu Thiên Hùng bị này Trung Châu đệ nhất thế gia tộc trưởng, một cái dậm chân một cái liền có thể nhường Trung Châu dung ba lần nhân vật, cam tâm tình nguyện gọi là chủ tử. Bối cảnh tuyệt không đơn giản. Liễu Thiên Hùng tiếp tục nói, vị này chính là thượng giới Huyền Thiên Hoàng tộc thánh tử, Lục Thanh Huyền đại nhân. Thượng giới? Huyền Thiên Hoàng tộc thánh tử? Vâng. Kim Thục Ngọc trong đầu trống rỗng. Lục Thanh Huyền nhìn xem Kim Thục Ngọc trong nháy mắt cứng ngắc khuôn mặt tươi cười cùng có chút trợn to đôi mắt, khoát tay áo, từ tốn nói, không cần thần trương, ta cũng sẽ không ăn người. Ngồi xuống, thật tốt đàm luận. Kim Thục Ngọc hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi trở lại hoa lê chiếc ghế bên trên. Sau đó thói quen đem đùi phải ưu nhã chồng bên chân trái bên trên. Váy theo động tác có chút bên trên rời, tầng kia mỏng như cánh ve chỉ đen bị lại lần nữa kéo duôi, chặt chẽ bao vây lấy nàng thon dài mượt mà bắp chân. Chỉ đen mặt ngoài càng là nổi lên tơ lụa giống như con trạch, trên chân màu đỏ dày cao gót trên không trung gợi cảm lơ lửng. Lục Thanh Huyền ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Sách, chuyên nghiệp. Cái này giao nhau độ cong, cái này căng cứng cảm nhận, cái này như ẩn như hiện thần bí. Quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Lục Thanh Huyền háng giọng một cái, cưỡng ép đem ánh mắt theo cặp kia đoạt người tâm phách trên chân đẹp rời, trở về Kim Thục Ngọc tấm kia xinh đẹp lại bình tĩnh trên mặt. Kim tiểu thư, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng bạn bảo các thế cục hôm nay. Ta muốn giúp ngươi ngồi lên các chủ chi vị. Lục Thanh Huyền đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Bất quá, tại sao ta phải giúp ngươi? Ngươi có cái gì ưu thế, có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì? Kim Thục Ngọc trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của đối phương, không chỉ có không có bối rối, ngược lại nở nụ cười. Thánh tử đại nhân chọn đến ta cái này nho nhỏ vân thường hiệu bơn, mà không phải trực tiếp đi tìm ta đại ca hoặc là nhị ca, chắc hẳn đã là đối ta một loại tán thành. Các ngươi có lẽ cho rằng, cùng ta mấy vị kia căn cơ thâm hậu huynh trưởng so sánh, ta cái này không có gì cả con gái tư sinh, tốt hơn trưởng khống. Liêu Thiên Hùng con người co rụt lại, tốt một cái to gan nữ tử, cũng dám ngay trước thánh tử mặt trực tiếp đem tất cả làm do nói. Lục Thanh Huyền nhíu mày lại, vuốt cằm nói, ngươi nói đúng một nửa. Ta xác thực chuẩn bị hai bộ phương án. Bộ thứ nhất chính là nâng đỡ ngươi, để ngươi trở thành bạn bảo các khôi lỗi các chủ, làm việc cho ta. Bộ này phương án điều kiện tiên quyết là ngươi đầy đủ thông minh, cũng đầy đủ nghe lời. Về phần thứ hai bộ phương án, Lục Thanh Huyền lạnh nhạt xem kỹ nói, nếu như ngươi không tức thời, hoặc là năng lực không đủ, ta cũng có thể quay đầu đi đầu tư Kim Bất Hoán, thậm chí Kim Mãn Đường. Sau đó ta sẽ vận dụng Liễu gia lực lượng, toàn lực chèn ép ngươi cùng ngươi Vân Thường Hiệu Bơn, đoạt được bạn bảo các. Kim Thục Ngọc trái tim đột nhiên nhảy một cái, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định. Thừa bị người phong cách hành sự vĩnh viễn chuẩn bị dự bị kế hoạch, sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Nhưng đối phương nói đến ra, cũng tuyệt đối làm được. Thấy hai người trầm mặc, Kim Thục Ngọc chẳng những không có lùi bước, ngược lại lớn mật nói rằng, ta không chỉ có thể thông minh nghe lời, ta còn có thể làm được càng nhiều. Chỉ cần thánh tử đại nhân giúp ta leo lên các chủ chi vị, tương lai vạn bảo các tất cả lợi nhuận, ta không lấy một xu, toàn bộ có thể lên giao cho ngài. Cái gì? Liêu Thiên Hùng cả kinh nói. Vạn bảo các lợi nhuận? Kia là một khoản đủ để cho bọn hắn Liêu gia đều đỏ mắt thiên văn sổ tự. Nàng vậy mà nói toàn không cần. Nữ nhân này là điên rồi sao? Kim Thục Ngọc thản nhiên nói. Ta theo đuổi, xưa nay không là linh thạch hoặc là tài phú. Ta chỉ hưởng thụ đem một cái thương nghiệp đế quốc từ không tới có tạo dựng lên, nhìn xem nó không ngừng khuếch trương, chiến đoạn, cuối cùng sừng sững tại đỉnh điểm quá trình. Loại khoái cảm kia, xa không phải tiền tài có thể cân nhắc. Đương nhiên, Kim Thục Ngọc ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, húng chi chỉ cần thương nghiệp bản đồ khuếch trương, ta trong đầu thương nghiệp đế quốc hệ thống cho ta ban thưởng, có thể so sánh bạn bảo các điểm này chết tiền chân quý nhiều. Ngay tại không khí này bị đẩy lên đỉnh điểm thời điểm, Lục Thanh Huyền chợt nở nụ cười. Khoát tay áo, cắt ngang còn muốn nói tiếp gì gì đó Kim Thục Ngọc. Kim tiểu thư, tha thứ ta xem bảo. Lục Thanh Huyền thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng lại trở về cặp kia bị chỉ đen bao khỏa, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trên chân đẹp. Trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần thưởng thức, còn có một loại không còn che giấu xâm lược tính. Ta đối bạn bảo các điểm này chuyện làm ăn, kỳ thật không phải cảm thấy rất hứng thú, cũng là đối ngươi người này cùng ngươi trên chân giày cảm thấy hứng thú. Chương 84, ngươi cùng bạn bảo các, ta đều muốn. Chương 84, ngươi cùng bạn bảo các, ta đều muốn. Liêu Thiên Hùng bưng chén trà tay treo giữa không trung, liền hô hấp đều vô ý thức dừng lại. Thánh tử đại nhân đây là ý gì? Ta có phải hay không hẳn là rời đi trước một chút? Kim Thục Ngọc trên mặt kinh ngạc vẹn vẹn kéo dài không đến một hơi, lập tức liền quả quyết túi người, dò ra cái kia lơ lửng giữa không trung chân ngọc, mảnh khảnh ngón tay nắm màu đỏ gấp dày, nhẹ nhàng một hơi. Một tiếng vang nhỏ, cái kia làm cho người ta suy tư màu đỏ dày cao gót bị nàng vững vàng đặt ở hoa lê bàn gỗ trên mặt. Xem như kiếp trước quát tháo phong vân giới mậu dịch nữ tổng giám đốc, Kim Thục Ngọc quá đã hiểu. Thương nghiệp đàm phán, xưa nay cũng không phải là thuần túy trao đổi ích lợi, làm tuyệt đối quyền thế kết quả lúc, kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy một chút quyền lực nho nhỏ tùy hứng. Bất luận là kiếp trước những cái kia hốc đầy bụng vệ đồng sự, vẫn là trước mắt vị này bình tĩnh tự nhiên thánh tử, trên bản chất cũng không khác biệt. Bọn hắn hưởng thụ chính là tại tuyệt đối trưởng khống trên ván cờ, tiện tay đánh một con cờ khoái cảm. Đây là một loại phục tùng tính khảo thí, mà nàng cần trương này thông hướng đỉnh điểm vé vào cửa. Lục Thanh Huyền nhìn xem trên bàn cái kia tiểu xảo tinh xảo giày cao gót, nhìn lại một chút Kim Thục Ngọc tấm kia bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, cũng có chút kinh ngạc. Hắn tưởng tượng qua nàng có thể sẽ xấu hổ, có thể sẽ kinh hoàng, thậm chí có thể sẽ lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Duy chỉ có không nghĩ tới, nàng sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt. Phần này quả quyết, phần này chơi liều, quả thực thật là khéo. Ha 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 ha. Kim tiểu thư, ngươi làm thật là một cái diệu nhân. Liêu Thiên Hùng bị bất thình lình tiếng cười dọa đến khẽ run rẩy. Lục Thanh Huyền thật vất vả mới ngưng cười ý, chỉ trên bàn giày cao gót. Ta tại Nam Lĩnh còn có hai nữ nhân, ta nhớ các nàng hẳn là sẽ rất ưa thích loại này mới lạ đồ chơi. Đồng thời ánh mắt lại không tự giác trôi hướng Kim Thục Ngọc cái kia còn chưa tới kịp thu hồi, vẫn như cũ mặc chỉ đèn chân ngọc, vô ý thức bổ sung một câu. Bất quá, Kim tiểu thư chân sắc thực rất đáng yêu. Và anh, một cỗ nhiệt khí đột nhiên theo Kim Thục Ngọc bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng vậy mà lại sai ý. Kim Thục Ngọc chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, luống cuống tay chân đem trên bàn giày cao gót ôm đồm trở về, nhanh chóng một lần nữa mặc vào. Toàn bộ quá trình bởi vì xấu hổ, hoàn toàn mất đi lúc trước kia phần thong dong ưu nhã. Một bên Liễu Thiên Hùng ngồi trên ghế, như ngồi bàn trông, không dám thở mạnh một cái. Tuyệt đối cần phải đi. Những này hẳn không phải là ta có thể nghe a. Lục Thanh Huyền thu liễm đùa giỡn vẻ mặt, đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Bất quá, ta cũng xác thực hiểu rõ Kim tiểu thư quyết tâm. Chỉ bằng ngươi vừa rồi phần này quả quyết, ta quyết định giúp ngươi ngồi lên vạn bảo các chủ chi vị. Kim Thục Ngọc nghe vậy đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt quấn bách cấp tốc bị vui mừng như điên thay thế. Thành, nàng thành công. Bất quá Lục Thanh Huyền một lần nữa lạnh nhạt nói, trước ngươi mở ra điều kiện, chỉ sợ còn chưa đủ, khẩu vị của ta thật là rất lớn. Kim Thục Ngọc vừa mới buông xuống tâm, trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Không đủ. Nàng đã hứa hẹn toàn bộ vạn bảo các tương lai tất cả lợi nhuận. Vị này thánh tử đại nhân, đến cùng còn muốn cái gì? Kim Thục Ngọc ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thánh tử đại nhân, ngoại trừ toàn bộ vạn bảo các, ta đã không bỏ ra nổi bất cứ vật gì. Kim tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nói rằng, ta nói không đủ, không phải chỉ vạn bảo các. Kim Thục Ngọc hô hấp trì trệ. Không phải chỉ vạn bảo các, kia là chỉ cái gì? Ngươi cùng vạn bảo các, ta đều muốn. Lục Thanh Huyền bá đạo nói rằng, Kim tiểu thư là người thông minh, hẳn phải biết thế nào tuyển, đúng không? Kim Thục Ngọc chấn kinh rất nhanh bình tĩnh lại. Tiếp trước xem như giới mậu dịch nữ vương, nàng thấy qua giao dịch xa so với đây càng dơ bẩn, càng trần trụi. Chỉ là lần này, giao dịch đối tượng là chính mình, mà đối phương dường như cũng phá lệ chất lượng tốt. Lục Thanh Huyền, thượng giới Huyền Thiên Hoàng tộc thánh tử, thân phận tôn quý, thực lực sâu không lường được. Càng khó hơn chính là hắn cũng không dối trá, đem dục vọng cùng điều kiện rõ ràng bạch bạch bày ra trên mặt bàn. Loại này thẳng thắn xa so với những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại nam đạo nữ sướng ngụy quân tử muốn đáng yêu được nhiều. Có thể lấy tiền làm việc, đã coi như là một loại thiện lương. Về phần hắn nói tại Nam Lĩnh còn có hai nữ nhân, Kim Thục Ngọc càng là không thèm để ý chút nào. Đây coi là cái gì? Kiếp trước cái kia danh xưng chế độ một vợ một chồng trong xã hội, cái nào tầng cao nhất nam nhân bên người không có mấy cái nhìn không thấy tình người. So sánh dưới, vị này thánh tử số lượng thậm chí có chút thiếu. Húng chi nàng theo đuổi là sự nghiệp đỉnh điểm, là cái kia thương nghiệp đế quốc hệ thống mang tới vô thượng khoái cảm. Nam nhân, bạn lữ, bất quá là thông hướng trên con đường này trợ lực cùng tô điểm. Mà nam nhân trước mắt này không thể nghi ngờ là nàng có thể tìm tới, cấp cao nhất trợ lực. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Kim Thục Ngọc ngẩng đầu, nên tiếp Lục Thanh Huyền cặp kia nghiền ngẫm đôi mắt. Ta bằng lòng thánh tử đại nhân. Nàng dừng một chút, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Nói. Lục Thanh Huyền đối nàng phản ứng rất hài lòng, một cái thức thời nữ nhân, luôn có thể để cho lòng người vui vẻ. Tại hoàn toàn trưởng khống bạn bảo các trước đó, hy vọng thánh tử đại nhân không cần cưỡng ép đối ta làm cái gì. Kim Thục Ngọc nói ra câu nói này lúc, bên hai vẫn là khống chế không nổi có chút phím hồng. Cái này đã là nàng ranh giới cuối cùng, cũng là một loại thăm dò. Nàng cần xác nhận, đối phương sẽ hay không tôn trọng cuộc giao dịch này cơ bản quy tắc. Lục Thanh Huyền nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại lần nữa cao giọng cười ha ha. Ha 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 ha. Có ý tứ, thật có ý tứ. Lục Thanh Huyền thưởng thức mà nhìn xem Kim Thục Ngọc, nữ nhân này luôn có thể mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng không phải một cái dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, mà là một đầu hiểu được tại mánh hổ trước mặt vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích mưu báo. Ngươi yên tâm. Lục Thanh Huyền ngưng cười, một cái hiểu được vì chính mình tranh thủ quyền lợi nữ nhân thông minh, lẽ ra nên đạt được một chút lời khen. Tại ngươi trở thành chân chính bạn bảo các chủ trước đó, ta sẽ không động tới ngươi. Lục Thanh Huyền dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhìn về phía bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Liêu Thiên Hùng. Liêu tộc dài, có thuộc hạ. Liêu Thiên Hùng một cái giật mình, lập tức đứng nghiêm. Ngươi đi ra ngoài trước a. Lục Thanh Huyền phất phất tay, từ giờ trở đi, vận dụng ngươi tại Trùng Châu tất cả nhân mạch cùng tài nguyên, cho chúng ta tương lai Kim các chủ tạo thế. Ta muốn để tất cả mọi người biết, Kim Thục Ngọc là ta Lục Thanh Huyền coi trọng người. Là thuộc hạ minh bạch. Liêu Thiên Hùng như được đại xá, không người thi lễ một cái, thuận tay còn quan tâm đem cửa mang lên. Gian phòng bên trong, lần nữa chỉ còn lại Lục Thanh Huyền cùng Kim Thục Ngọc hai người. Bầu không khí không hiểu biến có chút trở nên tế nhị. Không có Liêu Thiên Hùng người ngoài này ở đây, Lục Thanh Huyền ánh mắt cũng biến thành càng thêm trực tiếp cùng làm cản. Kim Thục Ngọc bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức khép lại hai chân. Giao dịch nói xong rồi, cũng nên bàn bạc chuyện chính. Lục Thanh Huyền đứng người lên, duỗi lưng một cái. Kim Thục Ngọc trong lòng căng thẳng, cảnh giác nhìn xem hắn, thánh tử đại nhân, ngài chớ khẩn trương. Lục Thanh Huyền cười cười, vòng qua cái bàn, hướng nàng đi tới. Ta chỉ là đối Kim tiểu thư làm việc năng lực có chút hiếu kỳ. Không bằng, mang ta đi thư phòng của ngươi nhìn xem.